Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lễ sinh thần. Lục Minh Thư vẫn nhớ 7 tuổi sinh nhật ngày đó. Nàng sinh ở mới đầu tháng 2, hai ngày của hoa, bách hoa cạnh ở, hoa khoe màu đua sắc. Sáng sớm lên, Huệ Nương cho nàng gãy rồi một cành hoa đào, cắm ở trên bàn, trông rất đẹp mắt. Huệ Nương còn nói, sáng sớm đứng lên, thì thước ngay tại ngoài cửa sổ gọi, tiểu thư hôm nay sinh nhật, chắc chắn chuyện tốt. Vừa nói xong, tiểu hoàn thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào, tiểu thư, phát sinh đại sự. Không đợi Huệ Nương quát lớn nàng liều lĩnh, liền hô, cha ngươi phái người đến. Huệ Nương nuốt trở lại trách cứ mà nói, giật mình, cái gì? Cha ta. Lục Minh Thư quay đầu trở lại. Nàng từ nhỏ chưa thấy qua cha. Mẹ nói cho nàng biết, nàng vẫn còn trong bụng thời điểm, cha đi ra ngoài du học bái sư rồi, về sau sẽ không trở về. Mẹ nói, cha khả năng có việc chậm trễ. Đúng vậy, vừa rồi có khách đến nhà, nói là cha ngươi phái tới đấy. Nhỏ hoàn còn chưa nói xong, bị Huệ Nương đánh một cái gì cha ngươi, một điểm quy củ đều không có, gọi lao ra. À đây không phải trọng điểm, nhỏ hoàn lôi kéo Lục Minh Thư không thể chờ đợi được nói, tiểu thư, ngươi không thấy được bên ngoài ngừng xe ngựa, đẹp mắt vô cùng. Ngay cả phái tới, đều sướng đến cùng tiên tử giống nhau. Ta vụng trộm ở bên ngoài đã nghe được, nói lao ra là cái gì trưởng môn, nhất định là lao ra bái đến danh sư, trở thành cao thủ á. Lục gia người ở rể giao trạch, tại tập võ bên trên vô cùng có thiên phú, không biết làm sao thanh phong trấn chỗ vắng vẻ, phạm vi mấy trăm dặm, ngay cả tốt võ quán đều không có. 7 năm trước, Lục gia hầu như xuất ra toàn bộ tích góp, trợ giúp hắn bên trên kinh tìm kiếm danh sư, chuyến đi này liền không có tin tức. Lục Minh Thư từ nhỏ có một nguyện vọng, hy vọng cha lúc nào trở về, bọn họ liền một nhà đoàn viên rồi. Nàng không nghĩ tới, nguyện vọng này rõ ràng tại nàng sinh nhật hôm nay trở thành sự thật rồi. Đây là Lao Thiên gia đưa cho nàng sinh nhật lễ chứ. Nhất định là Lao gia trở nên nổi bật, tới đón các ngươi. Tiểu thư về sau thì có ngày tốt lành qua. Tiểu thư. Lục Minh Thư đứng lên, sẽ cực kỳ nhanh hướng mặt ngoài chạy, cũng mặc kệ Huệ Nương ở phía sau đầu hô. Nàng bước nhanh chạy đến bên ngoài phòng khách, bên trong truyền đến nữ tử thanh âm. Đây là cho các ngươi đấy. Lục Minh Thư thở gấp đều đặn rồi khí, nhón chân lên, tò mò đi đến bên trong nhìn. A gia cùng mẹ đều tại trong sảnh, ghế khách lên, một cái toàn thân khỉ là nữ tử đưa lưng về phía nàng, nhìn không tới khuôn mặt, chỉ thấy cái kia đen lúng liếng phi thiên búi tóc lên, hồ điệp châm rung động a rung động đấy. Tinh xảo thật tốt như tùy thời đều biết bay đi. Đứng bên cạnh nàng cái thị nữ, đang đem một cái tinh xảo cái hộp, đưa cho A ra. Cái hộp mở ra, lấy ra đúng rồi một trang giấy. Sau đó, nàng nhìn thấy A ra sắc mặt nhanh chóng biến hồng, run rẩy thanh âm hỏi, cái này, đây là ý gì? Thị nữ kia nhẹ nhàng cười cười, mang theo cao cao tại thượng ngạo khí cùng khinh thường, đều nói các ngươi Lục gia đúng vừa làm ruộng vừa đi học nhà, tuy rằng nghèo khó, nhưng là nhận thức văn biết lễ đấy. Lục Lao Thái gia sẽ không ngay cả chữ cũng xem không hiểu a. Lục Minh Thư ngẩn người, đây là ở cười nhạo A gia chứ một cái thị nữ. Thúy Hương. Ghế khách bên trên nữ tử lên tiếng, thanh âm hay vẫn là như vậy dễ nghe. Thị nữ nghiêng người, cung kính thấp túi đầu, đúng, tiểu thư. Cô gái nói, bọn họ xuất thân hương giã, kém kiến thức cũng là khó tránh khỏi, ngươi cùng bọn họ hảo hảo nói, không nên vô lễ. Nô tài đã biết. Thị nữ quay đầu trở lại, cái cằm có chút ngóc lên, Lục Lao Thái gia. Ngươi đã xem không hiểu, cái kia nô tài giải thích cho ngươi nghe. Đây là cùng ly thư, lệnh ái ký tên về sau, từ nay về sau cùng ta nhà trưởng môn tiểu về tiểu, đường đường về, lại không thể làm chung. Lục Minh Thư trừng lớn mắt, cùng ly thư. Cha không phải phái người tới đón bọn họ, mà là cùng với mẹ cùng cách. Đọc truyện tại HTTP. Mẹ mãnh liệt đứng lên, đoạt lấy tờ giấy kia, khó có thể tin mà nhìn phía trên nội dung, tay run được càng ngày càng lợi hại. Không, ta không tin. Mẹ đột nhiên rất tức giận mà xé tờ giấy kia, A Trạch không sẽ đối với ta như vậy đấy. Hắn ở đâu? Lại để cho hắn tự mình đến. Muốn cho trưởng môn tự mình đến. Thị nữ khép cười một tiếng, Lục phu nhân, ngươi có biết hay không chín giao cung trưởng môn đại biểu cho cái gì? Coi như là các ngươi Đông Việt vương thấy, đều muốn cung kính tôn sùng là khách quý, dựa vào cái gì tới gặp ngươi một cái thôn phụ. Liếc mắt nàng xé toàn giấy, lại rũ ra một tấm, ngươi xé cũng vô dụng, nơi đây còn có. Thanh nghi. A gia quát bảo ngưng lại mẹ, nhìn về phía cái kia thủy chung không đếm xỉa đến nữ tử, trầm giọng nói, vị cô nương này, mọi thứ đều muốn nói, kể chữ lý. A Trạch là ta nhà con rể, đã bái thiên địa đã viết hôn thư lên hộ thiết đấy, coi như là hắn cùng với cách, cũng muốn trở về hảo hảo nói rõ ràng a. Cùng ly thư bên trên không phải viết rất rất rõ ràng chứ thị nữ nói, chúng ta trưởng môn. Ta không cùng ngươi nói chuyện. Lục Lao Thái gia quát, ngươi một cái nô tài, ở chỗ này chen miệng gì? Chẳng lẽ chủ nhà không có dạy ngươi quy củ không? Ngươi, thị nữ giận dữ, lập tức thẳng tắp thân hình, Lục lao thái gia, xưng hô ngươi một câu lao thái gia, đã là tiểu thư của nhà ta lễ ngộ lao nhân. Ta một cái nô tài. Ngươi cũng đã biết, ta đây cái nô tài chính là trong nội cung cung đi hay sao? Các ngươi Đông Việt còn lớn, đều muốn đối với ta khách khách khí khí đích. Một mực không đếm xỉa đến, tùy ý thị nữ cùng Lục lao thái gia miệng lưỡi giao phong nữ tử ngẩng đầu lên, Thụy Hương, thật dễ nói chuyện, ly biệt cùng hạ đẳng giống nhau xính miệng lưỡi lợi hại. Thực xin lỗi tiểu thư, nô tài lập tức cùng hắn nói rõ ràng. Nữ tử khoát tay, không cần, hay vẫn là ta mà nói a. Nàng đối với phẫn nộ không thôi a gia, cùng thút thít nỉ non không ngừng mẫu thân, nhà tâm thanh nói, Lục lao thái gia, anh hùng cũng có gặp rủi ro lúc, năm đó giao trạch người không của nạ nên hồn, có chí khó ruôi, các ngươi Lục gia tự xưng tích thiện nhà, chẳng những không có đối với hắn ruôi ra viện thủ, còn bách hắn ở rể, cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, vốn là không thể nào nói nổi. Cái này giấy hôn thư Lục Minh thư niên kỷ tuy nhỏ, đều nghe được ra trong giọng nói của nàng khinh thường, ta nếu là ngươi đám, cũng không mặt mang theo. Nghe nàng nói như vậy, A gia xanh mắt to, mẹ ngay cả khóc đều đã quên, giật mình mà nhìn nàng. Lục Minh thư mãnh liệt chế trụ cửa sổ cách, lại là giật mình lại là khó chịu. Nàng nói cái gì? A gia bức bách cha. Nếu A gia đối với cha không tốt, lúc trước tiểu cũng không xuất ra tất cả tích góp lại để cho cha ra đi tìm danh sư rồi. Nhà bọn họ cũng không phải đại tài chủ, chỉ có tổ tiên truyền xuống tòa nhà cùng trăm mẫu ruộng đồng, nàng nghe mẹ đã từng nói qua, vì gom góp cha lộ phí, còn bán đi một nửa ruộng đồng. Sau nửa ngày, A gia run rẩy hỏi, những lời này, đều là hắn nói. Thị nữ hừ lạnh một tiếng, như thế nào, các ngươi không nhận. Nữ tử vây vây tay, nói tiếp, lòng hắn ngực rộng lớn, hôm nay đã giao long nhập hải, cũng không cùng các ngươi khó xử. Chỉ cần ký cái này giấy cùng ly thư. Về sau cùng các ngươi Lục gia lại không thể làm chung. Nghe nói hắn còn có đứa bé. Cái này trong hộp ngân phiếu, coi như hắn cho hải tử nuôi dưỡng tư chất, vẫn là các ngươi rồi Lục gia những năm này cơm canh. Thị nữ nhanh âm thanh nhanh lời nói tiếp, Lục lao thái gia, các ngươi dây dưa nữa xuống dưới, cũng không có ý nghĩa. Chúng ta trưởng môn hiện tại cũng không phải là mặc cho các ngươi hô tới quát lui người ở rể. Hắn thiên tư tuyệt vời, ngắn ngủn 7 năm, từ nội tức cảnh thẳng vào xuất thần cảnh, hôm nay tại toàn bộ Tây Sông. Đều là sắp xếp thượng hào cao thủ, nếu không phải bị các ngươi trì hoãn, chính là thiên bảng cũng bên trên được. Nhân vật như vậy, há là nhà ngươi vị này trèo mà vượt hay sao? Quý có tự mình biết rõ, ta nếu là ngươi đám, liền gọn gàng mà linh hoạt mà ký cùng ly thư, miễn cho tự rước lấy nhục. Ngươi, Lục Minh thư chứng kiến mẹ tức giận đến con mắt đều đỏ, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Năm đó rõ ràng là A Trạch. Thanh nghi. A gia quát bảo ngưng lại lời của mẹ, cắn răng nói. Ly biệt cùng các nàng nói nhảm, ký tên. Mẹ ngẩn ngơ, hô, cha. A gia lạnh lùng nói, các nàng không phải nói được rất rõ ràng chứ không giữ được, ngươi không ký, giống nhau không giữ được. Nếu như hắn hạ quyết tâm biến mất chuyện cũ, vậy như hắn nguyện. Mẹ đã trầm mặc, cuối cùng dưng dưng đang cùng ly thư bên trên ký chữ. Sự tình làm thành, thị nữ kia nói, tốt rồi, Lục phu nhân, ký cùng ly thư, từ nay về sau gả lấy tất cả không thể làm chung, ngươi còn trẻ, hảo hảo lựa người, còn kịp. Chẳng qua là đừng có lại tìm ta nhà trưởng môn như vậy được rồi, ngươi muốn tìm thanh niên tài tuấn, tất cả mọi người hiểu, có thể cũng phải nhìn nhìn bản thân điều kiện, có phải hay không? Không tham lam, mới có thể một đời một thế a. Nàng kia đứng người lên, túi người thi lễ, thanh âm lại mang theo không nói ra được ngạo nghễ, có nhiều quấy rầy, cáo tử. Lục Minh Thư nhìn xem các nàng một trước một sau ra sảnh, không khỏi theo tới cửa sân. Nàng kia phát hiện nàng, nghiêng đầu, liếc qua. Như nhỏ hòn nói. Xinh đẹp giống như tiên nữ giống nhau. Nhưng vì cái gì, xinh đẹp giống như tiên nữ giống nhau, nói chuyện lại làm cho khó thụ như vậy. Xe ngựa cất bước, nàng nghe được bên trong truyền đến thanh âm, Thụy Hương, ngươi vừa rồi cũng quá nhiều bảo, cùng bọn họ nói những cái kia làm cái gì. Thụy Hương thanh âm, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, nàng gắt giọng, nô tài còn không phải khí bất quá. Trường môn hạng gì dạng, lại tại người như vậy nhà đã làm người ở rể. Lục Minh Thư tuyệt đối không nghĩ tới, nàng 7 tuổi sinh nhật lễ. Không phải một nhà đoàn viên, mà là cha cho mẹ một tờ ly thư. Chương 2, dựa vào cái gì? Lục Minh Thư ngơ ngác tại cửa ra vào đứng đấy, thẳng đến Huệ Nương ôm lấy nàng, tiểu thư, đừng thương tâm. Lục Minh Thư không thương tâm, cha đối với nàng mà nói, chỉ là một cái tồn tại ở trong tưởng tượng bóng dáng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, chưa nói tới cảm tình. Tâm tâm niệm niệm đoàn viên thất bại, lại nhìn xem A gia cùng mẹ bị khi phụ sỉ nhục, trong nội tâm nàng quẩn quẩn đấy, đúng mặt khác một loại tâm tình. Huệ Nương. Nàng mở miệng. Hả? các nàng dựa vào cái gì xem thường A Gia cùng mẹ? Huệ Nương sửng sốt một chút. Lục Minh Thư ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem nàng, bởi vì ăn mặc xinh đẹp, lớn lên xem được không? Đương nhiên không là. Đó là bởi vì có tiền. Huệ Nương thở dài, không chỉ có tiền, còn có thế. Tiểu thư, ngươi không biết nhất phái trưởng môn đại biểu cho cái gì, bọn họ là võ giả, cùng chúng ta không phải một cái thế giới. Đã nói chúng ta Đông Việt, có thế lực nhất không phải Đông Việt Vương, mà là Thiên Hải Các, ngay cả Đông Việt Vương kế vị người chọn lựa, đều muốn bọn họ gật đầu. Lợi hại như vậy A Lục Minh Thư thì thảo. Ân, ta tuy rằng không biết lao ra đúng môn phái nào đấy, thế nhưng là, coi như là so ra kém Thiên Hải Các, cũng không phải chúng ta nhỏ dân chúng nhắm chúng lên đấy. Hai người đang nói chuyện, trong phòng đột nhiên truyền đến Lục Thanh Nghi tiếng la, cha, cha. Huệ Nương trong nội tâm lột bột một chút, vội vàng đi đến bên trong chạy. Vào cửa vừa nhìn, Huệ Nương chính là cả kinh. Chỉ thấy Lục lao ra tử gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự, trên vạt áo từng điểm đều là vết máu. Lục Thanh Nghi đã mất một tấc vông, luống cuống tay chân. Huệ Nương bệ bộn đè xuống nàng, phu nhân, tỉnh táo chút ít, trước tìm đại phu trở lại. Bị nàng cái này một nhắc nhở, Lục Thanh Nghi mới phản ứng tới, đại phu, đúng, gọi A Sinh rời đi tìm đại phu. Đại phu rất nhanh mời tới, cho Lục lao ra từ bắt, lại mang theo chân liền đi, thứ cho một ý thuật thô thiển, bất lực. Lục Thanh Nghi cả kinh lại là khóc lớn. Thanh Phong trấn bất quá là cái thiên hộ thị trấn nhỏ, đầu như vậy một vị đại phu, hắn nói không có cứu, vậy thực tìm không thấy cứu mạng rồi. Đại phu vừa vượt qua cánh cửa, góc áo đã bị kéo lại, túi đầu vừa nhìn, nhưng là nhà này tiểu nữ nhi. Nhìn xem cùng nhà mình cháu gái chênh lệch không lớn hài tử, đại phu mềm lòng, ôn nhu nói, hài tử, không phải ta không cho ngươi A Gia xem bệnh, là thật cứu không được. Lục Minh Thư ngửa đầu nói, đại phu, ngài khỏe ác quỷ cho ta A Gia uống thuốc, sau chấm A. A Gia tổng nói, muốn lấy hết nhân sự mới có thể nghe thiên mệnh. Đại phu nghe được khẽ giật mình. Chúng ta cũng biết A Gia bệnh rất nặng, coi như là xem không tốt, cũng không oán người. Đại phu chần chừ một chút. Lục Thanh Nghi nghe được đối thoại của bọn họ, liên tục gật đầu, còn muốn hạ bái, đúng vậy à, Hồ đại phu, người cũng là xem chúng ta lớn lên trưởng bối, cầu người phát phát thiện tâm. Đại phu thở dài, thu hồi vừa mới bước ra cánh cửa chân, vậy thử xem a. Mở đơn thuốc, lại rơi xuống kim châm, Lục Thanh Nghi thiên ân và tạ, mạng sau buộc A Sinh tiễn đưa đại phu trở về. Hai mẹ con trông coi đến nửa đêm, Lục lao thái gia ung dung tỉnh lại. Lục Thanh Nghi đại hỉ buồn phiền, ngồi thẳng khóc. Thấy nàng như vậy, Lục lao thái gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi. Ngươi hắn lúc này bờ môi run rẩy, đã miệng lưỡi khó tả. Lục Thanh Nghi thấy vậy hoảng hốt, cha, ngươi đừng nóng giận, đều là ta không tốt. Lục lao thái gia nhắm mắt lại, một hồi lâu, mới hỏa hoãn tới đây. Hắn mở mắt ra, vẫy tay gọi Lục Minh Thư tới đây, nhẹ nhàng vuốt phẳng đỉnh đầu của nàng, trong mắt toát ra bi ý. Đều tự trách mình, chỉ có một con gái, từ nhỏ nghìn kiểu chăm sủng, đem Lục Thanh Nghi nuôi dưỡng được mềm yếu vô năng. Dưới mắt con rể từ bỏ con gái, cháu gái lại nhỏ như vậy, hắn chuyến đi này, các nàng yếu mâu âu nữ, còn dựa vào ai đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Lục lao thái gia đục ngầu trong ánh mắt lệ quang từng điểm. A gia, ngươi đừng khóc. Lục Minh Thư nắm tay của hắn, ngửa đầu nói, ta nghe Huệ Nương nói, bọn họ có thể khi dễ các ngươi, là bởi vì bọn hắn là võ giả. Ta cũng muốn đi tập võ, đến lúc đó, bọn họ như thế nào khi dễ các ngươi, ta liền như thế nào khi dễ trở về. Lục lao thái gia ngẩn người. Sờ lên đầu của nàng, nỗ lực nói ra mấy chữ, lời này. Không nên. Đối với người khác nói. Còn gọi là Lục Thanh Nghi, chỉ vào đầu giường tủ nhỏ, đợi nàng từ bên trong xuất ra khế ước mua bán nhà khế đất, dặn dò một ít lời, cuối cùng nói, ta đi về sau, ngươi. Chiếu A Sinh. Trên đỉnh đầu lập hộ, hảo hảo nuôi dưỡng. Nói còn chưa dứt lời, con mắt một đóng, bế khí. Cha. Cha. Lục Thanh Nghi kêu hai tiếng, không được đến đáp lại. Không khỏi khóc lớn lên. Huệ Nương nghe được tiếng khóc tới đây, thử hơi thở, cũng đi theo lau nước mắt, lao thái gia đi. Túc trực bên linh cứu ngày thứ ba, khoác trên vai chập choạng để tang, cùng với Lục lao thái gia tang sự xong xuôi, Lục Thanh Nghi quá mức bi thương, lại ngã bệnh. Nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là nhỏ bệnh, ai ngờ từ tháng 2 một mực bệnh đến tháng 5, cũng không trông thấy tốt, ngược lại càng ngày càng nặng. Lục Thanh Nghi nguyên bổn chính là khuê các thiếu nữ, sinh con gái lúc thua lỗ người, hôm nay bị bệnh mấy tháng. Toàn bộ người đều gầy thoát khỏi hình. Lục lao thái gia biết mình con gái tính tình mềm yếu, quả quyết chống đỡ giỏi cổng và sân, trước khi đi muốn gọi nàng chiêu A Sinh là tế, có một dựa vào. A Sinh đúng trong nhà đứa ở, bởi vì hài tử quá nhiều, rất sớm liền bán được nhà bọn họ, ký giải khế. Lục lao thái gia biết mình hẳn phải chết, không có thời gian mới hảo hảo chọn con rể, A Sinh tuy là hạ nhân, tốt xấu hiểu rõ. Không nghĩ tới, hắn vừa đi, Lục Thanh Nghi liền bệnh được bị dày vò. Hơn nữa trong nội tâm nàng nhớ kỹ cùng cách sự tình, đừng nói lại chiêu tế, ngay cả sống sót đều không có gì ý chí. Đã đến tháng 5, Hồ Đại Phu cũng mở không xuất ra đơn thuốc rồi, Lục Thanh Nghi biết mình không tốt, đưa tới Huệ Nương, nói ý định. Huệ Nương chấn động, phu nhân, nghĩ lại a. Lục Thanh Nghi vậy mà nói, muốn đi tìm Giao Trạch. Có thể nàng hiện tại bệnh được sống dở chết dở, như thế nào ra đi. Coi như là lên đường, sợ cũng sống không qua rời đi. Lục Thanh Nghi nước mắt sóng gợn, hình dáng này của ta, đã tốt không được nữa. Có thể ta rời đi, Minh Thư làm sao bây giờ? Nàng mới 7 tuổi. Lục gia chúng ta nhân khẩu đơn bạc, ngay cả cái tộc nhân đều không có. A Trạch mặc dù đối với ta vô tình, nhưng tốt xấu đúng cha ruột của nàng, chuyện cho tới bây giờ, hài tử ngoại trừ gửi gắm cho hắn, còn có thể cho ai? Phu nhân bất quá là đau xót quá độ, mới có thể bị bệnh, hảo hảo dưỡng bệnh, tự nhiên sẽ tốt. Huống chi, đã có mẹ kế thì có bố dượng, Giao Trạch vong ân phụ nghĩa, nhất định sẽ tái giá, tiểu thư giao cho hắn, chưa hẳn là tốt rồi à. Ngươi đừng an ủi ta, của chính ta bệnh, chính mình rõ ràng. Lục Thanh Nghi lắc đầu, không có nghe Huệ Nương khích lệ, gọi Á Sinh đến đây đi. Lục Thanh Nghi mềm yếu rồi cả đời, hôm nay bệnh muốn chết muốn sống, ngược lại cường ngạnh một hồi. Gọi A Sinh tìm người trong, đem điền sản ruộng đất tổ phòng đều bán đi, đổi thành ngân lượng. Nàng lưu lại đại bộ phận làm lộ phí, một cái khác chút ít phân cho Huệ Nương bọn họ, cho rằng phân phát phí. Huệ Nương khuyên can mãi, cũng không có làm cho nàng cải biến chủ ý, đành phải nghe nàng mướn cố xe. Chính mình lại không chịu rời đi, đưa Tiểu Hoàn về nhà, liền cung A Sinh hai cái hộ tống mẹ con các nàng nhập sông. Lục Minh Thư lúc này thời điểm mới biết được, cha ruột của mình, ngay tại Tây Xuyên Cửu Giao Cung. Chương 3, không đường cầu kiến. Lục Thanh Nghi sống hơn 20 năm, chưa từng có ra khỏi nhà đi xa, nghĩ đến rất đơn giản, ra cửa mới biết được đi đường có bao nhiêu khó. Bọn họ một nhóm 4 người, Lục Minh Thư niên kỷ quá nhỏ, chính nàng bệnh được sống dở chết dở. Nếu không phải Huệ Nương cùng A Sinh kiên trì tiễn đưa bọn họ, chỉ sợ ra Thanh Phong trấn phải trở về. Cho dù có bọn họ đưa tiễn, cũng không dễ dàng. Trên đường đi cái ăn dừng chân muốn đánh điểm, bỏ qua nhà trọ muốn ngủ ngoài trời, Lục Thanh Nghi thuốc không thể đoạn, còn muốn nhỏ tâm đạo phỉ. A Sinh trung thực chất phác, Huệ Nương là một cái con gái yêu ớt, hai người cả đời cũng không có rời đi Thanh Phong trấn, có thể có bao nhiêu kiến thức. Từ Đông Việt đến Tây Xuyên, chừng vài ngàn dặm, một đường gập ghềnh, đi hơn phân nửa năm, trong đó gian khổ, chưa đủ là ngoại nhân nói. Mà tới được Tây Xuyên, chính thức phiền toái mới đến rồi. Đi đi đi, không phải đã nói rồi sao? Chúng ta Cửu Giao Cung không có gọi phó trạch đấy. Cửu Giao Cung chỗ chín giao sơn, đúng Tây Xuyên đệ nhất sơn mạch, cùng sở hữu chín ngọn núi cao. Kia địa thế hiểm trở, núi non liên miên, bình thường không thể đi lên. Bọn họ nghĩ đến Cửu Giao Cung tìm người, chỉ có thể tới trước dưới núi Cửu Lộc Châu, chỗ đó có Cửu Giao Cung hạ viện. Có thể A Sinh liên tiếp đi nhiều lần, đều bị canh cổng đuổi đi. A Sinh bất thiện ngôn từ, gấp đến độ thẳng nói lắp, làm sao sẽ không có đây? Cái kia, đó là chúng ta lão gia, hắn thế nhưng là trưởng môn. Mò mẫm nói cái gì? Chúng ta trưởng môn không tên gì phó trạch. Tránh ra, nếu ngươi không đi liền không khách khí. A Sinh còn không chịu đi, kết quả sau cùng, không có gì hơn nhiều đã trúng vài cái, không đi cũng phải đi. Hắn trở lại tạm thời cư trú khách sạn nhỏ, Huệ Nương đang tại hầu hạ Lục Thanh Nghi uống thuốc, chứng kiến A Sinh như vậy, thở dài, vẫn chưa được chứ. A Sinh cúi đầu xuống. Lục Thanh Nghi lúc này nằm ở trên giường, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, bờ môi được không như giấy. Điều kiện không tốt, trong phòng tràn ngập một cỗ mơ hồ mùi mồ hôi bẩn, lẫn vào vị thuốc, làm cho người buồn nôn. Bọn họ đã đến Tây Xuyên, trên người tiền dư đã không nhiều lắm, nàng kia cho ngân phiếu ngược lại là vẫn còn, Lục Thanh Nghi lại không chịu vận dụng, chỉ có thể ở tại nơi này trong khách sạn nhỏ. Lục Thanh Nghi ho hai tiếng, nói, ngày mai hay vẫn là ta tự mình đi đi, bất kể như thế nào, ta đều là hắn kết tóc chi vợ, động tĩnh quá lớn hắn dù sao cũng phải ra mặt. Phu nhân không thể. Huệ Nương vội la lên, ngươi bây giờ thể cốt, cái đó chống lại dày vò. Tại Đông Việt thời điểm, Lục Thanh Nghi liền bệnh được bị dày vò, đoạn đường này tàu xe mệt nhọc, đã mau đưa nàng chịu đựng đã làm. Nhưng như vậy mang xuống, không phải biện pháp. Ta càng là chống đỡ không đi xuống, càng phải nhanh chút ít cho Minh Thư tìm tốt đường ra. Phu nhân. Mẹ. Lục Minh Thư đẩy cửa tiến đến, có lẽ có một biện pháp. Đều nói cực khổ mài, cái này cùng nhau đi tới, Lục Minh Thư ngày từng ngày phát triển, nói chuyện làm việc, không giống như trước kia như vậy tính trẻ con. Trước kia có A gia tại, nàng chỉ để ý vui đùa là tốt rồi, hiện tại A gia không có, mẹ lại bệnh thành như vậy, nàng không thể lại ngây thơ xuống dưới. Có biện pháp nào? Lục Thanh Nghi hỏi. Lục Minh Thư nói, vừa rồi ta thấy phố ở trên đều tại quét sạch, tiểu đi hỏi lão bản. Lão bản nói, mấy ngày nữa, Trung Châu thất chân quan Liêm Trinh công tử muốn tới Tây Xuyên, đến lúc đó Cửu Giao cung trưởng môn sẽ phải đến Cửu Lộc Châu nên đón. A Sinh cùng Huệ Nương đều là vui mừng quá đỗi. Huệ Nương nói, ta cùng A Sinh rời đi ngăn đón hắn. Lục Thanh Nghi lộ ra khó được dáng tươi cười, có cơ hội là tốt rồi. A Sinh rời đi kỹ càng nghe ngóng việc này, Huệ Nương tắc khứ giặt quần áo, trong phòng chỉ còn lại có mẹ con hai người. Lục Minh Thư cởi giày trên giường, nhẹ khẽ tựa vào mẫu thân bên người, mẹ. Ân. Lục Thanh Nghi vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Ta thăm dò được rồi, hán. Sửa lại tên, hiện tại gọi Phó Thượng Thanh, từ lúc 6 năm trước liền cưới Cửu Giao cung tay trước cửa con gái, hoàn sinh rồi hai cái hài tử. Lục Thanh Nghi dừng một chút. Mẹ. Lục Minh Thư ngẩng đầu lên, trong ánh mắt giống như ngấn lệ, chúng ta hồi Đông Việt được không? Hắn đã sớm quên chúng ta rồi, ngay cả danh tự cũng không muốn rồi, ta không muốn như vậy cha. Lục Thanh Nghi khô gầy đôi má run rẩy, ngươi không phải muốn tập võ chứ? Chúng ta Đông Việt cũng có môn phái, không nhất định phải ở lại Tây Xuyên. Lục Minh Thư ôm lấy nàng, nước mắt lăn xuống tại ngực, ta không nên cha, ta chỉ cần ngươi còn sống. A ra cái chết thời điểm, nàng rất khó chịu, giống như tâm bị khoét rồi cái động, nếu mẹ. Nàng thật hối hận, vì cái gì khởi hành thời điểm, không có khích lệ ở mẹ đây. Lục Thanh Nghi đi theo rơi nước mắt. Nếu nàng có thể tốt, như thế nào cam lòng đem con gái đưa đến cái kia bội bạc trên tay nam nhân. Có thể tại Thanh Phong trấn thời điểm, Hồ Đại Phu liền ám chỉ qua, nàng bệnh này chính là dáng chịu đi rồi. Đoạn đường này tới đây, ven đường cũng nhìn không ít thầy thuốc, không có một cái ngoại lệ. Nghe nói bọn họ những thứ này người tập võ, biết luyện chế rất nhiều linh dược. Lục Thanh Nghi nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi thật muốn lại để cho mẹ còn sống, cùng với nhận biết cha, van cầu hắn, lại để cho hắn cầm linh dược cho mẹ chữa bệnh, được không? Thật sự. Lục Minh Thư trong mắt sáng lên quan mang. Thật sự Lục Thanh Nghi bỏ qua một bên đầu, tránh đi nữ nhi ánh mắt. Qua mấy ngày, Cửu Lộc Châu quả nhiên náo nhiệt lên rồi, đất vàng kê lót nói, tịnh thủy dội phố, ngay cả ven đường quán nhỏ đều không cho xếp đặt. Cửu Giao cung hạ viện đệ tử hầu như đều bị phái đi ra, đáp khỏi chủ đạo, không cho phép thông hành. Lục Minh Thư lẫn vào trong đám người, nghe người khác lời ong tiếng ve. Thật lớn trận thế a, cái này thất chân quan đúng lai lịch gì? Rõ ràng còn muốn chúng ta trưởng môn tự mình ra nghênh đón. Cửu Lộc Châu ngay tại chín giao sơn chân núi, nơi đây cư dân được kia phù hộ, đại bộ phận đúng Cửu Giao cung đệ tử gia quyến, đối với Cửu Giao cung vô cùng có lòng trung thành. Thất chân quan cũng không biết. Thiên hạ ba phái một trong a. Thất chân quan, Ngọc đỉnh ngọn núi, Thiên Hải Các, cái này ba phái thế nhưng là có thể tả hữu thiên hạ tình hình chung đấy. Vậy chúng ta Cửu Giao cung đây? Chúng ta Cửu Giao cung cũng rất lợi hại, bất quá so với thiên hạ ba phái, hay vẫn là hơi thua một bậc. Người nói chuyện có chút chột dạ, muốn nói trăm năm trước, Cửu Giao cung xác thực chẳng qua là hơn một chút, nhưng những này năm Cửu Giao cung nhân tài thưa thớt, so với thiên hạ ba phái kém đến có chút xa. Như vậy a, ngược lại cũng không sợ. Chúng ta trưởng môn thế nhưng là trăm năm khó ra kỳ tài, chính thức nhập môn mới 7 năm, liền đã đến xuất thần cảnh, sớm muộn gì thấy rõ chân ý, thành tựu tông sư. Đúng vậy a, người nọ hòa cùng ngược lại đúng chân tâm thật ý, chúng ta Cửu Giao cung xác định có thể ở giao trưởng môn trên tay phát dương quang đại. Đã đến buổi trưa, Cửu Lộc Châu bên ngoài chậm rãi đi trở lại một đoàn người. Cái này người đi đường, đã có người cưỡi ngựa, cũng có ngồi xe đấy. Hai bên dẫn đường đúng rồi Cửu Giao cung đệ tử, có khác mười mấy người, có xuyên xưa nay thanh đạo bào đấy, cũng có xuyên tục gia ăn mặc đấy. Thất chân quan đúng đạo gia ly cung, bất quá không hoàn toàn là đạo sĩ, tục gia đệ tử ngược lại chiếm đa số. Mau nhìn, cái kia chính là Liêm Trinh công tử. Lục Minh Thư ngồi ở A Sinh trên vai, nghe vậy hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy hai gã tục gia đệ tử tiến lên nhấc lên màn xe, một trái một phải từ trên xe ngựa chuyển tiếp theo đầu xe lăn ngồi người thiếu niên. Thiếu niên này, nhìn hình dáng tướng mạo cũng liền 15-16 tuổi bộ dạng, khuôn mặt mặt mày giống như lam không ở dưới tuyết phong, thanh giật cao xa, chiếu sáng rạng rỡ. Tuy rằng ngồi ở xe lăn, đi lại không tốt, lại điềm tĩnh bình yên. Khí độ bất phàm. Tây Xuyên khí hậu nuôi dưỡng ra nhi nữ, thiên hướng hào phóng, mọi người chưa từng gặp qua nhân vật bực này, lập tức đều nhìn ngây người. Lúc này, bên kia có bước nhanh đi tới. Đầu lĩnh đúng rồi cái trường 30 nam tử, ngũ quan đoan chính, hai mắt thần bay, mặc Cửu Giao cung trưởng môn quần áo và trang sức, lộ ra tuấn tú tiêu sái, lại không mất uy nghiêm. A Sinh chứng kiến cái này, kích động được nói không ra lời, phía sau lưng bị Huệ Nương vỗ một cái, mới biết được hô lên âm thanh, lão gia, lão gia. Ta là A Sinh A. Chương 4, dùng mạng đánh đổi. Huệ Nương cùng A Sinh đều đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, cho rằng nhìn thấy có thể đi, ai biết, bọn họ vừa mới xuyên qua đám người, đã bị duy trì trật tự Cửu Giao cung đệ tử bắt được. Bọn họ tự biết, nếu lần này không thấy được Phó Trạch, sau này càng không khả năng, nghĩ đến trong khách sạn hấp hối Lục Thanh Nghi, đều dốc sức liều mạng đi đến bên trong lách vào. Huệ Nương cũng hô, lão gia, người hướng bên này nhìn một cái a, đây là tiểu thư, đúng người con gái ruột. Phó Trạch, hiện tại nên gọi Phó Thượng Thanh rồi, nghe được tiếng la, cau mày, cho bên người đệ tử lần lượt cái ánh mắt, nhưng không có quay đầu. Hắn có thể ở ngắn ngủn 7 năm lúc giữa, tự làm lên Cửu Giao cung trưởng môn, đương nhiên không chỉ có bởi vì thiên tư hơn người. Dưới mắt thất chân quan khách quý đã đến, quan hệ đến Cửu Giao cung một cái cọc đại sự, tuyệt đối không thể ra sai lầm. Hắn không để ý tới khá tốt, nếu là sửa lại, chẳng phải là nói cho người khác biết, bọn họ hô đúng là hắn. Hắn bây giờ là nhất phái trưởng môn, có việc đều có cấp dưới đi xử lý. Phó Thượng Thanh như thường lệ hướng đối phương nên đón, lộ ra dáng tươi cười, nghe qua Liêm Trinh công tử danh tiếng, vừa thấy phía dưới, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Phó Thượng Thanh, thẹn là Cửu Giao cung trưởng môn. Liêm Trinh công tử lộ ra nhàn nhạt một vòng cười, không dám, giao trưởng môn kỳ tài ngút trời, tại hạ hướng tới đã lâu. Hai người hàn huyên đứng lên. Bên kia, cấp dưới ngầm hiểu mà đi, chứng kiến bị đệ tử cầm lấy một nam một nữ cũng một đứa bé, cau mày nói, sao vậy, chuyện quan trọng, không phải sớm đã từng nói qua hôm nay không thể ra sai lầm chứ. Không đợi đệ tử trả lời, Huệ Nương hướng về phía cái này hô, công tử, người xin thương xót, các ngươi trưởng môn là chúng ta lão gia, đây là nữ nhi của hắn, chúng ta ngàn dặm xa xôi từ Đông Việt trở lại đấy, cầu người để cho chúng ta gặp hắn một lần. Ai biết cái này thuộc nghe xong, biến sắc, thét ra lệnh đệ tử, còn không chặn miệng của bọn hắn. Loại lời này có thể nói mò chứ. Đệ tử mang mang đã đáp ứng, tiến lên bịt mồm. Huệ Nương trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn. Nàng lại không kiến thức, cũng nhìn ra được cái này phản ứng không đúng. Hắn khẳng định biết rõ nàng nói là sự thật, quả nhiên là Phó Trạch không muốn gặp bọn họ. Mắt thấy Phó Thượng Thanh cùng cái kia Liêm Trinh công tử liền phải ly khai, A Sinh khẩn trương, trong miệng ô ô thẳng gọi, dốc sức liều mạng muốn tránh thoát đi ra ngoài. Có thể hắn đầu có một thanh khí lực, ở đâu so ra mà vượt Cửu Giao cung những thứ này luyện võ. Lập tức đã trúng vài cái lần nữa đánh. A Sinh bị đánh, Huệ Nương chặn miệng, Lục Minh Thư bị bắt lấy không nhúc nhích được, mắt thấy Phó Thượng Thanh thân ảnh càng ngày càng xa, ba người càng ngày càng tuyệt vọng. Lục Minh Thư sốt ruột không thôi, tuy rằng nàng không muốn cha rồi, có thể cứu mẹ sự tình, còn rơi vào cha trên người, nếu không thấy được cha, mẹ bệnh sao vậy xử lý. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái bén nhọn nữ tiếng vang lên, Phó Trạch, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngừng vợ khác lấy, tức chết nhạc phụ, sao vậy còn có mặt mũi lúc Cửu Giao cung trưởng môn. Huệ Nương nghe được thanh âm này, trong nội tâm cả kinh, thừa dịp đối phương không sẵn sàng cắn một cái, dãy rùa mở liền hướng thanh âm trở lại chỗ lách vào rời đi, phu nhân. Lục Minh Thư cũng ngây người. Mẹ rõ ràng cũng tới. Thân thể của nàng như vậy chênh lệch. Kỳ thật, ba người bọn họ ly khai không lâu, Lục Thanh Nghi hãy cùng đi ra. Nàng biết rõ đây là duy nhất cơ hội, nếu như bỏ qua, khó hơn nữa nhìn thấy Phó Trạch, hắn hiện tại có vợ có tử, khẳng định không hy vọng lại toát ra cái vợ trước cùng con gái. A Sinh cùng Huệ Nương chẳng qua là sau buộc, Lục Minh Thư lại là hài tử, đối phương muốn không nhận nợ quá dễ dàng. Không nghĩ tới, sự tình so với nàng tưởng tượng còn khó hơn. A Sinh cùng Huệ Nương mới lên tiếng, đã bị bắt lại, còn chặn miệng. Lúc này thời điểm nàng không ra, cơ hội liền bỏ lỡ. Trước đó, Phó Trạch một mực không có lộ diện, Lục Thanh Nghi đối với chồng trước đến cùng còn ôm một tia tưởng tượng, vạn không có ngờ tới, hắn sẽ đem sự tình làm được như thế tuyệt. Bị đè nén hơn nửa năm tức giận đau lòng lập tức bạo phát đi ra, thừa dịp Cửu Giao cung đệ tử lực chú ý đều ở bên kia, nàng quát to lên. Một tiếng này thê lương hô to, Phó Thượng Thanh sẽ không có thể lúc không nghe thấy rồi. Lục Thanh Nghi làm cho quá lớn tiếng, đối với hắn lên án lại tội danh rõ ràng, đã khiến cho vây xem mọi người chú ý. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện được quá tích cực, chẳng qua là xoay qua chỗ khác, bình tĩnh mà phân phó cái khác đệ tử, đi xem sao vậy chuyện quan trọng. Cấp dưới lĩnh mệnh mà đi. Không muốn, Lục Thanh Nghi tuyệt vọng xúc động phẫn nộ phía dưới, lại tránh thoát Cửu Giao cung đệ tử, một đầu hướng tường trụ đánh tới. Phu nhân! Huệ Nương hét lên một tiếng, nhào tới trước. Lục Thanh Nghi trên trán rõ ràng thấy máu, hấp hối. Mất đi nhiều người, nàng không có đụng thực, bằng không thì dùng thân thể của nàng, mạng đều ném đi. Xem náo nhiệt từ trước đến nay không chê chuyện lớn, tất cả mọi người nhét chung một chỗ vây xem, lúc này chứng kiến Lục Thanh Nghi bộ dáng này, đi theo hô to nhỏ kêu lên, người chết á, người chết á. Cái kia cấp dưới còn chưa đi đến, thì có lần này biến hóa, mặt đều tái rồi. Phó Thượng Thanh trong nội tâm rồi một chút, trong đầu ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên. Lập tức tìm cái lý do, nhanh chút ít đem mang về hạ viện, nhìn xem có thể hay không chỉ. Cấp dưới đáp ứng một tiếng, chỉ cần tiến vào hạ viện, sẽ không sợ phụ nhân kia rồi hay nói cái gì nha.
Không muốn, nghiêng đâm trong rỗi ra một tay, chấm đã.
Phó thượng thanh xác định chử nhìn lại, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Mở miệng ngăn cản chi nhân, gọi Vũ Văn Sư, đúng Cửu Giao cung trẻ tuổi trưởng lão một trong. Hắn không trước cửa, Vũ Văn Sư một mực bị coi là kế tiếp nhiệm trưởng môn thí sinh tốt nhất. Chỉ vì hắn tiến cảnh quá nhanh, lại có tay trước cửa toàn lực ủng hộ, mới có thể thuận lợi kế nhiệm. Dù vậy, hắn căn cơ quá nhỏ bé, người trưởng môn này ngồi được cũng không phải rất ổn định, Cửu Giao cung trưởng lão, chí ít có một nửa không sao vậy nghe lệnh y lìa cũng là bởi vì như thế, hắn mới dốc hết sức thúc đẩy cùng thất chân quan hợp tác, mở rộng ảnh hưởng của mình lực lượng. Vũ Văn Sư thời điểm này ra mặt, Phó Thượng Thanh không cần đầu óc cũng biết, đối phương muốn lợi dụng chuyện này. Trưởng môn, phu nhân này ăn nói lung tung, lại dùng mạng đánh cuộc, nếu như không thể ở trước mặt làm sáng tỏ, chỉ sợ sẽ đối với trưởng môn thanh danh tạo thành ảnh hưởng. Dùng ta chi cách nhìn, không bằng lại để cho phu nhân này đi ra, đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho người khác tin vào rồi lời của nàng. Phó Thượng Thanh đạo, Vũ Văn Sư huynh, ngươi chuyện tốt ý, bổn tòa hiểu. Việc này, ai, nàng hôm nay trọng thương, cần hảo hảo cứu chữa mới phải, sự tình sau này rồi hay nói. Huống chi, dưới mắt khách quý lúc này, sao tốt lãnh đạm. Vũ Văn Sư cười nói, trưởng môn đã quên chứ nếu bản về y thuật, ta cũng có thể khen một câu miệng, không cần xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa. Về phần khách quý, nhân mạng qua ngày, chắc hẳn Liêm Trinh công tử cũng có thể thông cảm. Nói qua, nhìn hắn hướng xe lăn. Liêm Trinh công tử mỉm cười khẽ vươn tay, khách thuận miệng chủ liền. Vũ Văn Sư cũng không hỏi nữa Phó Thượng Thành, vẫy tay lại để cho đệ tử đem dơ lên trở lại. Huệ Nương thấy hắn lên tiếng là phe mình nói chuyện, bịch liền quỳ xuống, không ngớt lời cầu khẩn, vị đại nhân này, van cầu người cứu cứu phu nhân nhà ta, chúng ta ngàn dặm xa xôi từ Đông Việt tới tìm thân, không muốn lao ra sớm đã khắc lấy, phu nhân cầu kiến không cửa, mới có thể ra hạ sách này. Nhà của ta lão thái gia một mạch chết bệnh, tiểu thư mới 7 tuổi, tuyệt đối không thể không có phu nhân a. Không đợi Vũ Văn Sư nói cái gì nha, bên kia Lục Minh Thư thừa dịp đối phương sơ sẩy, dãy rùa mở chay qua bên này trở lại, mẹ. Chương 5, đổi trắng thay đen. Lục Thanh Nghi nằm trên mặt đất, toàn bộ người tái nhợt gầy gò được không còn hình dáng, trên trán vết máu loang lổ, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện ra được. Lục Minh Thư quỳ gối bên cạnh nàng ngẩn người. Sớm biết như vậy tìm thân sẽ là cái này kết cục, nàng như thế nào cũng sẽ không khiến mẹ tới đây. Nửa năm qua này thế sự biến hóa, nàng đã sớm đem ngày xưa đoàn viên tâm nguyện ném qua một bên rồi. Đối với người cha này thất vọng đến cực điểm. Nếu không phải mẹ kiên trì, nàng căn bản vốn không muốn nhận thức cái gì cha. Chứng kiến Vũ Văn Sư tới đây, Lục Minh Thư bị bừng tỉnh, một phát bắt được hắn vào áo, ngửa đầu khẩn cầu, vị đại thúc này, cầu người cứu cứu ta mẹ. Chúng ta không tìm hôn rồi, chỉ cần các ngươi cứu sống mẹ ta, chúng ta cái này quay về Đông Việt rời đi. Vũ Văn Sư ngồi xổm người xuống, mỉm cười trấn an, ngươi đừng nội, trước cho ta xem nhìn. Hắn trước nhìn xuống Lục Thanh Nghi trên trán tổn thương. Lại mở ra mắt của nàng ra, cuối cùng kéo thủ đoạn bắt mạch. Lục Minh Thư nhìn hắn mày nhăn lại, khẩn trương mà bắt lấy Huệ Nương tay. Đầu trong chốc lát, Vũ Văn Sư liền thở dài, đèn đã cạn dầu. Lục Minh Thư ngẩn ngơ, khẩn cầu mà nhìn về phía hắn. Vũ Văn Sư thấy nàng vẻ mặt ngây thơ, mặc dù ngay từ đầu tồn tại lợi dụng tâm tư, lúc này cũng bị nhìn thấy trong nội tâm mềm nhũn, ôn nhu nói, ngươi đừng thương tâm, sinh tử vốn là nhân sinh đại đạo đột nhiên cảm giác được. Cùng một cái mới 7 tuổi hài tử nói chuyện này để làm gì? Mất đi thân nhân đau khổ, mới phải bản thân nhận thức. Bên kia Huệ Nương sửng sốt một chút, che mặt khóc lớn. Nàng tiếng khóc thê lương bi ai, Lục Minh Thư nào có không hiểu. Lập tức toàn thân mất đi khí lực, ngồi vào trên mặt đất, nước mắt cuồn cuộn. Vũ Văn Sư liếc mắt Phó Thượng Thanh liếc, nắm lấy cơ hội mở miệng, các ngươi đến cùng là người nào? Vì sao phải ô ta trưởng môn danh dự? Mặc dù có nỗi khổ tâm, loại lời này cũng không có thể nói lung tung. Biết rõ Lục Thanh Nghi không có cứu, Huệ Nương đối với Phó Thượng Thanh hận ý nổi lên, nghỉ ngơi tiếng khóc, thê âm thanh nói, chúng ta không có nói lung tung. Các ngươi trưởng môn, chính là chúng ta lão gia, hắn nguyên danh Phó Trạch, xuất thân Đông Việt thành Phong Trấn. Bởi vì từ nhỏ mất đi thân nhân, nhà chỉ có 4 bức tường, bị láng giềng khi dễ, chúng ta lão thái gia thương tiếc, thường xuyên chiêu ứng tiếp tế. Về sau chúng ta phu nhân trưởng thành chiêu tế, Phó Trạch tâm mộ phu nhân, tự tiến cử ở rể. Lão thái gia trước kia không đồng ý. Hắn đau khổ khẩn cầu, lúc này mới chiêu hắn nhập môn, từ nay về sau càng là xem hắn như của mình. Phó Trạch tốt tập võ, muốn đi tìm danh sư, lão thái gia xuất ra tất cả tích góp, còn bán đi nửa số điền sản ruộng đất, cho hắn làm lộ phí. Cơ thờ. NG nghĩ tới, hắn như vậy vừa đi không trở về. Nửa năm trước, trong nhà bỗng nhiên đã đến một nữ tử, nói là phụng Phó Trạch chi mệnh,
đưa tới một tờ cùng ly thư, ngôn ngữ giữa mọi cách ô nhục. Chúng ta lão thái gia trong cơn tức giận, thổ huyết bỏ mình. Phu nhân được này kích thích, một bệnh giỏi, sợ tiểu thư không có dựa vào, lúc này mới mang bọn ta trở lại Tây Xuyên tìm thân. Huệ nương lau nước mắt, ô ô khóc ra thành tiếng, chúng ta tới này mới biết được, lúc đầu Phó Trạch từ lúc 6 năm trước cũng đã bỏ vợ lấy người mới. Đại khái là như thế, phu nhân mới trong lòng còn có tử trí. Lời nói này, vây xem mọi người nghe được rõ ràng, không khỏi đều nghị luận. Đại đa số không chịu tin tưởng, cửu giao cung trưởng môn lại là loại này, nhưng Huệ nương chữ chữ khắp huyết, lại không giống như là giả dối. Đúng là như thế. Vũ Văn Sư mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Phó Thượng Thanh. Lúc trước Phó Thượng Thanh không có mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, có Vũ Văn Sư tại, nhất định sẽ làm cho Huệ nương nói xong đấy, hắn ngăn cản cũng vô dụng. Huệ nương lúc nói, hắn liền đang suy tư như thế nào ứng đối, lúc này Vũ Văn Sư nhìn qua, Phó Thượng Thanh đã có phương án suy tính, thở dài một tiếng, nhìn xem Lục Thanh Nghi, nhất dạ phu thê bách nhật ân, ngày xưa đủ loại ân oán, lúc này đều không cần nhắc lại. Chi tướng chết, còn có cái gì tốt tranh giành hay sao? Huệ nương, nhà của ngươi phu nhân có gì tâm nguyện, chỉ để ý nói đến, nhìn tại ngày xưa phân tình lên, ta chắc chắn thay nàng hoàn thành. Huệ nương nghe hắn lời này, ám chỉ chính mình nói vớ nói vẩn, hắn lại lớn tốc độ không so đo, không khỏi lớn hận, Phó Trạch, vừa rồi ngươi tại sao không nói biết chúng ta? Hiện tại ngược lại trở lại giả bộ làm người tốt. Phó Thượng Thanh nói, Huệ nương, năm đó sự tình, ta không muốn lại so đo, vì vậy, thấy cũng chỉ lúc là người xa lạ, ngươi cần gì phải bức ta? Ngươi ít tại đây lời ngon tiếng ngọt, ngươi đi liền đi, Lục gia không có ngươi trôi qua rất tốt, cớ gì? Lại đây tiễn đưa cái gì cùng ly thư? Sinh sôi làm tức chết lão thái gia, khí bị bệnh phu nhân. Đáng thương tiểu thư mới 7 tuổi, lẻ loi hữu quạng. Ngươi mới ít tại đây lời ngon tiếng ngọt. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một cái khác giọng nữ, mọi người nhìn lại, nhưng là cái song thập tả hữu nữ tử, quần áo đẹp đẽ quý giá, trang cho tinh xảo, tiên tử bình thường lượn lờ mà đến. Nàng mặt mày lấm lấm, đi đến phụ cận, rũ ra một trang giấy, nói chúng ta trưởng môn bỏ vợ lấy người mới, cũng không nhìn một chút cùng ly thư là lúc nào ký đấy. Từ lúc 8 năm trước, các ngươi đuổi hắn lúc ra cửa, cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay dám ô trưởng môn danh dự. Nói qua, đem tờ giấy kia đưa cho xe lăn thiếu niên, Liêm Trinh công tử, phiền thoái người xem nhìn ngày, cái đó và ly thư là lúc nào hay sao. Cùng ly thư đều đưa tới trước mặt, Liêm Trinh công tử chính là còn muốn không đếm xỉa đến, cũng chỉ có thể nhìn lên một cái, tuyên bình 5 năm, hôm nay Đông Việt đúng tuyên bình 13 năm, đúng là 8 năm trước. Liêm Trinh công tử làm chứng, cái đó và ly thư bên trên ngày liền là sự thật. Đám người rỗ dành một tiếng, xì xào bàn tán đứng lên. Nữ tử thay đổi cười lạnh, như thế nào, còn phải lại biên chứ? Huệ nương chấn động. Cùng ly thư đúng là năm nay tháng 2 mới đưa tới, làm sao có thể sẽ là 8 năm trước ký hay sao? Chẳng lẽ bọn họ sớm có phòng bị, cố ý đem ngày đi sớm? Nữ tử thu hồi cùng ly thư, quay người đối mặt mọi người, cất giọng nói, chư vị hương thân, chớ để nghe phu nhân này nói bậy. Ta chính là tay trước cửa chi nữ xung quanh nhân như, việc này rất có nội tình. Trường môn xác thực xuất thân Đông Việt Thanh Phong Trấn, nhưng phu nhân này nói không thật. Cái kia Lục gia tại Thanh Phong Trấn có chút gia sản, trong nhà chỉ có một nữ, vị kia Lục lao thái gia nhìn chúng trưởng môn tuổi trẻ tài cao, bức bách ở rể. Về sau lại thấy trưởng môn tập võ hao phí rất nhiều, lại không cái gì tiền lời, dần dần lên ghét bỏ chi tâm, cho nên ký cùng ly thư, đem trưởng môn người không có đồng nào trục xuất khỏi gia môn. Về sau trưởng môn đi Đông Việt thủ đô, gặp được cha ta cùng tỷ tỷ, lúc này mới nhập chúng ta cựu giao cung. Cũng không biết bọn họ từ đê. Âu biết được, trưởng môn hôm nay không so với lúc trước, nổi lên leo lên chi tâm, xa tìm mà đến. Bọn họ trong lòng biết năm đó làm việc có thiệt thòi, là song vu tội sự tình, bức bách trưởng môn tiếp nhận bọn họ, thật đúng lẽ nào lại như vậy? Người nói bậy. Huệ nương hô một câu, nhưng đối phương biên rất tròn, nàng không có chứng cứ, gấp đến độ ứa ra đổ mồ hôi. Nơi đây đúng Cửu Lộc Châu, dân chúng thân cận Cửu Giao Cung, tất nhiên là thư xung quanh nhân như một ít. Huống chi, Huệ nương chỉ có miệng không nói linh tinh, xung quanh nhân như đã có cùng ly thư làm chứng. Mọi người nhìn về phía Huệ nương ánh mắt, đã dẫn theo khiển trách. Đều nói Đông Việt xảo trá, quả nhiên, khó trách trưởng môn không muốn nhận thức bọn họ. Phó Thượng Thanh hít một tiếng, nói, nhân như, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn họ cũng là đến bước đường cùng. Huệ nương không nghĩ tới Phó Thượng Thanh cái này cài đặt rồi người tốt, thẳng phạm khiến người ta ghét bỏ, lúc này phun rồi hắn một cái, Phó Trạch, ngươi vong ân phụ nghĩa, còn muốn dội ân nhân nước bẩn, sớm muộn gì muốn gặp báo ứng đấy. Huệ nương. Phó Thượng Thanh vừa muốn mở miệng, bên kia Lục Minh Thư quát to một tiếng, mẹ. Nhưng là Lục Thanh Nghi được Vũ Văn Sư chuyển vận nội lực, hồi quang phản chiếu. Mẹ, ngươi như thế nào đây? Phó Thượng Thanh cũng ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, Thanh Nghi, ngươi đây cũng là tội gì? Lục Thanh Nghi không nhìn tới hắn, đối với Lục Minh Thư lộ ra cái khó khăn cười, đưa tay vươn hướng Huệ Nương. Phu nhân. Huệ Nương trong mắt rưng rưng, cầm chặt tay của nàng. Huệ Nương, không cần nói nữa. Lục Thanh Nghi khí tức yếu ớt, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói hay sao? Thế nhưng là phu nhân, bọn họ. Lục Thanh Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, Huệ Nương, ta và ngươi tuy là chủ tớ, lại tình cùng tỉ muội, hôm nay ta muốn đi rồi, chỉ cầu ngươi một sự kiện. Huệ Nương khóc thảm, phu nhân. Ta duy nhất không yên lòng đấy, chính là Minh Thư, nàng còn quá nhỏ, chỉ cầu ngươi xem chú ý nàng trưởng thành. Lại nhìn hướng Lục Minh Thư, Minh Thư, từ giờ trở đi, Huệ Nương chính là ngươi thân gì, về sau muốn xem nàng như mẹ, hiểu chưa? Lục Minh Thư trong mắt lăn xuống nước mắt, quay người đối với Huệ Nương dập đầu, Huệ gì? Huệ Nương ôm lấy nàng, tiếng khóc không ngừng. Lục Thanh Nghi bên miệng lộ ra điểm tinh cười, chậm rãi quay đầu, nhìn xem Phó Thượng Thanh. Người nam nhân này, so với hắn lúc rời đi thành thục hơn nhiều, trước kia buồn bực thất bại chán nản đã không thấy, uy nghi lấm lấm, vô cùng có nhất phái trưởng môn khí thế. Phó Trạch. Thanh Nghi. Phó Thượng Thanh muốn đi nắm tay của nàng, lại bị nàng tránh đi. Sống chết trước mắt, Lục Thanh Nghi nhìn xem người nam nhân này, trong mắt một mảnh bình tĩnh, ta biết ngươi đã khác nhau di vãng, mặc kệ ngươi đối với ta là hận đúng đoán, Minh Thư tổng đúng con của ngươi. Nếu như ngươi còn nhớ kỹ ngày xưa phân tình, cho bọn hắn một con đường sống. Phó Thượng Thanh nói, đây là tự nhiên. Yêu cầu của ngươi, ta lúc nào cự tuyệt qua. Lục Thanh Nghi cười lạnh một tiếng, rời đi chỗ khác đầu, đem cuối cùng ánh mắt xác định tại con gái trên mặt. Nàng từ từ lộ ra dáng tươi cười, trong mắt lại mang theo bi ý. Ý thức dần dần mơ hồ. Phu nhân. Mẹ. Chương 6, trúng khẩu thức kim. 006 chương trúng khẩu thức kim, miệng nhiều người sói chạy vàng. Tuy rằng đúng sai đã luận thành, nhưng sự tình còn muốn giải quyết. Thất chân quan một đoàn người bị nên tiếp chín giao sơn, Lục Minh Thư ba người cũng bị cùng nhau mang đi. Trên đường đi, Lục Minh Thư ngơ ngác không nói, đầu trông coi Lục Thanh Nghi thi thể. Đã đến cửu giao cung, bọn họ bị tiễn đưa đến một chỗ thiên điện tạm thời dừng lại, chờ đợi an bài. Chủ điện trong, Phó Thượng Thanh đưa đi Liêm Trinh công tử, đang muốn ly khai, lại bị Vũ Văn Sư gọi lại. Trường môn, còn có một sự tình, không biết ngươi muốn an bài như thế nào. Phó Thượng Thanh thoáng tưởng tượng, Vũ Văn Sư huynh nói là ta nữ Minh Thư chứ. Đúng vậy. Vũ Văn Sư mỉm cười nói, lẽ ra, trưởng môn ra sự, ta không nên hỏi nhiều. Nhưng mà việc này có cửu Lộc Châu dân chúng từng làm chứng, sớm muộn gì sẽ tuyên dương ra ngoài. Trưởng môn danh dự, tức ta cửu giao cung danh dự, ta thân làm gốc phái trưởng lão, không thiếu được muốn hỏi đến một chút. Phó Thượng Thanh trong nội tâm mỉm cười một cái, nói được như vậy tránh nghĩa lâm nhiên, còn không phải muốn bắt hắn bím tóc. Mặc dù có lúc trước lý do thoái thác, nhưng Lục Minh Thư tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm hắn danh dự bị long đong. Để điểm ấy, Vũ Văn Sư như thế nào cũng phải vì Lục Minh Thư chống đỡ khẽ chống eo, giữ lại khiến người ta ghét bỏ hắn cũng tốt. Ta đáp ứng rồi mẫu thân của nàng, từ muốn hảo hảo dàn xếp nàng. Huống chi, nàng dù sao cũng là ta thân nữ, điểm này kính xin Vũ Văn Sư huynh yên tâm. A, Vũ Văn Sư cười hỏi, nói như vậy, trưởng môn ý định lưu nàng tại cửu giao cung. Cái này, không đợi Phó Thượng Thanh trả lời, hắn lại giành nói, nếu là đưa đi cũng không quá rượu. Nàng là trưởng môn thân nữ, không giữ ở bên người, chẳng phải nghiệm chứng hôm nay Lục gia Vũ gia nói. Rồi hay nói, trưởng môn ngút trời tư chất, con gái ruột cũng không truyền thụ võ học, khó tránh khỏi để người mượn cớ. Phó Thượng Thanh kéo ra một cái cười, Vũ Văn Sư huynh nói rất đúng, ta tự nhiên là muốn lưu nàng ở bên cạnh. Như vậy, trưởng môn ý định làm cho nàng nhập ai môn hạ? Hay vẫn là tự mình dạy bảo? Vũ Văn Sư theo đuổi không bỏ, đúng là muốn Phó Thượng Thanh lập tức an bài Lục Minh Thư nơi đi. Phó Thượng Thanh trong nội tâm không nhanh, trên mặt biểu hiện như thường, suy tư một phen, nói, ta ngược lại là muốn hôn từ dạy bảo, nhưng trong môn sự vụ rườm rà, nhà mình vừa muốn luyện công, sợ làm trễ nải nàng, hay vẫn là thay một cái minh sư a. Vậy cũng muốn hảo hảo lựa nhặt rồi, a, trưởng môn trong nội tâm còn có người chọn lựa. Phó Thượng Thanh thầm nghĩ, ta có cái gì người chọn lựa? Hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi này, ngươi có thế để cho ta nhả ra khí chứ, nhưng này lời không thể nói rõ. Đang suy tư, cùng bọn họ cùng nhau trở về xung quanh nhân như bỗng nhiên mở miệng, ta chỗ này ngược lại có người chọn. A, Vũ Văn Sư ngoài ý muốn mắt nhìn xung quanh nhân như, không biết nhân như sư muội nói tới ai. Xung quanh nhân như ánh mắt một chuyến, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, Lưu Cực Thực, Lưu Sư Huynh. Vũ Văn Sư sững sờ, cái này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Xung quanh nhân như ngóc đầu lên, luận xuất thân, Lưu Sư Huynh xuất từ hạng tông sư nhất mạch, coi như là cha ta cũng không bằng. Luận mới có thể, Lưu sư huynh là chúng ta Cửu Giao Cung trăm năm khó gặp thiên tài, năm gần 24, liền bước vào xuất thần cảnh. Như vậy sư phụ, người khác cầu đều cầu không được đây. Thế nhưng là, Lưu sư huynh hắn hôm nay. Vũ Văn sư huynh xung quanh nhân như cười mỉm nhìn xem hắn, ngươi như vậy quan tâm, làm sao lại không thu nàng làm đồ đệ đây? Vũ Văn sư nói, ta hôm nay gặp phải bình cảnh, sợ không có thời gian coi chừng nàng. Hay nói giỡn, hắn còn muốn luyện công đâu rồi, nhà mình cũng thu một cái đồ đệ, còn giúp Phó Thượng Thanh dạy con gái. Vạn nhất việc này quân cờ đi nhầm, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này không phải là rồi hả? Xung quanh nhân như ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, như Vũ Văn sư huynh như vậy đấy, đều bận rộn nhà mình luyện công, làm sao có thời giờ dạy nàng. Kém một chút đấy, sư huynh lại cảm thấy bôi nhọ nàng, cũng không thể đem nàng giao cho những cái kia lao đầu à. Cái kia bối phận có thể đã không giống rồi. T-E-Z-U-I-E-N V-N Vũ Văn sư bị nói được á khẩu không trả lời được. Huống chi, Lưu sư huynh coi như là hiện tại gặp phải một ít khó khăn, võ đạo kiến thức nhưng là thật sự đấy, dùng kinh nghiệm của hắn, còn sợ dạy không hảo đồ đệ. Vũ Văn sư huynh, ngươi đây chính là xem thường Lưu sư huynh a. Trong đông có kim một phen lời nói được Vũ Văn sư triệt để im lặng. Lúc này thiên điện ở bên trong, Lục Minh Thư ngồi chồm hôm đầy đất, nhìn Huệ Nương cho Lục Thanh Nghi sửa sang lại dung nhan. A Sinh mặt mũi bầm dập, trông coi ở một bên. Trong điện trừ bọn họ ra, lại không người bên cạnh, những cái kia sau buộc, ngay cả nước trong bầu đều không có đưa vào trở lại. Bọn họ tụ họp ở ngoài điện, đối với bên trong xì xào bàn tán. Đây chính là trưởng môn vợ trước cùng con gái. Đúng vậy a. Bọn họ như thế nào có trên mặt cửa hay sao? Lúc trước ghét bỏ trưởng môn, có bản lĩnh đừng đến a. Là được. Nếu không phải lão trưởng môn tuệ nhãn nhận thức châu, trưởng môn hôm nay còn anh hùng chán nản đây. Cũng không phải là, thật là có mắt không nhìn được kim khảm ngọc, đáng đời. Thanh âm bỗng nhiên vừa thu lại, cái kia ngồi ở xe lăn thiếu niên, xuất hiện ở cửa đại điện. Một đám người vội vàng vây tới đây, Liêm Trinh công tử, người có cái gì cần? Liêm Trinh công tử vây vây tay, không có việc gì, chẳng qua là nhìn xem đứa bé này, dù sao cũng coi như hữu duyên. Cái này, không đợi người hầu trả lời, hai gã thất chân quan đệ tử đã nâng lên xe lăn, đưa vào trong điện. Huệ Nương cùng A Sinh biết rõ vị công tử này thân phận bất phàm, thấy hắn tiến đến, đều đứng dậy. Đầu Lục Minh Thư ngồi chồm hổm tại cáng cứu thương bên cạnh, ngơ ngác nhìn xem Lục Thanh Nghi, không có phản ứng. Xe lăn tại cáng cứu thương bên kia dừng lại, Liêm Trinh công tử rủ xuống mắt mà xem, lại không ngôn ngữ. Huệ Nương thấp thỏm trong lòng, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Yên tĩnh hồi lâu, vị này Liêm Trinh công tử chậm rãi mở miệng, vì cái gì ngươi không nói lời nào? Biết rõ bọn họ tại vu hãm trưởng bối của ngươi. Nghe được câu này, Huệ Nương lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía vị này Liêm Trinh công tử. Nàng lúc trước gặp Liêm Trinh công tử là cái kia cùng Ly Thư làm chứng, còn tưởng rằng hắn tin xung quanh nhân như. Lục Minh Thư lông mi giật giật, ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn. Liêm Trinh công tử có chút nghiêng người, dưới cao nhìn xuống, lại lặp lại hỏi một câu, vì cái gì? Lục Minh Thư thu hồi ánh mắt, như cũ nhìn qua trên cáng cứu thương mẫu thân, bởi vì, chúng ta chỉ có ba há mồm, bọn họ đã có nghìn nghìn vạn vạn há mồm, nói cũng vô dụng. Đúng không? Liêm Trinh công tử trong mắt sóng ánh sáng lưu động, không biết là thương xót, hay vẫn là vô tình, cái kia ngươi lúc nào rất biết nói chuyện. Lục Minh Thư nắm mẫu thân tay lạnh như băng, ngốc trệ ánh mắt một chút mà khôi phục sinh khí. Sau đó, nàng nói, lúc ta nói chuyện lúc hữu dụng, lúc ta nói chuyện. Người trong thiên hạ không thể không nghe thời điểm. Được này đáp án, Liêm Trinh công tử mỉm cười, giống như đầu mùa xuân tuyết tan. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, hy vọng ta có thể đợi đến lúc ngươi nói chuyện cái ngày đó. Hắn thở xuống một khối khuyên thai ngọc, xoáy lên lưu tô, túi người phóng tới tay nàng bên cạnh. Thất chân quan đệ tử đẩy xe lăn, hướng điện bước ra ngoài. Huệ Nương cùng A Sinh song song bịch quỳ xuống, Huệ Nương đau buồn âm thanh nói, tạ công tử hôm nay một lời. Xe lăn mang ra thiên điện, chậm rãi đã đi xa. Cái kia tấm cùng ly thư ngày đúng là tuyên bình 5 năm, có thể cái kia giấy, nhưng là Tây Xuyên thường dùng giấy bản, mà không phải Đông Việt thường dùng giấy tuyên thành, nét mực cũng không như trải qua 8 năm bộ dạng. Ai nói rất đúng thực. Ai nói rất đúng giả, vừa nhìn liền biết. Chương 7, không quan tâm. Không bao lâu, cuối cùng có người tới. Cái này thoạt nhìn như một quản sự, tiến đến cũng không cùng bọn họ dặn dò, giương lên tay, thì có mấy người đi lên nâng lên cáng cứu thương. Huệ Nương cuống quýt hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Muốn dơ lên phu nhân nhà ta đi nơi nào? Cái kia quản sự lạnh lùng nhìn nàng một cái, như thế nào, nhà của ngươi phu nhân không nên lo việc tang ma chứ? Không đều Huệ Nương trả lời. Một đoàn người nâng lên Lục Thanh Nghi thi thể đi ra. Huệ Nương bệ bộn kêu lên A Sinh, lôi kéo Lục Minh Thư, đi theo. Cửu Giao cung chỗ đỉnh núi cao, bên ngoài lạnh lẽo rất, có nhiều chỗ còn có tuyết động, cũng không tốt đi. Những người này sớm thành thói quen, đi được nhanh chóng. Lục Minh Thư ba người, một đứa bé, một nữ nhân, một cái thương binh, ở phía sau đuổi đến vất vả. Cung điện tương liên, rời đi tầng tầng lớp lớp, cuối cùng tại một gian xa xôi tiểu viện dừng lại. Tiểu viện tránh đường, đã thả một cỗ quan tài, những người kia buông Lục Thanh Nghi thi thể liền đi ra ngoài, một lát sau, lại có một đoàn người đưa đến cờ trắng, áo liệm, vải bố, chậu than, giấy vàng những vật này. Quản sự đứng tại trước mặt bọn họ, ngữ khí lạnh như băng, trưởng môn phu nhân thiện tâm, cho phép các ngươi lúc này túc trực bên linh cứu, ba ngày sau các ngươi là muốn đỡ hỏm quan tài hồi hương, hay vẫn là hỏa táng, đều do các ngươi. Khi hắn nói đến trưởng môn phu nhân lúc, Lục Minh Thư đứng ở Lục Thanh Nghi trước mặt, nắm chặt nắm đấm, mặt không biểu tình. Quản sự dứt lời, liền vén rèm đi ra. Sau buộc đám cũng đều đi được sạch sẽ. Không có người hỗ trợ, bọn họ liền tự lực gánh sinh. A Sinh khập khiễng mà bố trí linh đường, Lục Minh Thư giúp đỡ Huệ Nương cho Lục Thanh Nghi lau di thể, thay đổi áo liệm. Bố trí xong rồi, ba người thay đổi áo gai, vây quanh chậu than trồng chất nguyên bảo. Mặc dù không có xe đến phúng viếng, nhưng tất cả tang dụng cụ, bọn họ làm được cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này, bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, có bước vào trong nội đường. Huệ Nương bỗng nhiên đứng lên, bực tức nói, ngươi tới làm gì? Ngươi tới chính là Phó Thượng Thanh. Hắn vẫn đang đeo cái kia không gì phá nổi mặt nạ, nói khẽ, tốt xấu vợ chồng một cuộc, ta trở lại tiễn đưa nàng đoạn đường. Không cần. Phó Thượng Thanh lại không để ý tới nàng, nhìn về phía Lục Minh Thư, ngươi tới đây. Tiểu thư. Huệ Nương khẩn trương mà cầm chặt Lục Minh Thư bả vai. Huệ Di, không có chuyện gì đâu. Lục Minh Thư thấp giọng nói, đây là ta cha. Huệ Nương trong nội tâm đau xót, tiểu thư. Lục Minh Thư hít sâu một hơi, vững vàng phóng ra bước rời đi. Đi theo Phó Thượng Thanh sau lưng, Lục Minh Thư tiến vào nguyên vốn hẳn nên dùng để đái khách cách sảnh. Phó Thượng Thanh tại chủ vị ngồi xuống, thói quen mà nghĩ rời đi nâng trà, đáng tiếc thổi phồng cái không. Hắn sờ sờ cái mũi, nhìn về phía chính hắn một chưa bao giờ thấy qua trưởng nữ. Nàng ngũ quan thanh lệ, như Lục Thanh Nghi thật nhiều, đúng Đông Việt nữ tử điển hình uyển chuyển hàm xúc tướng mạo. Bất quá, mũi rất cao, lớn lên giống hắn, thoạt nhìn liền có vài phần cô lệ. Trong lòng của hắn một mảnh hờ hững, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Đợi mẹ ngươi tang sự xong xuôi, liền đem đến Bích Khê Cốc đi đi, ta cho ngươi tìm cái sư phụ. Lục Minh Thư bỗng nhiên ngẩng đầu. Bên này vắng vẻ tiểu viện, phụ nữ tiến hành từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp mặt, bên kia hoa mỹ cung điện, một đôi tỷ muội đang tại nói chuyện phiếm. Tỷ phu đây. Chu Nhân Như tiến vào Quỳnh Ngọc Cung, không thấy được Phó Thượng Thanh thân ảnh, liền hỏi một câu. Bên cửa sổ ấm trên giường gạch, ngồi cái dung mạo cùng nàng có phần tương tự chính là mỹ mạo thiếu phụ, một bên may vá thành thạo. Một bên đáp, nhìn bên kia có cần hay không hỗ trợ. Nàng không có đặc biệt là, Chu Nhân Như lại lập tức nghe hiểu rồi, liền nói, tỷ tỷ, ngươi tâm thật là lớn, tỷ phu nhìn xưa cũ yêu, ngươi còn ngồi được. Mỹ mạo thiếu phụ, cũng chính là Phó Thượng Thanh hôm nay thê tử Chu Diệu Như, ngẩng đầu lườm nàng liếc, sáng giọng, ly biệt nói mỏ, đây là xứng đáng chi nghĩa. Chu Nhân Như hừ một tiếng, ngươi liền nuông chiều hắn. Nàng là trong nhà ấu nữ, nguyên bản tính tình kiêu ngạo man, ở bên ngoài hơi có thu liễm. Đối mặt nhà mình tỉ tỉ, ít thêm vài phần cố kỵ, liền lộ ra ngang ngược kiêu ngạo bản tính. Còn nói sao, nếu không phải ngươi sự tình làm được không sạch sẽ, hắn phải dùng tới như vậy. Chu Diệu Như không nhanh không chậm, lúc trước ngươi sung phong nhận việc rời đi Đông Việt, ta còn tưởng rằng ngươi bổn sự, không nghĩ tới, thiếu chút nữa đem sự tình làm hư hại. Tiện đưa thư hòa ly trở về, vốn là vì điền bù đắp, miễn cho một ngày kia, lại để cho Vũ Văn Sư bắt được nhược điểm. Ngươi khen ngược, rời đi Đông Việt một chuyến. Khí chết một người khí bệnh một cái, còn lưu lại manh mối để cho bọn họ tìm được Tây Xuyên trở lại. Tỷ tỷ. Bị nàng quở trách, Chu Nhân Như bất mãn, ta không phải đã nghĩ biện pháp bổ sung sao. Rồi hay nói, cũng không phải ta cố ý chọc giận bọn họ, Thụy Hương bất quá nói thêm mấy câu, nào biết được bọn họ liền làm tức chết. Cái dạng gì chủ tử, cái dạng gì hầu gái. Nếu không phải ngươi tâm có bất mãn, Thụy Hương có lá gan kia chứ ngươi đừng không xem ra gì, chuyện lần này, cũng chính là hồ lộng qua rồi. Muốn nói đối với còn thành một điểm ảnh hưởng cũng không có, đó là không có khả năng. Chu Diệu Như thở dài. Kinh doanh 7 năm thanh danh, đến cùng Bạch Bích Vi Hà, dính trưởng. Có thể có ảnh hưởng gì? Chu Nhân Như chẳng hề để ý, tỷ phu thế nhưng là Cửu Giao cung trưởng môn, đường đường xuất thần kỳ cao thủ. Cùng với một ngày kia thành tiểu tông sư, bao nhiêu người nịnh bợ, cho hắn lấy sách đứng chuyển, ai vẫn quan tâm cái này. Chu Diệu Như lắc đầu, không cùng ấu muội tranh giành cái đề tài này. Có thể nàng không nói nữa, Chu Nhân Như còn truy vấn, tỷ tỷ, cái kia thằng ngãi con, ngươi định làm như thế nào? Chu Diệu Như dương mắt nhìn nàng, cái gì hoắt con? Cô nương nhà nói chuyện ly biệt khó nghe như vậy. Chu Nhân Như bĩu môi, có đôi khi nàng thực không quen nhìn tỷ tỷ như vậy, có cần phải để ý như vậy cẩn thận chứ? Đương nhiên là nữ nhân kia sinh dã nha đầu, Vũ Văn Sư hạ quyết tâm đem nha đầu kia làm cho tiến đến khiến người ta ghét bỏ chúng ta, thật sự là đáng ghét. Chu Diệu Như nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười, ngươi không phải đã cho nàng tìm tốt đường ra sao? Nói đến đây sự kiện, Chu Nhân Như có chút đắc ý, tỷ tỷ, ta chủ ý này không sai a. Vũ Văn Sư muốn đem nàng lưu lại, đi, vậy lưu. Muốn cho nàng tìm tốt sư phụ, không có vấn đề, Lưu Cực Chân đủ nổi danh a. Tỷ tỷ, ngươi là không thấy được Vũ Văn Sư bị ta chắn được nói không ra lời bộ dạng, quá thông khoái. Nàng nở nụ cười hai tiếng, đã thấy Chu Diệu Như hay vẫn là cái dạng kia, cũng không giống như để trong lòng, nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không quan tâm? Ngươi cảm thấy ta nên quan tâm chứ? Chu Nhân Như nhíu cái mũi, nếu như là ta, nhất định sẽ không thoải mái. Cái này dã nha đầu tại một ngày, liền nhắc nhở ta nam nhân của mình đã từng là của người khác. Cho nên ngươi không phải ta. Chu Diệu Như thả ra trong tay may vá, nhéo nhéo mi tâm, ngươi à, từ nhỏ thì cứ như vậy, đầu tham lam chính mình thống khoái. Hừ, lại bị huấn một câu, Chu Nhân Như mất hứng. Có thể suy nghĩ một chút, nàng lại gom góp quá khứ hỏi, tỷ tỷ, ngươi thật sự không nên cử động điểm tay chân. Hiện tại chỉnh đốn nàng có thể rất dễ dàng. Chu Diệu Như nhìn qua rời đi liếc, ngươi chớ có nhiều chuyện. Chu Nhân Như cong lên miệng, ngươi sẽ không sợ tỷ phu tức giận a? Tỷ phu lại không quan tâm nàng. Ta cái gì cũng không làm, hắn đương nhiên không quan tâm, ta như làm, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành tội của ta qua. Chu Diệu Như bưng lên trà thơm, mỉm cười, huống chi, ngươi không phải thay nàng mưu đồ xong chưa? Đi Bích Khế Cốc, có thể có cái gì tiền đồ? Cử báo. Chương 8, Sư Phụ Thiên Tài. Ngày thứ 3 túc trực bên linh cứu sau đó, Lục Thanh Nghi di thể hỏa táng rồi. Bên này Lục Minh Thư vừa mới nhặt hoàn cốt, bên kia đã có người tới đây thét ra lệnh, để cho bọn họ thu dọn đồ đạc, ly khai tiểu viện. Trở lại làm chuyện này đấy, vẫn là cái kia quản sự. Hắn cũng không cùng ba người nói chuyện, chỉ để ý ở phía trước dẫn đường. Cửu Giao Sơn thật lớn, lại thế núi hùng tuấn, đi đường mà nói, tất cả ngọn núi giữa vắng lai, cước trình nhanh cũng muốn 1-2 ngày, xa một chút càng là muốn 3-5 ngày. May mắn Bích Khê Cốc ngay tại chủ cung Thanh Ngọc Phong Chi bên cạnh, không tính rất xa. Dù vậy, đến Bích Khê Cốc lúc, Lục Minh Thư ba người chân đều nhanh mài phá, chính giữa A Sinh muốn cõng nàng đi, bị cự tuyệt rồi, chính hắn còn khập khiễng đấy. Dọc theo dưới sơn đạo đến đáy cốc, bên hai nước chảy róc rách, dòng suối bốn lượn. Thâm sơn tháng 11, đã là mùa đông, nơi đây lại tùng bách xanh ngắt, màu xanh hoa cỏ như đệm, tránh hợp Bích Khê hai chữ. Lục Minh Thư vừa đi, vừa nghĩ ngày đó phụ nữ gặp mặt. Ta cho ngươi tìm cái này sư phụ, cũng không phải là thường nhân. Hắn là Cửu Giao Cung thập ngũ đại đệ tử đại sư huynh, 8 tuổi tập võ, 10 tuổi nhập nội tức cảnh, 15 tuổi đến dung hợp cảnh, 24 tuổi bước vào xuất thần cảnh, được vinh dự Cửu Giao Cung trăm năm khó ra võ đạo thiên tài. Không nên xem thường những thứ này con số, tại Tây Xuyên, thậm chí toàn bộ cổ hạ, 25 tuổi chi đạt tới trước xuất thần cảnh đấy, trong ngàn năm không cao hơn 10 người. Nếu như không phải hắn chi không có ở đây này, cái này trước trưởng môn, không làm hắn muốn. Lục Minh Thư ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn xem phụ thân của mình. Tại ánh mắt của nàng xuống, Phó Thượng Thanh ho nhẹ một tiếng, rời ánh mắt. Hắn bây giờ là Thông Thiên Các trưởng viện, bổn phái dưới trưởng môn, Thiết Hộ Pháp cùng trưởng lão, chấp trưởng các đại bộ phận viện. Trưởng viện chi chức, so với không thực chức trưởng lão cao hơn chút ít. Lục Minh Thư có chút không tin, cha nàng rõ ràng cho nàng tìm cái này thì một cái sư phụ. Nghe thật là lợi hại bộ dạng. Bất quá, hắn dưới mắt gặp một điểm khó khăn. Phó Thượng Thanh ấm giọng giao cho, nóng này có chút cổ quái, không lớn để ý, ngươi muốn nhẫn mại chút ít. Lục Minh Thư âm thầm kích động, A gia trước kia cho nàng nói qua rất nhiều câu chuyện, những cái kia có người có bản lĩnh, nóng nảy luôn đặc biệt lớn. Nàng muốn, mặc kệ sư phụ nóng nảy nhiều hỏng, nàng đều nhịn. Cho nàng tìm lợi hại như vậy sư phụ, người cha này, còn giống như không có hỏng về đến nhà. Vào cốc rời đi một canh giờ, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, xuất hiện một mảng lớn đất bằng, ít nhất chiếm diện tích hơn 10 mẫu, đơn độc trong đó lúc giữa khai ra một cái lối nhỏ. Con đường nhỏ phân cuối. Có một cái cực rộng rãi lãng sơn động đứng cạnh lấy hai gian méo mó ngược lại phòng nhỏ. Giặc giặc, giặc giặc. Thanh âm truyền đến, nhưng là phòng nhỏ trước một cái lôi thôi lết thiết nam nhân đang tại làm nghề mục. Quản sự nhìn người nọ, đi qua, Lưu trưởng viện. Nam kia như cũ vùi đầu làm nghề mục, để ý cũng không có để ý. Quản sự như là thói quen, lơ đễnh, tiểu nhân cho ngài tiễn đưa đệ tử đã đến. Trong tay nam nhân động tác dừng một chút, lại tiếp tục, mang đi. ta không cần. Thanh âm lãnh đạm, ngược lại là thần kỳ êm tai. Quản sự thử rồi nhai răng, nói, đây là trưởng môn ý tứ, người xem, đây là trưởng môn làm. Hắn rũ ra một trang giấy, nam nhân lại nghiêng mắt nhìn cũng không nghiêng mắt nhìn liếc. Quản sự sắc mặt trầm xuống, Lưu trưởng viện, theo như môn quy, đã đến xuất thần kỳ, phải thu đồ đệ, ngươi cái này một cái đồ đệ đều không có, cũng không hợp với quy củ. Giặc giặc, giặc giặc. Nam nhân một chân giẫm ở trên ghế dài cưa tấm ván gỗ, có thai như điếc. Cho dù Lục Minh Thư đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, chứng kiến nam nhân này lúc, hay vẫn là kinh hãi. Đây chính là cha nàng nói sư phụ thiên tài chứ như thế nào như vậy lôi thôi. Huệ nương cũng là âm thầm lo lắng, lúc trước Phó Thượng Thanh nói cho Lục Minh Thư tìm cái sư phụ, nàng còn tưởng rằng hắn lương tâm chưa mất, đối với con gái tổng còn có huyết thống tình cảnh, hiện tại xem ra, tựa hồ có ẩn tình khác. Nam nhân này, hình dung lôi thôi, một thân chán nản. Quản sự trong ngôn ngữ, đối với hắn cũng không có gì kính ý, thoạt nhìn, tình cảnh cũng không tốt. Lưu trưởng viện, mạnh bạo đối phương không ăn, quản sự chậm lại ngữ khí, cái này tồi đúng Chu nhị tiểu thư phân phó xuống đấy, nếu làm không được, hắn cái này quản sự cũng đừng nghĩ trở thành, môn quy là như vậy định, người coi như là lần này không tiếp thu, về sau chúng ta còn phải tặng người trở lại. Trường môn làm người có thể cự một lần, còn có thể nhiều lần đều cự. Gặp đối phương không đáp, hắn không ngừng cố gắng, rồi hay nói, ngươi đây không phải là tiếp thu, chúng ta còn phải cho nàng thay nơi thích hợp. Ngươi phiền chúng ta cũng phiền, sao không tất cả mọi người bỏ bớt phiền toái? Nam nhân cuối cùng ngừng, buông chân, đứng lên. Lục Minh Thư cái này mới nhìn rõ hắn hình dáng. Hắn vóc người rất cao, so với quản sự cao rồi hơn nửa cái đầu, thể trạng khỏe mạnh, vén lên tay áo cơ bắp phình đấy. Mặc hôi lam áo vải, phía trên dính đầy rồi mảnh gỗ vụn. Râu ria lộn xộn đấy, che hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn không ra niên kỷ, có lẽ 30 tuổi, có lẽ 40 tuổi. Ánh mắt vô tình, tràn ngập chán ghét, giống như hết thảy đều để không nổi hứng thú của hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua quản sự, rơi vào Lục Minh Thư trên người. Ta không thu bé con. Hắn nói. Thấy hắn cuối cùng nhả ra, quản sự nhẹ nhàng thở ra, hai cái này đúng nhà nàng hạ nhân, người không thích, đem bọn họ đuổi đi là được. Lục Minh Thư nghe xong, vội la lên, không được, bọn họ là người nhà của ta, không thể đuổi đi. Quản sự mất hứng chừng nàng liếc, tiến cửu giao cung vốn là không thể bệnh bạch đối buộc, cho dù là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, cũng phải theo quy củ trở lại. Bằng không, cửu Lộc Châu đúng lấy làm gì hay sao? Thế nhưng, Huệ Nương vội hỏi, tiểu thư, nếu như quy củ như thế, ta cùng A Sinh ở đi ra bên ngoài là được. Rồi hướng quản sự liên tục không người, tiểu thư nhà ta tuổi còn nhỏ, xin ngài đừng nên trách. Tuy rằng vị này Lưu trưởng viện thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy bộ dạng, có thể Huệ Nương biết rõ, Lục Minh Thư nếu không phải có thể bái sư, đời này sợ là khó có ngày nổi danh. Lục Minh Thư cắn môi, túi đầu xuống không nói. Quản sự hơi có chút đắc ý, quay người lại, Lưu trưởng viện, người xem. Nam nhân thượng hạ đánh giá Lục Minh Thư một phen, nói, muốn ta thu cũng được. Chỉ bên cạnh bờ ao nhỏ, bên kia có hai cái thùng nước, lớn có thể chứa 5 thăng, lít, nước, nhỏ có thể chứa 3 lít nước, gánh cho ta một thăng, lít, nước trở lại, không cho phép người khác hỗ trợ, cũng không cho sử dụng những vật khác. Hai cái thùng phân biệt có thể chứa 5 thăng cùng 3 lít nước, lại chỉ muốn một thăng, lít, nước. Này làm sao đánh? Huệ Nương khẩn trương, vị đại nhân này. Câm miệng. Nam nhân lạnh lùng đảo qua nàng, không vui liền cút ra ngoài cho ta. Huệ Nương gấp đến độ liếc về phía quản sự. Có thể quản sự cũng không đáp để ý, ngược lại mang theo điểm nhìn có chút hả hê, ở bên cạnh xem cuộc vui. Nếu là Lưu trưởng viện không thu đồ, đó là việc mà. Hắn tình không có làm tốt, nếu là Lục Minh Thư chính mình không có thông qua khảo nghiệm, cái kia chính là nàng chuyện của mình rồi. Làm cho nàng xuất một chút xấu cũng tốt, một cái người xa cơ thất thế, cũng muốn lúc cửu giao cung đại tiểu thư. Đáng tiếc, Lục Minh Thư cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy chân tay luôn cuống. Mà là ngăn lại Huệ Nương, đi đến thủy đường bên cạnh. Quản sự nhăn cau mày, chẳng lẽ nàng thật đúng là sẽ. Thùng lớn 5 thăng, thùng nhỏ 3 lít, đánh 2 thăng, lít, nước còn dễ nói, 1 thăng, lít, nước làm như thế nào. Thêm thêm giảm giảm đều không sai a. Đạo này đề, rõ ràng chính là Lưu trưởng viện khó xử nàng đấy. Hừ, ngay cả hắn cũng sẽ không, nàng một đứa bé đáp được mới là lạ. Quản sự rất là chắc chắc, nhìn xem Lục Minh Thư cầm lấy thùng nhỏ, ném tơi trong nước, tràn đầy nước. Cố hết sức mà nhắc tới. Huệ Nương muốn đi hỗ trợ, bị quản sự nhìn lướt qua, cố nén bất động. Lục Minh Thư còn nhỏ lực yếu, lung la lung lay mà cầm theo thùng nhỏ, đem nước rót vào thùng lớn, lần nữa đem thùng nhỏ ném tới thủy đường trong. Lần thứ hai đánh lên nước, thùng nhỏ không có ngã hết liền đầy. Quản sự nhìn một chút, đông nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thùng nhỏ có thể chứa 3 lít nước, lần thứ nhất rót nước về sau, thùng lớn trong thì có 3 lít nước, lần thứ 2 thùng nhỏ ngược lại rồi 2 thăng, thùng lớn liền đầy 5 thăng lên, 3 - 2, nhỏ như vậy trong thùng còn thừa 1 thăng, lít, nước. Lúc đầu là loại này chứ. Quản sự nhìn xem Lục Minh Thư nho nhỏ thân ảnh, ánh mắt mang thêm vài phần kinh nghi. Lúc này Lục Minh Thư cầm theo thừa gần một nửa thùng nhỏ, đi đến nam nhân trước mặt, đây là 1 thăng, lít, nước. Nam nhân hiện lên trong mắt một tia dị sắc, lại nói, rót nữa 4 thăng, lít, nước trở lại. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, cầm theo thùng nhỏ nước đọng đường bên cạnh, đem thùng lớn nước rửa qua, đem thùng nhỏ trong thừa 1 thăng, lít, nước rót vào thùng lớn, sau đó lại lần sử dụng thùng nhỏ đánh đầy, rót vào thùng lớn. Vốn có 1 thăng, lít, nước, hơn nữa thùng nhỏ 3 lít nước, thùng lớn trong hiện hữu 4 thăng, lít, nước. Nam nhân đã trầm mặc. Vấn đề này, kỳ thật cũng không khó, nhưng mà, sẽ không suy nghĩ, sẽ không thể nào vào tay. Thực tế nàng cứ như vậy hơi lớn, bất quá vừa mới vỡ lòng nhân kỷ. Tùy tiện phủi đi một chút ghế, hắn ngồi xuống, tên gọi là gì? Lục Minh Thư, Minh Nguyệt Minh, chính khí thở phào thư. Lớn bao nhiêu? Lại 3 tháng liền 8 tuổi rồi. Biết chữ chứ? Ân. A gia đã dạy ta bách gia tính cùng thiên tự văn. Chính mình chiếu ứng bắt đầu cuộc sống hàng ngày có vấn đề hay không? Lục Minh Thư mắt nhìn Huệ Nương, không có vấn đề. Nam nhân không hỏi nữa rồi, hắn rút qua quản sự trong tay trưởng môn lệnh, lạnh lùng nói, thứ này ta tiếp nhận, về sau ít đến phiền ta. Tôi làm thành, quản sự trong nội tâm buông lỏng, cùng cười, dạ dạ dạ, tiểu nhân cáo tử. Nói qua, đối với Huệ Nương cùng A Sinh vênh mặt hất hàm sai khiến, còn đứng ngây đó làm gì? Lưu trưởng viện không yêu mến bọn ngươi tại đây, thuận miệng ta đi thôi. Huệ Nương do dự, thế nhưng là hành lý. Nàng như vậy không có ánh mắt, quản sự không thích rồi, hô quát nói, không có nghe Lưu trưởng viện mới vừa nói chứ ngay cả bắt đầu cuộc sống hàng ngày cũng không thể chính mình chiếu cố, còn tập cái gì võ? Chớ trì hoan tiểu thư nhà ngươi tiền đồ. Cái này, không làm sao được, Huệ Nương cùng A Sinh cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bước đi, lưu lại Lục Minh Thư, cùng một lớn bao hành lý. Chương 9, đừng đến phiền ta. Nam nhân lại túi đầu giặc 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 cưa nổi lên mảnh gỗ. Lưu lại Lục Minh Thư cùng trên đất hành lý chẳng quan tâm. Mắt thấy quản sự mang theo Huệ Nương cùng Á Sinh đi xa, nàng đành phải chủ động mở miệng. Sư phụ! Mảnh gỗ bị cưa đã thành một căn bản dài mảnh, nam nhân thẳng lên người, khiếp mắt đối với ánh mặt trời quan sát độ dày, miệng nói, ta là Lưu Cực Chân, cửu giao cung thập ngũ đại đệ tử, bây giờ là thông thiên các trưởng viện. Người bái tại ta danh nghĩa, cái kia chính là thập lục đại đệ tử. Về sau ngươi làm cái gì ta mặc kệ, đừng đến phiền ta chính là. Lục Minh Thư sững sờ. Trước kia nghe A Gia đã từng nói qua, học võ chi nhân, chú ý một ngày vi sư suốt đời vi phụ, bái vi sư coi như tên vi phụ, thầy cho xuất thân, thậm chí so với phụ tử quan hệ quan trọng hơn. Trước khi đến, Huệ Nương cũng nói cho nàng biết, đã có sư phụ, chẳng khác nào đã có đứng đắn trưởng bối. Có thể, nhà ai trưởng bối sẽ đối với van bối nói, đừng đến phiền ta. Cái này giống như cùng nàng tưởng tượng không giống vậy. Cái kia, sư phụ, ta nghỉ ngơi ở đâu? Nàng sợ hãi hỏi. Lưu Cực Chân buông mảnh gỗ, đem cái cưa đổi thành cái bảo. Ta nếu như tọa trấn Thông Thiên Các, ngươi tự nhiên thuận miệng ta ở tại Thông Thiên Các. Lục Minh Thư trái xem phải xem, chỉ có hai cái méo mó ngược lại nhà gỗ nhỏ, cái này. Chính là Thông Thiên Các. Lưu Cực Chân dừng lại, khiếp mắt mắt thấy nàng, không phải biết chữ chứ. Lục Minh Thư bị hắn chằm chằm được một hồi hoảng hốt, vội vàng quay đầu chung quanh, cái này mới phát hiện. Sau lưng trên sơn động đầu, khắc lại ba cái chữ triện. Nàng nhận ra chính giữa cái chữ kia đúng ngày, trước sau hai cái từ hình chữ đến xem, giống như chính là thông cùng các. Cho nên, thông thiên các chính là cái này sơn động. Đi vào, bên trái có một loạt nhà đá, đệ nhất lúc giữa là của ta, ngươi muốn ở cái đó chính mình chọn. Nói xong, Lưu Cực Chân cúi đầu, đào, bào nổi lên mảnh gỗ, không để ý tới nàng. Lục Minh Thư đành phải chính mình cầm lên hành lý, một bước một chuyển mà tiến vào sơn động. Bên ngoài sơn động đầu xem ra rộng rãi lãng, bên trong cũng không nhỏ. Vào động liền sáng tỏ thông suốt, thoạt nhìn lại như là lấy hết rồi lòng núi bộ dạng, ngẩng đầu nhìn không rõ đỉnh, dõi mắt nhìn qua không thấy đáy. Trong sơn động có dẫn vào sát trời, nhưng ở chỗ sâu trong hay vẫn là đen xì đấy, lại cảm giác mát nhẹ nhẹ tận xương, Lục Minh Thư không dám nhìn nữa, quay người tìm một hàng kia nhà đá. Cái kia sắp xếp nhà đá, liền ở bên trái lưng beo vách núi địa phương. Đệ nhất lúc giữa trên cửa vẫn là kiện xưa cũ áo vải. Thứ hai lúc giữa trống rông đấy, tràn đầy bụi bặm. Lục Minh Thư kéo lấy hành lý tiến vào thứ hai lúc giữa. Nhà đá rất đúng rộng rãi, cái bàn tủ giường đầy đủ hết, nhưng tất cả trang trí đều không có. Lục Minh Thư đi ra sơn động, chứng kiến phòng nhỏ ngoài cửa có cây chổi khăn lau, hỏi, sư phụ, những thứ này ta có thể sử dụng chứ? Lưu Cực Chân cũng không ngẩng đầu lên đầu, chẳng qua là tay hướng về sau cơ cơ. Lục Minh Thư liền cầm cây chổi khăn lau, lại dùng thùng nhỏ đánh cho nước, một bước một chuyển mà mang theo đi vào. Nàng ở nhà chưa từng trải qua những chuyện lặt vặt này, đành phải lực lượng hồi tưởng Huệ Nương làm việc bộ dạng, đem phòng quét dọn một lần, sau đó trải giường chiếu. Đợi nàng cất kỹ hành lý, trời đang chuẩn bị âm u. Bên ngoài, Đào, Bào mảnh gỗ thanh âm đã ngừng, đi ra ngoài vừa nhìn, Lưu Cực Chân ngồi ở nhỏ trước nhà trên tảng đá, lặng yên nhìn xem trời chiều phương hướng. Dâu ria kéo gấp mặt, không hiểu lại để cho Lục Minh Thư cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Trời chiều ánh chiều tà không có cố gắng hết sức, Lưu Cực Chân sóng mắt giật giật, hỏi, có việc. Lục Minh Thư cố lấy dũng khí, sư phụ, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Lưu Cực Chân mày nhăn lại, tựa hồ rất không kiên nhẫn. Nhịn chịu đựng, mới vừa nói, bên phải có phòng bếp, chính mình nhìn lại. Đây là muốn nàng nấu cơm chứ? Lục Minh Thư thấp lên tiếng, một lần nữa tiến vào sơn động. Sơn động bên phải, cũng có một loạt nhà đá, dẫn đầu đệ nhất lúc giữa, chính là phòng bếp. Trong phòng bếp gạo và mì rau quả đều có, chẳng qua là phẩm tướng không tốt, mà lại không người quản lý, lộn xộn mà chồng chất lấy, thoạt nhìn không giống tham ăn bộ dạng. Thực tế rau quả, lá cây điệu xỉu đấy, có chút thậm chí đều nát rồi. Lục Minh Thư mặc dù không có xuống chủ, thế nhưng thông thường Huệ Nương bận việc, liền học theo mà vo gạo nhóm lửa. Đợi đến lúc sắc trời cố gắng hết sức hắc, trong động điểm nổi lên bó đuốc. Bên cạnh bàn cơm, Lục Minh Thư cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Lưu Cực Chân sắc mặt. Trên bàn xếp đặt một bàn xào rau cỏ, một chén nước nấu dây mướp, còn có hai cái bát cơm. Xào rau cỏ nửa tiêu nửa quen thuộc, đen sì cũng không biết có thể ăn được hay không. Nước nấu dây mướp ngược lại là sạch sẽ, có thể sạch sẽ giống như bát canh xuông. Lưu Cực Chân bới phần cơm, lại mang theo rồi đũa rau cỏ nhét vào trong miệng. Toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, không thấy hỉ nộ. Sư phụ không có tức giận, giải thích rõ còn có thể ăn. Lục Minh Thư nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy chiếc đũa. Vừa tới lần đầu tiên một miếng cơm, nàng biến sắc, hoa mả há mồm phun ra. Cái này cái quái gì? Giống như ăn một miệng lớn hạt cắt tựa như, không có đun sôi. Lưu Cực Chân làm như không thấy, vẫn đang bình thường mà bới ra cơm ăn đồ ăn. Lục Minh Thư ngây người sau nửa ngày, lại rời đi mang theo xào rau cỏ, kết quả lại một lần nhổ ra rồi. Khó như vậy ăn. Nàng nhìn chằm chằm vào Lưu Cực Chân một hồi lâu, nhịn không được hỏi, sư phụ, người không cảm thấy khó ăn à? Lưu Cực Chân không có trả lời, ăn xong cuối cùng một miếng cơm, hắn buông bát, rời đi. Lục Minh Thư ngây người sau nửa ngày, lặng yên đem còn dư lại dây mướp canh xuống uống, chỉnh đốn bát đũa. Trở về phòng thời điểm, nàng trải qua sư phụ trước cửa, lại đã nghe được, đào. Bào mảnh gỗ thanh âm. Ngọn đèn từ bên trong lộ ra, chiếu vào trên cửa sổ, Lưu Cực Chân chuyên chú đem cái kia căn bản cây gỗ, đào, bào thành phiến gỗ. Hắn thỉnh thoảng dừng lại, đón ngọn đèn đối lập, Lục Minh Thư có thể tưởng tượng đến hắn lúc này đầy chăm chú biểu lộ. Sư phụ đây là đang làm cái gì? Hắn tốt như cái gì sự tình đều không thèm để ý, áo cơm không thèm để ý, ngủ nghỉ không thèm để ý, nàng tên đồ đệ này càng không thèm để ý, hắn ở đây ý vẹn vẹn chẳng qua là trong tay người mục. Vì cái gì hắn không luyện công, cũng chỉ là làm nghề mộc. Thiên tài đều đúng cổ quái như vậy đấy sao? Sư phụ, rốt cuộc là cái hạ người gì? Lục Minh Thư cúi đầu xuống, chậm rãi trở lại gian phòng của mình. Ngọn đèn sáng lên, chiếu vào một phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm bạn chính mình đấy, chỉ có trên thạch bích bóng dáng. Nàng mở ra tủ quần áo, từ trong bao xuất ra hai cái bài vị, một trước một sau đặt ở trên bệ đá, vỗ tay thì thảo tự nói, a gia, mẹ. Ta đã bái sư á sư phụ có thể lợi hại, hắn là cửu giao cung bên trên một đời đệ tử ưu tú nhất, được xưng là thiên tài. Sư phụ đối với ta cũng rất tốt, ta đem đồ ăn xảo tiêu rồi cơm nấu được nửa đời, cũng không mắng ta. Về sau ta sẽ hảo hảo tập vào đấy, các ngươi trên trời muốn chiếu cố thật tốt chính mình, không nên lo lắng ta. Đã bái hai bái, vốn định lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, không ngờ khỏe miệng nhếch lên, lại nước mắt chảy ròng. Lục Minh Thư vội vàng biến mất lệ trên mặt, ta chỉ đúng quá nhớ các ngươi. Không phải thương tâm, các ngươi không nên khổ sở, ta nước mắt quá nhiều, sắt cũng sắt không hết, nàng đành phải một bên khóc vừa nói, ta sẽ khóc lúc này đây, các ngươi lúc không thấy được không? Khóc xong rồi về sau không bao giờ nữa khóc. Ô ô ô, nàng bụng mặt, nước mắt xoạch xoạch nhắm sau mất, như thế nào đều ngăn không được. Thẳng đến tay áo tất cả đều ướt, thanh âm cũng ách rồi, tiếng khóc mới chậm rãi ngừng. Lục Minh Thư lau nước mắt trên mặt, khóc đến sưng đỏ con mắt nhìn xem bài vị, một bên khóc thút thít vừa nói, các ngươi nhìn. Ta nói được thì làm được, khóc xong thật sự đừng khóc. Cuối cùng đã bài bái, a gia, mẹ, ta muốn ngủ á ngày mai muốn dậy sớm một chút, còn không biết sư phụ hội giáo ta cái gì đâu rồi, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, tham viếng. Ngày hôm sau, Lưu Cực Chân vẫn đang cả ngày đều tại làm nghề mục. Lục Minh Thư vây quanh hắn chạy trước chạy sau. Sư phụ uống nước. Sư phụ lau lau đổ mồ hôi a. Cuối cùng Lưu Cực Chân nhíu lông mày ném đi câu nói đi ra, đều nói đừng đến phiền ta, ngày hôm qua nghe không hiểu chứ. Lục Minh Thư cúi đầu xuống, a. Sư phụ đại khái chính là không thích nói chuyện a. Thế nhưng là, sư phụ đều nhận lấy nàng, cũng nên dạy nàng tập võ a. Tổng không để ý tới nàng như thế nào dạy. Đúng rồi, A gia trước kia đã từng nói qua, làm cho người ta lúc học đồ có thể không dễ dàng, sư phụ thi toàn quốc nghiệm có phải ngươi? Thật lòng, đã hài lòng mới có thể dạy bản lĩnh thật sự. Sư phụ tại khảo nghiệm nàng, nhất định là đấy. Lục Minh Thư giữ vững tinh thần. Sư phụ không thích người khác phiền hắn, nàng kia sẽ không rời đi quấy rầy, cố gắng địa học tập nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn. Sư phụ ngày đó cố ý hỏi nàng có thể hay không chính mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày, nhất định là không thích không có tự gánh vác năng lực đồ đệ. Nàng tất cả đều làm được tốt nhất, nhất định khiến sư phụ thỏa mãn. Như vậy qua 7-8 ngày, Bích Khê Cốc cuối cùng lại người đến. Huệ Di. A Sinh Thúc. Chứng kiến trên đường nhỏ xuất hiện thân ảnh, Lục Minh Thư cầm trên tay đồ vật quăng ra, cao hứng bừng bừng mà chạy tới. Huệ Nương cùng A Sinh đi theo một thiếu niên sau lưng, chứng kiến Lục Minh Thư tới đây, hai người đều lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Thư. Chứng kiến Lục Minh Thư bộ dáng, Huệ Nương con mắt đều đỏ. Trên đầu nàng đầu đâm hai cây mái tóc, còn chắc được siêu siêu vẹo vẹo đấy. Trên người cổ áo nghiêng, đai lưng hệ kết lộn sổ đấy. Lục gia mặc dù không phải nhà giàu, có thể lao thái gia cùng phu nhân cực yêu thương hài tử, tiểu thư lúc nào nếm qua như vậy hết lời. Ngươi chính là Lục Minh Thư. Thiếu niên kia xem kỹ ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Hắn thoạt nhìn 13, 4 tuổi bộ dạng, mặc trên người cửu giao cung đệ tử quần áo và trang sức, sau lưng đeo kiếm, sống lưng thẳng tắp, thần thái ngạo nghễ. Lục Minh Thư học người khác bộ dạng, hành lễ, bái kiến vị sư huynh này. Thiếu niên miễn cưỡng gật gật đầu, ân. Ta là Thiệu Chính Dương. Sư phụ ta đúng Vũ Văn trưởng lão, ngươi bái kiến đấy. Lục Minh Thư sở không được ý nghĩ, Huệ Nương tại bên thai nàng đề điểm một câu, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đầu vị kia hảo tâm đại thúc chính là Vũ Văn trưởng lão, còn không có cảm ơn hắn là mẹ ta kể lời nói. Hảo tâm đại thúc. Thiệu Chính Dương trên trán gân xanh nhảy lên, nói ra, được rồi, sư phụ ta làm thật bận rộn rồi, không thiếu ngươi một tiếng tạ. Nói xong, hắn nhìn chung quanh, Lưu sư bá đây. Vừa hỏi xong, chỉ thấy Lưu Cực Chân từ thông thiên cấp đi ra. Thiệu Chính Dương đi qua, sửa sang tay áo, hướng Lưu Cực Chân túi người hành lễ, sư điệt Thiệu Chính Dương, bái kiến Lưu sư bá. Lưu Cực Chân liếc mắt hắn liếc, không nói chuyện. Thiệu Chính Dương bổ sung một câu, sư phụ ta đúng Vũ Văn trưởng lão. Lưu Cực Chân cuối cùng mở tên miệng, chuyện gì? Thiệu Chính Dương cười nói, sư phụ phái ta trở lại Bích Khê Cốc, một là hướng Lưu sư bá vân an, hai là nhìn xem sư bá mới thu nhận đệ tử. Sư phụ ta trước đây cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Nghe xong lời này, Lưu Cực Chân cau mày, suy nghĩ một chút, xoay người nói, ngươi tới đây. Lưu Cực Chân mang theo Thiệu Chính Dương tiến vào thông thiên các, Huệ Nương mượn cơ hội này, cho Lục Minh Thư sửa lại xiêm y, một lần nữa sơ rồi tóc. Huệ Nương xảo thủ tại trên đầu nàng chuyển động vài cái, một cái nhỏ nắm búi tóc liền đi ra. Lục Minh Thư kêu lên, Huệ Di, chậm một chút, cho ta xem nhìn như thế nào buộc đấy. Huệ Nương trong nội tâm đau xót. Thả chậm động tác, đem khắc bên tóc sơ tốt, chậm rãi ghim lên trở lại, nhìn, thì cứ như vậy, vượt qua, nhét vào rời đi, liền cột chắc rồi. Lục Minh Thư còn gọi là nàng đánh tan, chính mình thử vài lần, thẳng đến thuận lợi trói chặt tóc, cười nói, tốt rồi, ta học được á. Huệ Nương lộ ra một cái cười, tiểu thư thật thông minh. Bên kia A Sinh đem trên vai chọn cái sọt bông, từng kiện đưa cho nàng xem, tiểu thư, đây là chúng ta dưới chân núi mua, cũng không biết ngươi cái này thiếu cái gì. Kim chỉ, dầu muối tương dâm chua, chén ấm trà chén nhỏ, gạo và mì kẹo. Bọn họ có thể nghĩ đến hầu như đều mua, thậm chí còn có một rổ trứng gà. Huệ Nương nói liên miên cằn nhằn nói lấy, một mình ngươi, phải nhớ được ăn no mặc ấm, không nên lo lắng ta cùng A Sinh. Chúng ta cầu quản sự, trên chân núi làm tạp dịch, việc không nặng, mỗi tháng đều có tiền công. Lục Minh Thư nhìn xem Huệ Nương sưng đỏ tay cùng A Sinh mài rách nát rầy, đỏ trong mắt. Nàng từ trong lòng ngực lôi ra một cái hầu bao. Lấy ra một tờ ngân phiếu, Huệ Di, các ngươi cầm lấy đi. Huệ Nương cuống quýt khoát tay, không nên không nên, đây là phu nhân giữ lại cho ngươi phòng thân đấy, tuyệt đối không thể dùng. Từ Đông Việt đến Tây Xuyên, bán tòa nhà ruộng đồng tiền đã sử dụng được không sai biệt lắm, cái này hai đại giỏ thứ đồ vật, đích thị là đem trên người bọn họ tiền đều xài hết. Những thứ này ngân phiếu, đúng chu nhân như lấy ra để cho bọn họ ký thư hòa ly đấy, Lục Thanh Nghi một mực không chịu sử dụng, chính là muốn cho Lục Minh Thư giữ lại. Ta chỗ này còn có thật nhiều đây. Lục Minh Thư kiên quyết đem ngân phiếu nhét trong tay nàng, rồi hay nói, ta không tốt đi ra ngoài, các ngươi còn phải giúp ta mang thứ đồ vật, không có tiền sao được. Huệ Nương nhìn A Sinh, do dự mà kế tiếp, vậy giữ lại cho tiểu thư mua thêm thứ đồ vật. Hai người các ngươi cũng không nên quá giảm đi, Huệ Di ngươi muốn mua thuốc cao bôi tay, A Sinh thúc cũng muốn mua đôi giày mới. Nghe nàng mà nói, Huệ Nương cái mũi hế ẩm đấy. Nàng quay đầu tránh đi Lục Minh Thư ánh mắt, lại nhìn thấy giặt sạch một nửa quần áo, vệ bộn vén lên tay áo, ta trước tiên đem quần áo giặt sạch, A Sinh ngươi mang thứ đó chuyển vào rời đi. Không nên không nên. Lục Minh Thư vệ bộn ngăn cản nàng, hầu hạ sư phụ là của ta sự tình, không thể để cho người khác hỗ trợ. Liên một hồi, lưu trưởng viện sẽ không chú ý đấy. Lục Minh Thư hay vẫn là lắc đầu. Huệ Nương không lay chuyển được nàng, đành phải dừng tay, giúp đỡ A Sinh quân đồ. Chứng kiến phòng bếp bộ dạng, Huệ Nương thiếu chút nữa không có khống chế được nước mắt, tại sao có thể như vậy? Cái này gạo và mì như vậy tháo, đồ ăn đều hiệu xỉu, như thế nào ăn? Huệ Nương làm việc lúc nghe được chút ít tiếng gió, vốn là đang lo lắng, lúc này chứng kiến tình huống thật, trong nội tâm càng mát. Bọn họ nói lưu trưởng viện đúng bị đẩy đi đến Bích Khê cốc đấy, tuy rằng treo trưởng viện tên, nhưng dưới mắt ngay cả cái quản sự cũng không bằng. Huệ Nương vốn tưởng rằng những người kia nói luyên thuyền, không nghĩ tới tình huống so với nàng tưởng tượng còn muốn không xong. Những thứ này gạo và mì, quản sự ở đâu chịu ăn? Cũng liền bọn họ tạp dịch mới sử dụng. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi không phải đưa mới tới rồi sao? Lục Minh Thư cười trấn an nàng. Huệ Nương há to miệng, đến cùng không có đem những lời kia nói ra. Tiểu thư cũng đã bái sư rồi, còn có thể làm thế nào đây? Làm cho nàng biết rõ, không duyên cớ khó chịu. Đáng hận cái kia Phó Thượng Thanh, đối với Lao Thái gia cùng phu vô tình vô nghĩa thì thôi, ngay cả cốt nhục của mình, lại cũng đối đãi như vậy. Lục Minh Thư. Bên ngoài truyền đến thanh âm, Thiệu Chính Dương đi tới. Thiệu Sư Minh. Thiệu Chính Dương gật gật đầu, hỏi A Sinh, đồ đạc của ta đây. Tại, tại. A Sinh bệ bộn từ trong cái sọt lấy ra cái bao bọc. Thiệu Chính Dương đem bao bọc mở ra, sư phụ ta biết rõ công việc vật viện làm việc khẳng định vô cùng tâm, để cho ta đem đệ tử của ngươi hạng ngạch đưa tới. Ừ, cái này bài phù đúng thẻ căn cước của ngươi Minh, chớ làm mất. Đây là đệ tử sổ tay cùng trụ cột công pháp, còn có những thứ này vật lẫn lộn. Nói lý lẽ, mỗi người đệ tử nhập môn thời điểm đều xứng phát, vì cái gì Lục Minh Thư còn muốn hắn đưa tới, nguyên nhân không cần nhiều lời. Huệ Nương đối với Thiệu Chính Dương không ngớt lời cảm ơn, hắn ở đâu bình tĩnh. Phất phất tay, ta đi trước, các ngươi cũng thuận miệng ta đi thôi, lưu sư bá không thích người khác quấy rầy. Chương 11, hai lựa chọn. Đưa đi Huệ Nương ba người, Lục Minh Thư trở lại thủy đường bên cạnh, tiếp tục giặt quần áo. Lưu Cực Chân đi tới, đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Lục Minh Thư ngẩng đầu lên, sư phụ. Lưu Cực Chân gật gật đầu, ngươi tới đây. Là. Lưu Cực Chân ngồi xuống, nhìn trước mắt Lục Minh Thư. Nhớ rõ ngày đó nàng, còn là một thoạt nhìn rất đúng yếu ớt tiểu cô nương. Nhưng hôm nay, nàng buộc lên xưa cũ bố tạp dề, hai tay tại nước lạnh trong thấm được đỏ bừng, đã thoát khỏi ngày ấy yếu ớt bộ dáng. Sư phụ. Lục Minh Thư bị nhìn hắn được tâm thần bất định. Lưu Cực Chân thu hồi ánh mắt, ngựa khí đều mở miệng, thân thế của ngươi, ta đã biết. Lục Minh Thư thoáng cái nhấc lên tâm. Nàng biết mình thân thế tại Cửu Giao Cung rất lúng túng, bái sư thời điểm, cũng lo lắng qua vấn đề này. Hiện tại Lưu Cực Chân đột nhiên nói như vậy, đúng không muốn nàng chứ? Khẩn trương ở bên trong, lại nghe Lưu Cực Chân hỏi, ngươi biết ta là hạ người gì chứ? Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Lục Minh Thư có chút ngộng, đắc, ta biết rõ, sư phụ đúng Cửu Giao Cung trước đây đại sư huynh, 8 tuổi tập võ. 10 tuổi nhập nội tức cảnh, 15 tuổi đến dung hợp cảnh, 24 tuổi bước vào xuất thần cảnh, được vinh dự Cửu Giao Cung trăm năm khó ra võ đạo thiên tài. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, tại Tây Xuyên, thậm chí toàn bộ cổ hạ, 25 tuổi lúc trước tiến vào xuất thần cảnh đấy, trong ngàn năm không cao hơn 10 người. Đoạn văn này, nàng trong lòng có thật nhiều lượng. Lưu Cực Chân nhẹ khẽ cười một cái, ngươi nói không giả, bất quá, đây đều là chuyện đã qua. Lục Minh Thư ngẩn ngơ. Chuyện quá khứ. Có ý tứ gì? Lưu Cực Chân tròng mắt nhìn mình tay, thủy chung lãnh đạm thanh âm nghe tựa hồ có chút khác nhau, ta hiện tại chỉ là phế nhân mà thôi. Lục Minh Thư sửng sốt một hồi lâu, hoang mang lên tiếng, sư phụ. Lưu Cực Chân thản nhiên nói, 8 năm trước, ta tiến vào xuất thần cảnh 2 năm, đi ra ngoài du lịch, khiêu chiến cao thủ. Du lịch đến Bắc Minh lúc, bị người đánh bại, hơn nữa tại trong trận chiến ấy kinh mạch đứt đoạn. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, lại đã thành phế nhân. Nhìn hắn lấy Lục Minh Thư. Thông thiên các là dạng gì địa phương, chắc hẳn trong lòng ngươi đã có mấy. Tuy rằng nơi đây chiếm được một cái bộ phận viện danh lạch, trên thực tế, sớm được môn phái buông tha cho. Ta bị ném tới nơi này, bất quá chờ chết mà thôi. Lục Minh Thư kinh ngạc mà nhìn hắn, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cho nên nói, nàng cái kia cha, căn bản vốn không có nói thật. Hắn là cho nàng tìm cái sư phụ thiên tài, có thể tên thiên tài này sư phụ, đã phế đi võ công. Lục Minh Thư phát hiện mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại có một loại hoảng hốt hiểu ra chấn định. Đại khái nội tâm cảm thấy, đối với cái kia cha mà nói, đây mới là hắn sẽ làm sự tình a. Lúc ngươi tới, ta cũng không muốn nhận ngươi, đi theo ta đây một phế nhân, ngươi cũng tương đương nửa phế. Có thể cái kia quản sự nhắc nhở ta, ta không nên ngươi, hắn cũng phải cho ngươi khác tìm nơi thích hợp, chưa chắc sẽ so với nơi đây tốt. Lục Minh Thư cúi đầu, yên lặng không nói. Nhưng ta không nghĩ tới, thân thế của ngươi sẽ là như thế này. Ta một tên phế nhân, cũng không muốn nhúng tay môn phái ân oán. Lưu Cực Chân châm chọc mà chớp chớp khoe miệng, cho nên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Nhìn hắn lấy đứa bé này, sử dụng bình tĩnh ngựa khi nói, thứ nhất, như cũ ở tại chỗ này, hình cùng lưu đày. Chỗ tốt là, Bích Khê Cốc sớm được buông tha cho, không sẽ có người tới tìm làm phiền ngươi. Thứ hai, ta năm đó còn lưu có một số nhân mạch, có thể đem ngươi đưa đến hạ viện, thuận miệng những cái kia hạ viện đệ tử cùng nhau luyện võ. Nhưng ngươi phải biết rằng, hạ viện đệ tử, có thể so với có sư thừa đệ tử vất vả nhiều lắm. Ngươi chậm rãi cân nhắc, không cần phải gấp gáp lấy trả lời, nghĩ kỹ rồi hay nói. Lưu Cực Chân đứng người lên, tiến vào sơn động. Lục Minh Thư đứng dưới ánh mặt trời, hơn nửa ngày không nhúc nhích đạn. Ngày đó trạng vào tối, Thanh Ngọc Phong Thiên cư trú góc hàng rào trúc trong tiểu viện, Vũ Văn Sư tại trúc trên giường nhắm lại ngồi xuống, nghe xong Thiệu Chính Dương hồi báo, ân rồi một tiếng. Thiệu Chính Dương trăm mối vẫn không có cách giải, sư phụ, đồ nhi không có suy nghĩ cẩn thận. Vũ Văn Sư trợn mắt, từ dưới giường trúc, thoải mái thư gân cốt, Thiệu Chính Dương cực có ánh mắt mà lần lượt nước trà tới đây. Nhàn nhãm mà hớp miếng trà, Vũ Văn Sư nói, không rõ vi sư vì cái gì làm như vậy. Vâng. Thiệu Chính Dương chau mày, Lưu sư bá hôm nay tình huống, sư phụ rất rõ ràng. Nói cho hắn biết cô bé kia thân thế, hắn ngược lại càng không muốn dính vào. Vũ Văn Sư cười cười, vi sư muốn chính là cái này kết quả. Thiệu Chính Dương sững sờ, sư phụ. Vũ Văn Sư nói, ngươi muốn, đem cô bé kia ở lại Bích Khê Cốc sẽ có hậu quả gì không? Thiệu Chính Dương suy nghĩ một chút, Lưu sư bá hôm nay nản lòng thoái chí, dù là bách với môn quy không nhận không được đồ đệ, khẳng định cũng sẽ không tận tâm dạy bảo. Hao tổn hơn mấy năm, nàng coi như là còn có thiên phú, cũng cho chậm trễ. Không sai. Vũ Văn Sư trên bàn khấu rồi khấu ngón tay, cũng là bởi vì như thế, Chu Nhân Như mới có đề nghị này. Như vậy nhất an sắp xếp, này cái rảnh rỗi quân cờ liền vĩnh viễn nhàn rỗi rồi. Tuy rằng dưới mắt cái này là một quả rảnh rỗi quân cờ, có thể nếu là một điểm phát triển tương lai đều không có, cũng liền không đáng hắn hí khúc liên hoa là rồi. Chu Nhân Như muốn phế bỏ một bước này, sao có thể làm cho nàng như nguyện. Thế nhưng là, Lưu sư bá đã biết thân thế của nàng, càng sẽ không dạy nàng nha. Người không biết hắn. Vũ Văn Sư thở dài, Lưu sư huynh người này, nhìn xem lạnh lùng, kỳ thật tâm địa cực mềm. Hắn biết được chân tướng, coi như mình không dạy, cũng sẽ cho nàng an bài một cái tiền đồ đấy. Thiệu Chính Dương suy tư hồi lâu, lắc đầu, sư phụ, xin thứ cho đồ nhi ngu dốt, dưới mắt trạng hướng này, cô bé kia có thể có cái gì nơi đi. Nàng thân thế như thế lung túng, sợ rằng cũng sẽ không tiếp nhận a. Vũ Văn Sư nở nụ cười, đúng vậy, muốn đem nàng đưa đến kia môn hạ người khác, xác thực rất khó, nhưng mà, đưa đến hạ viện cũng rất dễ dàng. Thiệu Chính Dương lắp bắp kinh hãi, hạ viện. Vậy thì có sao sử dụng? Không phải lại để cho Chu gia lại càng dễ ra tay chứ? Vũ Văn Sư phủi hắn liếc, bảo ngươi biết rõ ràng trong phái nhân sự quan hệ, ngươi không dụng tâm a. Cửu Lộc Châu hạ viện trưởng viện Tấm Côn, đúng hạng tông sư nhất mạch đấy, luận bối phận, đúng Lưu sư huynh thân sư thúc, trước kia thương thế của hắn rồi căn cơ, mới có thể từ mời đi tới viện thụ đồ. Lưu sư huynh tấm rồi miệng, Trương sư thúc đoạn không có không đồng ý đấy. A, Chu gia nhân thủ lại dài, có Trương sư thúc nhìn xem, cũng rồi không đến hạ viện rời đi. Nguyên lai là như vậy, Thiệu Chính Dương đã hiểu, có thể lại khó hiểu, đi tới viện thì có ích lợi gì? Hạ viện những đệ tử kia, có thể có mấy cái thành tài. Cửu Giao Cung hạ viện, đó là trấn an lão nhân sử dụng đấy. Môn phái có chút lão nhân, là Cửu Giao Cung cống hiến rất nhiều, nhưng không có tư chất xuất sắc hậu nhân, nhập không được bổn tông. Bọn họ liền tại Cửu Lộc Châu mở hạ viện, thu dạy những cái kia hậu nhân. Trong này không phải là không có thành tài đấy, chẳng qua là tỷ lệ nhỏ nhất. Chẳng lẽ còn trông chờ nàng thành cái gì tuyệt đỉnh cao thủ? Vũ Văn Sư bật cười, phó thượng thanh lại như thế nào, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ. Vi sư chỉ cần đứa nhỏ này tranh giành điểm khí, có thể tại trong môn chiếm cái một chỗ cắm rủi là được rồi, tương lai nói không chừng có thể dùng tới. Suy nghĩ một chút, lại nói, ta xem cô bé này, lực ý chí không tệ, là một cái tài năng có thể đào tạo. Thiệu Chính Dương nhếch miệng, ta như thế nào không nhìn ra. Vũ Văn Sư nở nụ cười, tiểu tử ngươi, cùng nàng một cái tiểu cô nương so sánh cái gì kinh phong. Lòng dạ hẹp hỏi. Thầy chó như cha con, Thiệu Chính Dương đúng Vũ Văn Sư đầu đồ, từ tập võ bắt đầu, liền do tay hắn bắt tay mà dạy, tình cảm thâm hậu. Tại trước mặt người khác, hắn yêu làm dáng, nhà mình sư phụ trước mặt, cũng có chút ít tính trẻ con. Nói qua, hắn muốn một chuyện khác, sư phụ, người nói, Lưu sư bá thật sự cứ như vậy phế đi chứ. Kinh mạch đứt đoạn, ngươi cứ nói đi. Vũ Văn Sư trên bàn vừa gõ, thở dài, nếu không phải Lưu sư huynh xảy ra chuyện, như thế nào lại để cho phó thượng thanh tiểu nhân đắc chí. Nếu là hắn hảo hảo đấy, cái này chức trưởng môn, đã đến vi sư trên tay. Lưu Cực Chân năm đó đúng đại sư huynh, nhưng mà hắn một lòng truy cầu võ học cảnh giới cao nhất, cũng không muốn làm trưởng môn, bên trên một đời các trưởng lão liền nhìn chúng khéo léo Vũ Văn Sư. Không nghĩ tới, Lưu Cực Chân đi ra ngoài du lịch, trở về liền phế đi. Tiếp theo, trưởng môn mang về rồi phó thượng thanh. Vũ Văn Sư cùng Chu gia người cũng không cùng tâm, đã có phó thượng thanh cái này con rể, làm sao nguyện ý lại để cho Vũ Văn Sư tiếp nhâm trưởng môn. Liên cố hết sức hoạt động, lại để cho phó thượng thanh tiếp nhận. Nếu là Lưu Cực Chân tại, phó thượng thanh thực lực không kịp hắn, trong môn căn cơ lại không bằng Vũ Văn Sư, đương nhiên không có phần thắng. Đáng tiếc à, có đôi khi thật đúng là mạng, hết lần này tới lần khác Lưu Cực Chân liền phế đi, Vũ Văn Sư cái này vững vàng đường đương chức trưởng môn, cứ như vậy dễ dàng rồi chủ. Cử báo. Chương 12, Tổ sư chi mộ. Lục Minh Thư nằm ở trên giường, cho đến đêm khuya đều không có ngủ. Bên ngoài ánh trăng đại thịnh, một vòng ánh sáng, vừa vặn xuyên thấu qua tiếp dẫn sắc trời lỗ nhỏ, chiếu vào nàng trên cửa sổ. Nàng từng lần một mà nghĩ, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Ở tại chỗ này, chỗ tốt là, có thể không bị quấy rầy, chỗ xấu là, có sư phụ cũng không có sư phụ không sai biệt lắm. Đi tới viện mà nói, nàng có thể tập võ, nhưng sẽ không chiếu ứng rồi. Nghe giống như không có cái khác lựa chọn, nàng muốn tập võ, chỉ có thể đi tới viện. Nhưng, nàng lại sợ tự mình nghĩ không chu đáo đến, làm ra lựa chọn sai lầm. Nghĩ đi nghĩ lại, mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Không biết qua bao lâu, nàng đần độn, u mê mà ngồi xuống. Trong phòng lờ mờ, bên ngoài lại sáng cho ra kỳ. Lục Minh Thư xuống giường, mở cửa. Ngày xưa tối tăm một mảnh sơn động, lúc này tràn đầy ánh sáng. Nàng bị cái kia ánh sáng hấp dẫn, từng bước một đi qua. Bất chi bất giác, càng chạy càng sâu. Trong sơn động, thạch đạo răng khắp nơi, rầm rạp chẳng chịt giống như mạng nện. Nàng lại như có mục tiêu tựa như, dưới chân không chút do dự. Đi qua một mảnh dài hẹp thạch đạo, xuyên qua từng gian thạch sảnh, cuối cùng tại lấy hết lòng núi dừng lại. Trống chân lòng núi, so với Cửu Giao cung lớn nhất quảng trường còn muốn rộng lớn, chung quanh không có bất kỳ trang trí, chỉ có chính giữa trên bệ đá, ngồi một bộ xương khô. Bộ xương khô này, dùng ngồi xếp bằng tư thế, an tọa tại trên bệ đá. Trên người trống chân đấy, cái gì cũng không có, hai bàn tay tâm hướng lên chồng lên nhau, phía trên để đó một vật, đang âm u tỏa sáng. Lục Minh Thư vươn tay, vật kia bay đến trước mặt của nàng. Vật ấy thể hiện lên bốn phương, cùng sở hữu sáu mặt, đúng một cái sắc xảo rõ ràng hình lập phương. Kỳ diệu đúng rồi, nó do rất nhiều giống như lúc hình vuông khối gỗ nhỏ tạo thành. Mỗi hành vi 9, mỗi hàng là 9, một mặt tổng cộng 9981 cái hộp vuông bé bé. Từng cái hộp vuông bé bé lên, khắc lại ngắn gọn đồ án. Những thứ này đồ án hữu sơn hữu thủy, có động vật có thực vật, còn có nói không rõ ý nghĩa đồ hình. Đồ án trong còn điền rồi sắc mặt, Lục Minh Thư đếm, cùng sở hữu lục sắc, theo thứ tự là hồng, hoàng, lam, lục, hắc, bạch. Nàng thò tay nhẹ nhàng đụng đụng, lại phát hiện, những thứ này hộp vương bé bé là có thể vận động đấy. 81 cái hộp vương bé bé tạo thành một mặt, bất kể là vượt qua dựng thẳng đấy, tầng ngoài hay vẫn là chính giữa đấy, toàn bộ cũng có thể vận động. Mỗi vận động một lần, mỗi một mặt hộp vuông bé bé tổ hợp sẽ thay đổi. Hiện tại, những thứ này hộp vuông bé bé màu sắc lộn xộn đấy, xen lẫn cùng một chỗ, nhìn xem đặc biệt loạn. Nhìn một chút, Lục Minh Thư bỗng nhiên muốn, sáu mặt, sáu loại màu sắc, đúng không phải có thể bắt nó chuyển thành một mặt một loại màu sắc đây. Nàng nghĩ như vậy liền làm như vậy. Chẳng qua là mỗi một mặt đều có 9981 khối, mỗi chuyển động một lần, đều sẽ khiến xích hóa biến hóa, đều muốn đem sáu mặt toàn bộ chỉnh lý thành thống nhất màu sắc, sao mà khó đấy. Đần độn, u mê mà chuyển trong chốc lát, màu sắc lại loạn hơn rồi. Lục Minh Thư ngừng tay, nhìn kỹ quá khứ. Nếu như cái này một mặt chuyển động, hai cái này hộp vương bé bé nhất trí rồi, có thể một cái khác khối cũng sẽ bị mang đi, lại chuyển lại biến thành một cái khác sắc mặt. Nàng một bước muốn một bước, mạch suy nghĩ một đường kéo dài. Thời gian giống như qua thật lâu, Lục Minh Thư lại một chút cũng không có ý thức được, nàng không biết cơ cũng không biết hát, tất cả lực chú ý, đều ở đây khối gỗ vương khối bên trên. Không được, nhiều lắm.
Đúng rồi, có thể chia làm mấy khối khu vực lại chỉnh lý. Ba mặt có thể thấy được cùng sở hữu 8 khối, dễ dàng phân loại. Còn có hai mặt có thể thấy được đấy.
Mạch suy nghĩ một chút rõ ràng. Bên cạnh nhà đá, Lưu Cực Chân ngủ đến nửa đêm, đột nhiên không hiểu bừng tỉnh. Hắn tuy rằng hư mất kinh mạch, đã nửa phế, có thể trước kia chăm học khổ luyện, cao thủ trực giác vẫn còn. Không biết mình trực giác đến từ phương nào, Lưu Cực Chân suy nghĩ một chút, xuống giường khoác trên vai y y. Đẩy ra nhà đá cửa, hôm nay trong động đặc biệt sáng ngời. Đầy tháng ánh trăng, xuyên thấu qua đỉnh đầu dẫn quang quy luật lỗ thủng chiếu vào, ánh được cả phòng chiếu sáng. Một màn này, Lưu Cực Chân tập mãi thành thói quen. Chỗ này thông thiên các, cũng không phải bình thường chi địa, nó là trước kia Cửu Giao cung sáng lập ra môn phái tổ sư xây dựng đấy. Vị kia tổ sư là một cái cực thiên tài nhân vật, năm đó từng là năm tông sư một trong, tên khắp thiên hạ. Chẳng qua là vị này tống tổ sư, cũng không biết bị cái gì kích thích, lúc tuổi già mọi sự không để ý tới, tập trung nhất phái chi lực, lấy hết rồi chỗ này thiên ngọn núi, xây dựng thành công cái này thông thiên các, để mà thu thập thiên hạ tàng thư. Về sau sẽ thấy không có đi ra ngoài qua, trực tiếp tọa hóa ở chỗ này. Càng cổ quái đúng, hắn lưu lại di mệnh, bất động thi thể, không nên an táng, chỉ đem hắn ngày thường tìm hiểu chi địa đóng, trở thành mộ thất. Vì thế, trước mấy đời môn nhân đem thông thiên các coi là môn phái trọng địa, trưởng viện do trưởng môn kiêm nhiệm, hộ pháp, trưởng lão đều bị muốn vào nhập thông thiên các, nhìn xem tổ sư ra tìm hiểu chi địa. Tại ý nghĩ của bọn hắn trong, tống tổ sư một đại tông sư, đúng Cửu Giao cung thành tiểu cao nhất nhân vật, hắn như thế làm việc, nhất định có đạo lý của hắn. Nói không chừng, cái này thông thiên các trong, liền cất giấu cái gì thành tiểu tuyệt thế cao thủ bí mật. Đáng tiếc, một đời lại một thay, bọn họ bí mật gì cũng không có phát hiện. Cái này thông thiên các, thực đúng là một tòa tàng thư các, tuy rằng tàng thư phong phú, có không ít sách quý bản đơn lẻ, nhưng mà những vật này, đối với bọn họ võ giả có cái gì hữu dụng? Chính là có một chút bí kíp, hữu dụng cũng đều bị tịch thu lục đi ra, lưu lại không phải tàn vốn là bị nghiệm chứng vô dụng phế phẩm. Dân ra, chỗ này thông thiên các liền hoang phế ra rồi, thậm chí ngay cả trưởng viện cũng không tái thiết, đầu lấy trông giữ, nơi đây dù sao cũng là tổ sư gia an nghỉ chi địa, phải muốn cái người thủ mộ a. Tại kinh mạch cố gắng hết sức phế lúc trước, bởi vì Lưu Cực Chân cũng không muốn tiếp nhâm trưởng môn, trong môn trưởng lao hiệp thường, cho hắn tinh nghĩa viện trưởng viện chi trước. Tinh nghĩa viện linh thưởng phạt sự tình, tuy nhẹ, nhỏ rảnh rỗi, nhưng là nhất đẳng chức vị quan trọng. Hắn phế đi kinh mạch về sau, từ không có khả năng lại gánh này trước, có thể cứ như vậy đi trước, cũng không nên nghe, liền có linh cơ khẽ động, đem cái này bao phủ tại bụi bặm bên trong thông thiên các trưởng viện cho nhặt đi ra. Lưu Cực Chân là một cái vô cùng rất nghiêm túc, thực tế phế đi kinh mạch về sau, nóng nảy càng là cổ quái. Nếu như lại để cho hắn lúc thông thiên các trưởng viện, hắn liền tới rồi thông thiên các tòa chấn, tuy rằng không có gì hay chấn đấy. Hắn tử ta lưu đày, đối địch phái tất nhiên là vui mừng không thôi, nguyên bản cùng hắn cùng phe phái thấy hắn cố chấp, khuyên mấy lần cũng liền không khuyên nữa rồi. Tất cả mọi người rất bận rộn, nhìn tại ngày xưa tình cảm bên trên chiếu ứng chút ít cũng không tệ rồi, một cái phế đi Lưu Cực Chân, quả thực không cần phí càng nhiều nữa tâm. Lưu Cực Chân đẩy ra bên cạnh cửa, phát hiện cái kia cái trên danh nghĩa tiểu đồ đệ cũng không tại trong phòng. Hắn nhíu mày. Hơn nửa đêm đấy, hắn đã đóng sơn động cửa đá, nàng ra không được đấy. Tả hữu hai hàng nhà đá tìm khắp rồi một lần, không nhìn thấy bóng người của nàng. Lưu Cực Chân chân mày nhíu chặt hơn, lại chỉ có thể đem ánh mắt quang hướng sơn động ở chỗ sâu trong. Thông thiên các xây dựng được thật lớn, giống như cung điện dưới mặt đất. Lưu Cực Chân giơ bó đuốc, dọc theo chủ đạo, một đường tìm đi qua. Sau nửa canh giờ, hắn đứng ở mộ thất trước, sắc mặt đại biến. Cửa mộ vậy mà mở ra. Chỗ này cửa mộ, từ tổ sư giá hạc về sau, sẽ thấy không có lai qua, ngay cả cửa mộ đều là tổ sư chính mình đóng cửa đấy. Hắn hít sâu một hơi, bước vào mộ thất bên trong. Sau đó, nhìn hắn đến trống trải mộ thất bên trong, tổ sư tọa hóa bệ đá bên cạnh, Lục Minh Thư ngược lại tại đó. Chương 13, Thiên Luân. Bởi vì một ngày trước cùng đồ đệ tán gẫu qua Lưu Cực Chân sự tình, Vũ Văn Sư ngày hôm sau liền nghĩ tới hắn. 10 năm trước, Lưu Cực Chân hạng gì phong quang? Hắn nhập môn chính là đại sư huynh, tiến lại là hạng tông sư nhất mạch, từ luyện võ lên, chính là 15 đại đệ nhất cao thủ, một mực xa xa vượt lên đầu. Cửu Giao Cung cũng không phải cái thập phần vui vẻ môn phái, mỗi một thời đại đều có nội đấu sự tình, nhưng đây không phải là kể cả 15 đại. Bởi vì, 15 đại ở bên trong, có một cái bất luận kẻ nào đều chỉ có thể nhìn lên Lưu Cực Chân, tranh giành cũng không được tranh giành. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày xưa cái kia ai cũng không tranh hơn Lưu Cực Chân, vậy mà sẽ kinh mạch đứt đoạn, rơi vào cái lưu đầy bích khê cốc kết cục. Nhớ tới Lưu Cực Chân năm đó phong thái, Vũ Văn Sư xúc động thật lâu. Đời này, chỉ sợ tại bích khê cốc bên ngoài, đều không thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc rồi a. Thật sự là đáng tiếc. Đợi đã nào? Tên kia là ai? Thấy thế nào đứng lên tốt nhìn quen mắt? Vũ Văn Sư không tự chủ được mà thò tay rủi rủi con mắt. 10 tuổi về sau, hắn sẽ không ở trước mặt người ngoài đã làm ngu như vậy tức giận động tác. Chỉ thấy hắn hàng rào trúc bên ngoài sân nhỏ, đi qua được một người. Người nọ mặc áo vải, râu tóc rối tung, vóc người lại cao, có chút cường tráng. Hắn ở đây ngoài viện dừng lại, khấu rồi khấu hàng rào cửa. Vũ Văn Sư lấy lại tinh thần, giật mình mà đứng lên, Lưu Sư Minh. Người tới chính là Lưu Cực Chân. Hắn bình tĩnh không có sóng mà ánh mắt nhìn hướng Vũ Văn Sư, nhẹ gật đầu, Vũ Văn Sư đệ. Vũ Văn Sư vội vàng qua đi mở cửa, sao ngươi lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Không oán hắn nghĩ như vậy, Lưu Cực Chân cố chấp, từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn lại rõ ràng bất quá, hắn đi rồi bích khê cốc, không có ý định đi ra. Vũ Văn Sư tuyệt đối không nghĩ tới, còn có thể cốc bên ngoài nhìn thấy hắn. Có chuyện, mời ngươi hỗ trợ. Cái gì? Ta cái kia đồ đệ, bị bệnh. Vũ Văn Sư ha hốc mồm, cả buổi không có khép lại. Lục Minh Thư đã quên chính mình thân ở chỗ nào, cũng cảm giác không thấy thời gian trôi qua, trong mắt của nàng, chỉ có cái kia đủ mọi màu sắc mảnh gỗ khối lập phương. Sai rồi, lặp lại, lại sai, lại đến. Nàng không biết mình méo bao lâu, tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thời gian dần qua, nàng đã tìm được phương pháp, 9981 khối rất nhiều, nhưng có thể từ cạnh góc bắt đầu, sau đó hợp nhất. Mảnh gỗ khối lập phương dần dần đã có quy luật, màu sắc cũng chậm chậm chỉnh tề. Lục Minh Thư hoàn toàn không có phát hiện, trên người mình phát sinh dị thường. Khi nàng vận động cái kia khối lập phương bắt đầu, thì có như không lưu quang, tại trên người nàng bay tán loạn mà qua. Mỗi vận động một lần, những cái kia lưu quang sẽ sáng một lần. Khối lập phương màu sắc lộn xộn thời điểm, những thứ này lưu quang cũng lộn xộn bay múa, cuối cùng tiêu tán. Lúc hộp vuông bé bé màu sắc bắt đầu chỉnh tề, lưu quang cũng chậm chậm đã có quy luật, một chút rót vào thân thể của nàng. Lưu quang càng ngày càng sáng, tụ họp thành hồng quang, hình thành dòng sông. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạt. Ui cuối cùng một khối trở về vị trí cũ, 6 cái mặt bằng, 6 loại màu sắc, phân loại chỉnh tề. Vâng. Mảnh gỗ khối lập phương lên, tụ hợp cùng một chỗ lục sắc, hợp thành 6 cổ khí lưu, phóng lên trời. Hồng, hoàng, lam, lục, hắc, bạch, lục sắc khí lưu, cũng thành cực lớn khí trụ. Lục Minh Thư chỉ cảm thấy bản thân bị lực lượng khổng lồ đánh trúng. Sau đó là màu sắc đa dạng hình ảnh, tại trước mắt nàng bay vút mà qua. Vốn là một cái nam hài tập võ luyện kiếm, thoáng một cái đã qua, là được rồi thiếu niên, tiếp theo lại là thanh niên. Đã đến trung niên, hắn kiếm động trời xuống, bắt đầu du lịch bốn phương, cuối cùng tại cái nào đó sông núi tráng lệ chi địa dừng lại. Đó là 9 tòa liên miên ngọn núi, địa thế hiểm trở, thế núi hùng hồn, 9 ngọn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như trụ trời. Cửu Phong phía đông, đúng bình nguyên còi yên vui. Cửu Phong chi tây, lại hung thú tàn sát bừa bãi. Hắn nghe xong người miền núi nói về Cửu Phong truyền thuyết. 1000 năm trước, nơi đây hoang vu, hung thú khắp nơi, dân chúng khó khăn. Sau có thần nữ thương cảm, đuổi đi hung thú, hóa ra 9 tòa núi ngăn cản, cái này mới có nơi đây yên vui. Vì vậy, 9 núi tên là Thần Nữ Sơn. Hắn đối với cái này cực kỳ hiếu kỳ, xâm nhập Cửu Phong, lại tại Cửu Phong một chỗ thấy thần nữ di tích, cũng đạt được một vật. Từ nay về sau, hắn không còn có ly khai nơi đây. Ngồi núi khai phái, thu đồ đệ thụ nghệ, truyền xuống một thân tài nghệ. Đã đến lúc tuổi già, hắn ở đây thần nữ di tích chi địa, phá núi là quán, vơ vét thiên hạ sách vở, đóng cửa tìm hiểu. Nhưng mà, cho đến hắn đi đời, đều không có tìm được thần nữ di vật bí mật, tìm lượt điển tịch, cũng đành phải thiên luân hai chữ. Đống nhiên giữa, Lục Minh Thư từ nửa mê nửa tỉnh ở bên trong, tỉnh táo lại. Lưu quang chậm rãi tàn đi, nàng phát hiện mình đứng ở một cái kỳ quái trong không gian. Trung quanh lục sắc lưu quang bay múa, không gian giống như vô cùng lớn, lại vô cùng bé. Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lục Minh Thư muốn đi lên phía trước một bước, lại phát hiện mình căn bản không có thật thể, túi đầu nhìn lại, chỉ có một cái bóng mơ hồ. Lúc trước nàng đang làm gì đó? Lục Minh Thư càng nghĩ càng kinh. Nàng nghĩ tới, lúc trước ngủ đến nửa đêm, không biết làm sao lại tỉnh, bên ngoài rất sáng, nàng giống như chúng ta tựa như hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi đến. Cuối cùng đã đến một cái rất lớn lòng núi, chứng kiến một bộ xương khô ngồi ở chỗ kia. Sau đó, nàng nhìn thấy khô lâu trong tay cầm một cái kỳ quái mảnh gỗ khối lập phương, liền lấy tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng rất sợ hãi, làm sao sẽ chính mình chạy vào đây? Chẳng lẽ có quỷ? nàng kia bây giờ đang ở đâu? Có phải hay không chúng ta? Chẳng lẽ đã bị chết? Những vấn đề này không có đáp án, cái này kỳ quái trong không gian, không âm thanh âm, không có vật còn sống, chỉ có một mình nàng. Bầu trời lục sắc lưu quang bay múa, dần dần hình thành một cái tuần hoàn, như một cái thật lớn bánh xe, càng không ngừng về phía trước chuyển động. Nàng trong đầu đột nhiên toát ra thiên luân hai chữ. Lục Minh Thư ngu ngơ rồi sau nửa ngày, chậm rãi hồi phục tinh thần. Nàng trong đầu đột nhiên hơn nhiều trí nhớ là cái gì? Cửu Phong. Khai phái thủ đồ. Chẳng lẽ, cái kia chính là Cửu Giao cung tổ sư gia? Sau đó, nàng phát hiện mình giống như không giống nhau. Nhiều trước kia không hiểu sự tình, đột nhiên đã hiểu, một ít lúc đầu cảm thấy sợ hãi sự tình, lại không cảm thấy sợ hãi. Ví dụ như, nàng lúc trước chỉ cảm thấy Vũ Văn Sư là vị hảo tâm đại thúc, lúc này nhớ tới, liền cảm thấy hắn cùng với Phó Thượng Thanh giữa có lẽ có chút mâu thuẫn. Lại ví dụ như, nàng nửa đêm không hiểu thấu chạy đến sơn động ở chỗ sâu trong, chỉ cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Thật giống như, thoáng cái trưởng thành tựa như. Nàng mơ hồ đoán được, trên người mình đã xảy ra kỳ diệu sự tình. Nơi đây thời gian trôi qua rất chậm, không có việc gì, sống một ngày bằng một năm. Lục Minh Thư tìm không thấy sự tình làm, ngay cả mở miệng nói chuyện, về phía trước hoạt động đều làm không được, thật giống như biến thành một tòa pho tượng, lẳng lặng yên đứng sừng sững ở chỗ này. Nếu như không phải là của nàng tư duy còn sinh động lấy, cùng người chết không có gì khác nhau. Loại tình huống này, nàng chỉ có thể suy nghĩ. Nàng muốn, nơi đây phải là thiên luân bên trong. Tổ sư ra cuối cùng cả đời, thậm chí nghĩ tìm được thiên luân bí mật, đáng tiếc ngoại trừ danh tự, cái gì cũng không tìm được. Đây chẳng lẽ là bởi vì, tổ sư ra không thể đem thiên luân đặc biệt trở lại vị trí cũ. Lục Minh Thư bỗng nhiên có không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nàng từ nhỏ đối số chữ cực kỳ mẫn cảm, ban đầu học tính kinh, những cái kia gà thỏ cùng lung vấn đề liền khó không được nàng. Lưu Cực Chân khảo nghiệm lúc, nàng hầu như lập tức phải ra đáp án. Hồi tưởng lại, trở lại vị trí cũ thiên luân, trong đó mạch suy nghĩ cùng tính kinh rất có tương hợp chỗ. Cho nên, sáng suốt thần võ tổ sư ra, lãng phí nửa đời, cũng là bởi vì hắn không thông tính kinh. 23. Tác giả cảm nghĩ. Nhân công giải thích một chút, mỗi lần chuyển động, đều kéo thiên luân lực lượng, xoay chuyển rối loạn, các loại lực lượng giúp nhau triệt tiêu, chẳng qua là vô dụng công. Xoay chuyển chỉnh tê rồi, các loại lực lượng gia tăng thậm chí tướng thừa lúc, tác dụng đến vốn trên thân người. Cho nên Minh Thư trên thực tế là bị tẩy rửa rồi một phen, vô luận thân thể hay vẫn là trí lực, đều tăng lên, nhất là tư tưởng thành thục tốc độ, lúc trước lại hiểu chuyện đều là hài tử, bây giờ suy nghĩ phương thức, càng gần như người trưởng thành. Chương 14, Thế giới khác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong không gian lưu quang bay tán loạn, càng không ngừng quấn quanh tại trên người của nàng. Lục Minh Thư cảm thấy hết sức thoải mái, giống như có đồ vật gì đó, thấm vào trong cơ thể, làm dịu thân thể của nàng cùng tinh thần. Nàng chợt nhớ tới dịch cân tẩy tủy bốn chữ, âm thầm phỏng đoán, đây là đồ tốt ta. Thần nữ còn sót lại chi vật, Cửu Giao cung tổ sư ra rằng con nửa đời người, đến chết đều không buông bỏ, nhất định không tầm thường. Ôm ý nghĩ này, Lục Minh Thư lặng lặng yên cùng đợi. Trên người nàng lưu quang càng ngày càng đậm dày, cuối cùng hình thành màn hào quang giống nhau vật chất, ngưng kết đến mức tận cùng, đống nhiên oanh một tiếng, vang tung tóe rồi. Mới mẻ không khí tuôn đi qua, Lục Minh Thư lớn thở một cái, phát hiện mình từ cái kia đoàn bóng dáng trong đi ra. Nàng vươn tay, nhìn mình thịt thịt nhỏ móng đuốt. Mấy ngày hôm trước ngâm đi ra nước ra không thấy, bàn tay chẳng những khôi phục lúc trước chân bóng chân mềm, còn có một tầng trước kia không có sáng bóng. Trên người còn có nhàn nhạt lưu quang, không có hoàn toàn đánh tan. Nàng lại sống bỗng nhúc nhích tay chân, phát hiện trở nên nhẹ nhàng quá doanh. Vui vẻ ra mặt mà thử tới thử rời đi, nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề, như thế nào từ nơi này đi ra ngoài đây? Nơi đây cái gì cũng không có. Nghĩ như vậy, vừa nghiêng đầu, lại càng hoảng sợ. Cây. Nàng nhìn thấy một thân cây. Ngay tại nàng vừa rồi chỗ đứng đằng sau, mọc ra một thân cây. Quá kỳ quái, cái không gian này trong, ngoại trừ lục sắc lưu quang, cái gì cũng không có, hết lần này tới lần khác liền dài quá một thân cây. Dưới chân rõ ràng không có bùn đất ta. Lục Minh Thư đi qua. Cái này cây bộ dạng rất bình thường, nhìn không ra cái gì giống. Chu cột vừa thô vừa to, cành lá tươi tốt, xanh ngắt ướt át. Nàng vươn tay, muốn hái một cái lá cây đến xem, ai biết. Vừa chạm vào đến lá cây, toàn bộ người liền cứng lại rồi. Hiện hữu thanh linh kinh một quyển, đổi lấy thất diệp liên một đóa. Có không có ai biết củ lạc như thế nào loại? Nếu như báo cho biết, tất có thâm tạng. Thanh thương. Phía dưới thứ đồ vật toàn bộ bán, có thể lấy vật đổi vật. Vô số tin tức thông qua lá cây hướng nàng vào tới, Lục Minh Thư cảm thấy đầu giống như muốn nổ, a mà kêu một tiếng, buông tay ra. Nàng nâng cái đầu, từng ngụm mà thở phì phò. Một hồi lâu, nàng hòa hoan tới đây, kỹ càng hồi tưởng vừa rồi tin tức. Giống như, có người ở trên cây lưu lại lời nói. Lục Minh Thư do dự mà vươn tay, có chút sợ hãi đầu bị vô số tin tức trùng kích cái chủng loại kia cảm giác đau đớn, lại cảm thấy có lẽ biết rõ ràng chuyện này, cuối cùng hung hăng tâm, lần nữa bắt được lá cây. Có sẽ cổ luyện khí thuật chứ sẽ nói chuyện. Gần nhất bình cảnh rồi, thật nhàm chán a, đến tâm sự a. Tao ít ít ít, chuyện gì xảy ra a? Một đoạn thời gian không có tới, trước kia luận đạo sẽ, biến thành chợ bán đồ cũ. Cái kia, đây là nơi nào a? Tinh thần thừa nhận lấy cực hạn, Lục Minh Thư buông tay ra. Đầu hay vẫn là rất đau, nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Nàng lưu ý đến một đống lớn trong tin tức, cuối cùng câu kia yếu ớt mà nói. Có người cùng nàng giống nhau, không biết đây là nơi nào. Nghỉ ngơi đã đủ rồi, Lục Minh Thư lần nữa duỗi tay nắm chặt lá cây, lần này nàng có chỗ mục đích tìm kiếm vừa mới nhìn đến cái kia tin tức. Rất nhanh, nàng đã tìm được, đồng thời, còn có tin tức khác tràn vào, giống như đang trả lời lời của người này. Ơ, cái này là người mới. Nơi này là Thiên Luân, ngươi không biết sao. Thiên Luân là cái gì? Ha ha ha, tốt trắng non người mới a, đến đến đến, Lao Phu nói cho ngươi biết. Lục Minh Thư buông ra lá cây, chỉ ngây ngốc mà đứng đấy mà người. Cái kia tự xưng Lão Phu nói, ngươi tồn tại thế giới, cũng không phải duy nhất đấy, trên đời này kỳ thật có rất nhiều giống nhau thế giới. Những thứ này thế giới dưới bình thường tình huống không can thiệp chuyện của nhau, riêng phần mình vận hành, phát triển ra khác nhau hình thái xã hội. Nhưng có tình hình chung, thì có tình huống đặc biệt, Thiên Luân chính là như vậy một kiện dị vật, có thể mượn vật ấy, cùng thế giới khác câu thông. Lục Minh Thư bị sợ ngây người. Nàng niên kỷ còn nhỏ, vừa qua khỏi biết chữ giai đoạn, còn chưa bắt đầu đọc kinh lịch sử, về thế giới biết, chẳng qua là bình thường A gia cho nàng kể chuyện xưa lúc nói về. Ví dụ như, nàng biết mình sinh hoạt địa phương, gọi cổ hạ đại địa, bình thường chia làm Trung Châu, Đông Việt, Tây Xuyên, Nam Trạch, Bắc Minh. A gia nói, cổ hạ bên ngoài, còn có càng lớn địa vực, nhưng Đông Việt đã rất lớn rồi, có 7 châu 18 quận. Nửa trước năm, nàng cùng mẫu thân một đường tìm thân, từ Đông Việt đến Tây Xuyên, kiến thức địa vực bao la, khó có thể tưởng tượng, toàn bộ cổ hạ sẽ có bao nhiêu lớn, lại càng không cần phải nói cái khác địa vực. Mà bây giờ, nàng đỗng nhiên được cho biết, ngươi chỗ thế giới, chẳng qua là phần đông trong thế giới một cái. Giống nhau thế giới còn có rất nhiều, thậm chí so với thế giới của ngươi càng lớn. Mắt của nàng giới thoáng cái được mở ra. Lục Minh Thư chậm rãi đem đoạn văn này tiêu hóa hết, tràn đầy tò mò đôn đốc nàng tiếp xúc càng nhiều nữa tin tức. Kế tiếp, nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền đi chạm đến lá cây, đầu đau liền dừng lại, chậm rãi hiểu rõ đến cái này khổng lồ thế giới. Lúc đầu cũng không phải tất cả thế giới, cùng nàng chỗ giống nhau, đúng tập võ đấy. Có rất nhiều tu luyện, như sách cổ nói thành tiên. Có rất nhiều luyện thể cùng tinh thần đồng bộ, chia làm hai con đường, thậm chí còn có cổ quái thế giới, học cái gì ma pháp. Tin tức quá nhiều, nàng nhất thời giải không thấu, chỉ có thể trước để một bên. Nàng bây giờ, có khác chú ý điểm. Những thứ này lộn xộn trong tin tức, Lục Minh Thư phát hiện một ít có ý tứ đồ vật. Vậy hẳn là đúng tương đối sớm trước kia lưu lại đấy, có người nói mình tu luyện gặp bình cảnh, cầu tiền bối chỉ điểm, liền có những người khác tới hỏi tình huống của hắn. Người nọ là mới nhập môn. Công pháp cũng không kỳ lạ quý hiếm, liền đem mình tu luyện công pháp đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Những người khác nhằm vào công pháp này bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, không ít người đem mình thế giới nhập môn công pháp lấy ra làm đọ đúng. Những công pháp này nội dung, cùng với bọn họ lời bình thảo luận, lại để cho Lục Minh Thư mở rộng tầm mắt. Trong đó có người, đến từ cùng nàng không sai biệt lắm thế giới, xuất ra một quyển trụ cột kiếm thuật, từng câu từng chữ mà giải thích đối lập. Lục Minh Thư tuy rằng còn chưa bắt đầu luyện võ. Nhưng bởi vì đã nhận được tống tổ sư bộ phận trí nhớ, trực giác những thứ này đều là có thể thực hiện đấy, hơn nữa vô cùng cao minh. Lục Minh Thư không thể chờ đợi được mà nghĩ thí nghiệm một chút, nhưng ý thức được chính mình còn tại cái không gian này trong, căn bản ra không được, Lục Minh Thư buồn bực. Cây trong cũng có người hỏi qua vấn đề giống như trước, người khác đáp, tiến thiên luân thời điểm, thân thể đều sẽ phải chịu trùng kích, đợi đến lúc thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể đi ra. Cho nên, nàng ngoại trừ lợi, không có phương pháp khác. Không có việc gì, Lục Minh Thư tiếp tục lật xem lên cây tin tức bên trong. Nàng nhận biết chữ không ít, nhưng dù sao còn không có học qua kinh sử, có chút tương đối tối nghĩa câu chữ liền nhìn không hiểu nhiều. Khá tốt trong những người này, cũng có không quá tinh thông đấy, liền có rất nhiều giải thích, nàng liền tỉ mỉ mà nhìn sang. Lục Minh Thư phát hiện mình trí nhớ đã khá nhiều, hầu như đã gặp qua là không quên được. Lý giải lực lượng cũng tăng lên không ít, đại bộ phận giải thích vừa nhìn liền hiểu. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lục Minh Thư cảm giác chính mình tối thiểu nhất ở chỗ này chờ đợi hơn 10 ngày, không khỏi lo lắng. tin tức bên trong cây rất có ý tứ, có thể nhìn không tới thế giới bên ngoài, nàng rất bất an. Người nàng ở chỗ này, bên ngoài đây. Sư phụ có thể hay không phát hiện nàng không thấy. Nếu như nàng đi ra ngoài nên nói như thế nào? Mang như vậy vô cùng lo lắng tâm tình, trên người nàng lưu quang cuối cùng bị hoàn toàn hấp thu. Lục Minh Thư đang tại tìm kiếm cây tin tức bên trong, đột nhiên một hoảng hốt, toàn bộ người liền đi ra ngoài. Chương 15, mới quen Thiên Luân. Tỉnh. Từ Thiên Luân đi ra, Lục Minh Thư còn không có kịp phản ứng. Nghe được Lưu Cực Chân thanh âm, tỉnh tỉnh mà kêu một tiếng, sư phụ. Một lát nữa mà, ý thức của nàng mới coi xong toàn bộ thanh tỉnh, vội vàng đứng lên, sư phụ. Lưu Cực Chân an vị tại bên giường, vốn là đã tùy tiện hình tượng, giống như càng lôi thôi rồi. Chứng kiến Lục Minh Thư vui vẻ đấy, ánh mắt buông lỏng xuống, có hay không ở đâu không thoải mái. Lục Minh Thư lắc đầu, lập tức cẩn thận hỏi, sư phụ, ta ngủ bao lâu? 3 ngày. Lưu Cực Chân nói qua, nhớ mày, ngươi không có việc gì rời đi tổ sư mộ thất làm cái gì. Nghe ra hắn trách cứ ngữ khí, Lục Minh Thư rụt rụt đầu, túi đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó, giống như nằm mơ giống nhau. Mới 3 ngày. Nàng cho là mình tối thiểu nhất chờ đợi hơn 10 ngày đây. Chẳng lẽ ở trên trời luân phiên trong thời gian gặp qua được tương đối chậm? Nằm mơ. Ngươi không phải mình đi vào. Lục Minh Thư lắc đầu, ta không nhớ rõ. Lưu Cực Chân mày nhíu lại được càng sâu. Chẳng lẽ là mộng du? Sư phụ Lục Minh Thư nhỏ giọng hỏi, ta là không phải đã gây họa? Nhìn nàng tâm thần bất định bộ dạng, Lưu Cực Chân trong lòng thở dài. Quả nhiên không nên thu đồ đệ đấy, mặc dù hạ quyết tâm mặc kệ nàng, đến cùng hay vẫn là không có cách nào khác bỏ qua. Không ai biết rõ, ngược lại cũng không sao. Lưu Cực Chân đứng dậy, ngươi đã tỉnh, vậy ly biệt nằm rồi. Trong phòng bếp có cháo, chính mình rời đi ăn. Lục Minh Thư cái này mới phát hiện, bụng không đến lợi hại. Nằm 3 ngày, không đói bụng mới là lạ. Trong phòng bếp ôn lấy cháo, nàng liền dưa muối ăn như hổ đói, uống 2 đại bát, mới phát giác được thư thái. Đi ra cửa động, nghe thấy được vị thuốc, lại phát hiện Lưu Cực Chân tại thuốc tiên. Lục Minh Thư đi qua, sư phụ, ngươi bị bệnh chứ? Lưu Cực Chân quạt hỏa, đây là cho ngươi ăn. Lục Minh Thư ngẩn người, ta. Mộ thất chi địa cực âm, cho ngươi rời đi âm khí. Lưu Cực Chân nói được mặt không biểu tình, quạt lửa động tác lại rất cẩn thận. Hắn nói xong cũng không có cảm thấy như thế nào, ai ngờ vừa quay đầu, lại chứng kiến Lục Minh Thư ngơ ngác đứng ở bên cạnh, lệ rơi đầy mặt. Ngươi nàng nếu là ồn ào cũng không sao, như vậy vừa khóc, Lưu Cực Chân lập tức chân tay luôn cuống. Hắn một cái không thành qua thân nam nhân, nào biết được như thế nào dỗ dành tiểu cô nương. Lục Minh Thư thỏ tay biến mất lệ trên mặt, nghĩ thầm, nàng tại A Gia cùng mẹ trước mặt đã từng nói qua, về sau cũng không khóc đấy, không thể nuốt lời. Sư phụ, ta không đi. Nàng đỏ hứng mắt, ngửa đầu nói. A Gia cùng mẹ đi rồi, chỉ có Huệ Nương cùng A Sinh đối với nàng tốt, có thể bọn họ đến cùng không phải là của nàng cha mẹ. Nàng chưa bao giờ biết có cha đúng cảm giác gì, dù là gặp được cái kia cha, trong nội tâm cũng chỉ có hận, không có nhụ mộ tình cảnh. Thế nhưng là, chứng kiến sư phụ vì nàng thuốc tiên bộ dạng, nàng chợt nhớ tới phụ thân cái từ này. Nếu có cha, đại khái chính là như vậy a. Hắn bình thường đối với nàng lại lãnh đạm, có thể nàng có việc, hay vẫn là sẽ quan tâm nàng, chiếu cố nàng. Lưu Cực Chân mím môi, cả buổi không nói chuyện. Nội tâm của hắn đương nhiên hy vọng, Lục Minh Thư lựa chọn đi tới viện. Nói như vậy, nàng có thể bình thường mà tập võ, hắn cũng không cần trên lưng trách nhiệm. Có thể đứa nhỏ này lựa chọn lưu lại. Sư phụ, không đi sẽ không đi thôi. Lưu Cực Chân tiếp tục quạt lửa. Nội tâm của hắn thở dài, mà thôi, có lẽ đồ đệ này chính là của hắn duyên phận, muốn đi cũng đi không hết. Đạt được nhận thức, Lục Minh Thư nín khóc mỉm cười, đoạt lấy trong tay hắn cây quạt. Sư phụ, ta đến đây đi. Ngươi mới tỉnh. Ta rất tốt, ngươi xem. Lục Minh Thư dạo dực. Ồ, như thế nào cảm giác giống như thật sự biến nhẹ nhàng rồi hả? Nàng xem nhìn tay của mình, nứt ra thật sự không có. Cho nên, ở trên trời luân phiên bên trong bị trị tốt tổn thương, liền thật sự tốt rồi. Cây trong vị cao nhân kia nói quả nhiên là thật sự, thiên luân bên trong nàng, đúng trong hiện thực phóng, trở lại vị trí cũ thiên luân sau sinh ra lục sắc lưu quang tẩy rửa rồi thân thể của nàng, chân thật thân thể cũng thì tốt rồi. Lưu Cực Chân tỉ mỉ mà dò xét nàng, lại nhìn một chút mạch tướng, xác thực không có phát hiện dị thường. Ngày đó hắn mời Vũ Văn Sư tới đây, kết quả cũng là không có dị thường. Vũ Văn Sư còn nói, nàng chẳng những không bệnh, hơn nữa thân thể tố chất vô cùng tốt, đến cùng tại sao phải té xỉu, hắn cũng không biết. Lưu Cực Chân đương nhiên không có đem Lục Minh Thư tiến vào tổ sư mộ thất sự tình nói ra. Hắn cùng với Vũ Văn Sư không phải bạn đường, tuy rằng trước kia có chút giao tình, có thể nói không đến cùng một chỗ. Hắn đối với Lục Minh Thư đến cùng như thế nào tiến mộ thất sự tình còn có nghi vấn, không tốt khiến người khác biết rõ. Nhớ tới ngày đó trước khi đi Vũ Văn Sư nói lời, Lưu Cực Chân tâm tình càng chậm. Vũ Văn Sư nói, Lưu Sư Minh, đứa nhỏ này căn cốt tốt thần kỳ, là một cái tập võ tốt hẳn giống, nếu là bỏ qua như vậy, cũng là đáng tiếc. Hắn nghe được đi ra, Vũ Văn Sư đúng đang thử dò xét hắn. Từ khi phế đi kinh mạch, hắn liền tự mình lưu đày, Vũ Văn Sư muốn biết hắn còn có hay không ý chí chiến đấu. Lưu Cực Chân tự rêu cười cười. Cho dù có ý chí chiến đấu thì thế nào? Hắn một tên phế nhân. Đứa nhỏ này, đi theo hắn một tên phế nhân, xác thực đáng tiếc. Buổi tối, hai thầy trò trở lại nhà đá, riêng phần mình ăn giấc. Lục Minh Thư cài chốt cửa cửa, ngồi vào trên giường, tĩnh hạ tâm thần, chuẩn bị theo như cây bên trong nhắn lại theo như lời, lần nữa tiến vào thiên luân. Nàng cùng Lưu Cực Chân nói không đi, cũng không chỉ là nhất thời kích động. Lưu Cực Chân quan tâm đương nhiên là một trong những nguyên nhân, nhưng mà, nàng đồng thời cũng nghĩ đến, đã có thiên luân, nàng đi tới viện liền không thích hợp rồi. Ví dụ như, cái kia vốn kiếm thuật cơ sở, nàng rất muốn thử một lần, nếu như đi dưới viện, bị người khác chứng kiến làm sao bây giờ? Hay vẫn là Bích Khê Cốc tương đối khá, không có người sẽ tới quấy rầy. Nhắm hai mắt lại, tĩnh hạ tâm thần, ý niệm tác động. Bá một chút, quanh thân cảnh vật biến ảo, nàng tiến vào thiên luân. Hay vẫn là lục sắc lưu quang bay múa không gian, trống rông trong hư không, mọc ra một gốc cây tươi tốt cây. Đụng chạm đến đại thụ lá cây, như cũ có vô số tin tức hướng nàng vào tới. Trải qua lúc trước thích ứng, Lục Minh Thư đã sẽ không nhức đầu, thong dong mà tiếp nhận những tin tức này, từ trong phân biệt chính mình cần đấy. Lúc trước cái kia hỏi đây là nơi nào người mới chủ đề, trả lời càng nhiều, còn có thật nhiều người liền cái đề tài này hàn huyên. Người mới, thiên luân của ngươi đúng mấy giai đó a? Cái gì gọi là mấy giai hay sao? Chính là mỗi hàng có bao nhiêu khối? A, đúng 5 khối đấy. Ngũ giai. Lợi hại a. Của ta chỉ là tam giai đây. Một câu cuối cùng, đúng một người khác trả lời đấy. Lục Minh Thư chú ý tới, ở bên trong người nói chuyện, đều có một cái đánh số, mỗi đoạn tin tức phía trước, đều ghi chú rõ đánh số. Đúng vậy a, của ta chỉ là tứ giai. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, theo như cái này thuyết pháp, ông trời của nàng luân phiên hẳn là cửu giai a. Những thứ này trả lời trong đám người, đa số là ba, tứ giai, rất ít tại ngũ giai trở lên, cao nhất một cái cũng chỉ là lục giai. Đến cùng cao tốt hay vẫn là thấp tốt đây? Nghĩ như vậy, nàng nhịn không được ở phía dưới lưu một câu. Nàng cũng có đánh số, đúng một ngày mồng 1 tháng 5 27. Ồ, ngươi cũng là người mới a. Đánh số tốt phía sau. Đương nhiên là đẳng cấp cao được rồi, đẳng cấp cao có thể trao đổi thế giới thêm nữa. Lục Minh Thư khó hiểu, tất cả mọi người ở chỗ này trao đổi, tại sao gọi có thể trao đổi thế giới thêm nữa đây? Thẳng đến đằng sau có người trả lời, cởi bỏ rồi nghi vấn của nàng. Nơi đây đầu là tầng thứ nhất không gian, cùng với thực lực ngươi đủ cường đại, có thể cởi bỏ phong cấm, sau khi tiến vào mặt mấy tầng không gian, đó mới là cao thủ thế giới. Chương 16, Linh Thuốc. Lục Minh Thư trải qua lục lọi, xác định thiên luân công dụng. Thứ nhất, liền là thông qua bên trong cây kia, cùng những người khác trao đổi hoặc trao đổi. Thứ hai, thiên luân bên trong thời gian, so với phía ngoài thời gian muốn chậm, dùng để tìm hiểu, liền so với nhiều người khác rồi vài lần thời gian. Thứ ba, thiên luân bên trong thân thể là chân thật phóng, cho nên, nếu là bị thương gì gì đó, ở trên trời luân phiên trong chữa thương, có lục sắc lưu quang hộ chủ, có thể so với bên ngoài rất nhanh. Về phần mở ra phong cấm, tiến vào mặt khác không gian, cái kia đúng chuyện sau này rồi. Bận đến nửa đêm, Lục Minh Thư thanh thản ổn định ngủ một giấc. Sắc trời vừa mới ở sáng, Lưu Cực Chân liền nghe đến trong phòng bếp truyền đến cháo hương. Đi qua vừa nhìn, Lục Minh Thư đứng ở ghế đầu bên trên trứng tươi, nàng vóc người chưa đủ, bình đứng đấy so với bếp lò cao không có bao nhiêu. Ánh mắt của hắn lóe lên, đi qua tiếp nhận trong tay nàng cái sẻng. Sư phụ! Rời đi xới cơm. A, tuy rằng cháo nấu giống như bùn nhão tựa như, có thể cuối cùng làm chín. Hai thầy cho im lặng mà sử dụng hết điểm tâm, Lưu Cực Chân như cũ đi làm hắn nghề mục, Lục Minh Thư ngồi ở cách đó không xa, lật xem Thiệu Chính Dương lấy ra đệ tử sổ tay cùng trụ cột công pháp. Đệ tử sổ tay ghi các hạng môn quy cùng chú ý hạng mục công việc, những thứ này đối với nàng không có tác dụng gì, Lục Minh Thư lật ra một lần liền ném đi một bên rồi. Cái kia vốn trụ cột công pháp, nàng liền lật qua lật lại mà nhìn, một bên nhìn vừa hướng theo thiên luân bên trong thảo luận, từng cái cân nhắc khả thi. Lại nói tiếp, nàng muốn nhập môn thật đúng là có điểm phiền toái. Võ giả, không chỉ có riêng đúng rèn luyện thân thể đơn giản như vậy. Trở thành võ giả bước đầu tiên, muốn trước mở mạch. Cái gọi là mở mạch, chính là sử dụng quý hiếm dược liệu dược tính, kích thích thân thể kinh mạch. Kinh mạch mới bắt đầu ở vào khép kín trạng thái, đầu có đầy đủ kích thích, mới có thể đem chi mở ra. Kinh mạch mở ra, thông qua tập luyện chiêu thức, liền có thể sinh ra huyền lực lượng. Nếu như chẳng qua là thân thủ nhanh nhẹn, cái kia cùng trong quân biết chút quyền cước sáo lộ binh lính có cái gì khác nhau? Chính thức võ giả, như vậy binh lính, chính là hàng trăm hàng ngàn, cũng không đủ gây sợ. Cổ hạ những cái kia danh tướng, chỉ cần một người, liền dùng lực nghìn quân. Đây mới thực sự là cao thủ, cũng là võ giả là thế nhân làm cho kính nguyên nhân. Mà mở mạch không phải một kiện chuyện đơn giản. Tốt nhất mở mạch thời kỳ, đúng 8 đến 10 tuổi, thời điểm này, thân thể đã sơ bộ trưởng thành, nhưng tiềm lực xa xa không triển khai, lúc này thời điểm mở mạch, có thể đem tiềm lực kích phát đến lớn nhất. Mở mạch còn muốn gặp phải thất bại nguy hiểm, nếu có một bước kia làm không chiếm được vị, liền sẽ ảnh hưởng tiềm lực phát triển. Ví dụ như Phó Thượng Thành, mở mạch lúc sau đã 12 tuổi, nhà hắn không bền lòng sản, đúng một cái hảo tâm võ quán giáo đầu thấy hắn thiên tư tốt, hỗ trợ mở mạch. Đang là vì mở mạch đã muộn, ảnh hưởng tới bản thân tiềm lực, ngày đó Chu Nhân Như rời đi Lục Gia tiễn đưa thư Hòa Ly, thị nữ Thụy Hương mới có thể nói bị chậm trễ loại lời này. Đương nhiên, Phó Thượng Thanh bị trì hoãn, cùng Lục Gia đó là một chút quan hệ cũng không có. Hắn từ nhà điều kiện chênh lệch, nếu không phải Lục Gia giúp đỡ, hắn nào có cái kia tiền vốn rời đi Đông Việt thủ đô, gặp được Chu trưởng môn phụ nữ. Lục Minh Thư tại trong lòng tính toán. Cửu Giao cung phúc lợi không tệ. Từng nhập môn đệ tử cũng có thể nhận lấy mở mạch trụ cột linh dược. Còn có một bộ phận gia tăng dược hiệu đấy, vừa vặn trên người nàng còn có Chu Nhân Như lấy ra khoản tiền kia, không sai biệt lắm đã đủ rồi. Lục Minh Thư muốn xong, vuốt vuốt đầu, ngẩng đầu nhìn đến Lưu Cực Chân ngồi ở chỗ kia, gọt bắt tay vào làm trong cây gỗ. Cây gỗ hiện tại đã có thể nhìn ra hình dáng, đúng đem một kiếm. Lục Minh Thư nhìn xem hắn sững sờ. Sư phụ đây là đang làm gì đấy? Vì cái gì một mực gọt lấy một kiếm? Ngày đó nàng nhìn thấy, cái này hai gian phòng nhỏ, bên trong tất cả đều là sư phụ nghề mộc sống, đều không ngoại lệ tất cả đều là một kiếm. Nếu như sư phụ thật sự đã tâm chết, vì cái gì còn muốn gọt một kiếm? Nếu như lòng hắn bất tử, vì cái gì ngoại trừ gọt kiếm sẽ không làm cái khác? Sư phụ đến cùng đang suy nghĩ gì? Lưu Cực Chân tâm tư nếu như tốt đoán, cũng sẽ không tại Bích Khê Cốc một cửa chính là đã nhiều năm như vậy. Ngày hôm sau, Lục Minh Thư cùng Lưu Cực Chân nói một tiếng, một mình xuất cốc rồi. Nàng muốn đi biết thực viện dẫn thuốc, chuẩn bị mở mạch. Không biết có phải hay không là bị lục sắc lưu quang tẩy rửa qua nguyên nhân, Lục Minh Thư một mạch từ Bích Khê Cốc đi đến chủ cung, cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Theo như địa đồ đánh dấu tìm được biết thực viện, nàng cầm lấy đệ tử của mình bài phụ, tiến dần lên cửa sổ. Bên trong quản sự lật nhìn một chút bài của nàng phụ, trở lại dẫn thuốc khai mạch. Đúng vậy. Quản sự cười cười, được, đến bên kia chờ. Lục Minh Thư theo như hắn chỉ, ở bên cạnh một loạt trên ghế dài ngồi xuống. Chậm rãi cùng với. Chờ thật lâu, mắt thấy qua cơm trưa thời gian, Lục Minh Thư có chút cùng với không thể, chạy tới hỏi, vị này quản sự, của ta thuốc còn chưa khỏe chứ? Quản sự nhất phái bình tĩnh, ngươi tới được không khéo, Ngọc Lê Cư bên kia, vừa mới phái người trở lại nhận được rất nhiều số lượng mở mạch linh dược, nơi đây đã không có, chúng ta còn muốn tạm thời rời đi điều. Ngươi muốn chờ không được, lần tới lại đến tốt rồi. Từ Bích Khê Cốc tới đây cũng không gần, Lục Minh Thư đành phải nhịn, trở về tiếp tục chờ. Một lát sau, lại một cái nam hải tới đây, linh thuốc khai mạch. Quản sự xem xét bài phù liếc, cười nói, mời được bên cạnh chờ một chốc, rất nhanh thì tốt rồi. Nam hải ân rồi một tiếng, tuy tiện mà hướng bên cạnh ngồi xuống. Hắn tò mò mắt nhìn Lục Minh Thư, hỏi câu, ngươi cũng là linh thuốc khai mạch hay sao? Cái này nam hải thoạt nhìn không thể so với nàng lớn hơn bao nhiêu, mặc một thân hoa y yể, trên người có một loại thế gia tử ngang ngược kiêu ngạo. Lục Minh Thư gật gật đầu. Ngươi là cái đó nhất mạch hay sao? Ta giống như chưa thấy qua ngươi. Cái đó nhất mạch. Lục Minh Thư cũng không biết trả lời thế nào, liền nói, ta từ Bích Khê Cốc trở lại đấy. Bích Khê Cốc. Nam Hải suy nghĩ một chút, chưa từng nghe qua. Bất quá cái này không ngại hắn đáp lời, nhàn rỗi nhảm chán nha, ta là rừng liễu nhất mạch đấy, gọi Cao Tường, sư phụ ta đúng An trưởng lão. Người tên gì vậy? Ta là Lục Minh Thư. Hai người một hỏi một đáp, chuyện phiếm lấy giết thời gian. Không bao lâu, quản sự từ trong quầy nhô đầu ra. Cao công tử, thuốc tốt rồi. Cao Tương tiến lên lấy thuốc, Lục Minh Thư cũng cùng quá khứ, của ta thuốc đây. Người tại đây. Quản sự khác lần lượt một bao thuốc trở lại. Lục Minh Thư tiếp nhận, cảm ơn. Cuối cùng không có quá trễ, kịp trở về. Nàng vừa muốn đi, lại bị Cao Tương kéo lại, này, ngươi không kiểm tra một chút ta. Lục Minh Thư không hiểu nhìn xem hắn. Vạn nhất thuốc không đồng đều, ra cái cửa này, bọn họ cũng sẽ không nhận thức. Cao Tương vừa nói, một bên hủy đi chính mình gói thuốc. Giống nhau dạng đã kiểm tra, cuối cùng hài lòng hợp lại, cũng không tệ lắm. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, liền học bộ dáng của hắn hủy đi gói thuốc. Đến, phân lượng không tệ, lại mở ra bên trong bọc nhỏ. Chứng kiến cái kia khô quắt dược liệu, Lục Minh Thư ngẩn người. Nếu như lúc trước không thấy được cao tương gói thuốc, nàng có lẽ sẽ cho rằng đây là bình thường, nhưng đối với so với cao tương cái kia bao thuốc, cái này rõ ràng liền là thứ phẩm. Cao tương đã trách móc rồi đi ra, quản sự, đây là có chuyện gì? Cái này đan ra vừa nhìn chính là thứ phẩm, ngươi rõ ràng cầm thứ phẩm trở lại chống đỡ. Cử báo. Chương 17, bên vực kẻ yếu. Quản sự thái độ khen ngược, vừa cười vừa nói, cao công tử, thượng phẩm dược liệu vốn không có bao nhiêu đấy, trùng hợp lúc trước Ngọc Lê cư trở lại dẫn rời đi một đám, mới điều trở lại chính là cái này phẩm bậc. Ta đây những thứ này tại sao là tốt? Cao tương truy vấn. Quản chuyện nói được cẩn thận chặt chẽ, an trưởng lão lúc trước truyền nói chuyện, cái này một bao đã sớm chuẩn bị rơi xuống, bằng không thì, cao công tử bắt được cũng là cái này phẩm thứ. Cái này cao tương bản năng cảm thấy không đúng, nhưng niên kỷ của hắn còn nhỏ, muốn không chu đáo toàn bộ, nhất thời bị quản chuyện ngăn chặn. Về phần Lục Minh Thư, nàng lòng tựa như gương sáng đấy. Coi như là không có thượng phẩm, bình thường chính phẩm cũng được, gì về phần liền lấy thứ phẩm trở lại lừa gạt nàng. Nàng cũng không tin, mở mạch chuyện lớn như vậy, Cửu Giao Cung cũng dám lại để cho đệ tử sử dụng thứ phẩm. Lúc trước làm cho nàng đợi lâu như vậy, lúc này lại cho nàng thứ phẩm, đối phương đây là hạ quyết tâm khó xử nàng. Thiên đối phương lời nói được xinh đẹp, thái độ cũng cùng khí, làm cho người bắt không được sai lầm. Không đúng, cho các ngươi đường chủ đi ra. Cao tương kêu lên, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bổn phái trả lại cho đệ tử phát thứ phẩm hay sao? Cao công tử. Lục Minh Thư vốn muốn nói lời nói, một chút do dự, dừng lại. Phó thượng thanh nhận được tin tức, đi đến bên ngoài thời điểm, đã huyên náo tối bụi. Vốn loại chuyện nhỏ nhặt này, báo không đến trưởng môn nơi đây, cũng là đúng dịp. Hắn vừa lúc ở biết thực trong nội viện thẩm tra đối chiếu dược đơn, bên ngoài liền náo đi lên. Liễu Lâm nhất mạch, tại trước mắt Cửu Giao Cung vô cùng có địa vị, hôm nay Cửu Giao Cung đệ nhất cao thủ, Thái Thượng trưởng lao chắc kiếm về chính là Liễu Lâm nhất mạch đấy. Bọn họ cái này nhất mạch, luôn luôn không tham dự phân tranh, bảo trì trung lập. Tương đối đấy, ai cũng sẽ không rời đi đắc tội bọn họ, đem bọn họ bước đến một cái khác phái. Phó Thượng Thanh người trưởng môn này vốn là ngồi được không quá ổn định, làm sao rời đi đắc tội Liễu Lâm nhất mạch. Đừng nhìn cao tương chỉ là tiểu hải tử, Liễu Lâm nhất mạch từ trước đến nay còn một mấy đời, một đời chỉ có một gã đích truyền, chắc kiếm về chỉ lấy rồi An Cùng Bùi một cái đệ tử chính thức, An Cùng Bùi hôm nay lại đã chọn cao tương, không có ngoại ý muốn hắn chính là Liễu Lâm nhất mạch tương lai truyền thừa, động tĩnh quá lớn An Cùng Bùi nhất định cho sắc mặt hắn nhìn. Cho khôi hài vài ngày trước mới quá khứ, Phó Thượng Thanh lúc này tuyệt đối sẽ không làm chuyện dư thừa. Làm cái gì vậy? Phó Thượng Thanh trầm mặt sắc mặt, từ bên trong đi ra. Cái kia quản sự vốn là tự chủ trương, nguyên nghĩ đến, Lục Minh Thư một đứa bé, khi dễ thì sao? Nịnh nọt rồi nhị tiểu thư mới là thật. Không nghĩ tới cao tương vừa vặn thời điểm này, cái này sững sờ tiểu tử còn một lòng nên vì Lục Minh Thư xuất đầu, vấn đề này liền khó làm rồi. Gọi đương chủ, hắn sẽ không dám đấy. Phân phát linh dược, đó là một quan trọng hơn sống, bình thường chấp dịch không dính nổi tay, làm được quản sự rồi mới có tư cách. Cao tương là người nào, hắn cũng là rõ ràng. Vạn nhất đường chủ vì trấn an cao tương, đem hắn triệt rồi làm sao bây giờ? Hắn một cái nhỏ quản sự, tiễn đưa nhiều hơn nữa lễ, cũng không bằng cao tương cái này Liễu Lâm nhất mạch truyền thừa trọng yếu. Không nghĩ tới cái này một chân chờ, Phó Thượng Thanh đã tới rồi. Quản sự chứng kiến hắn, nhất thời không biết nên yên tâm, hay là nên lo lắng. Nói yên tâm đi, hắn bình thường luồn túi đúng là chu nhân như bên kia, đương nhiên biết do Phó Thượng Thanh không thích cái này nửa đường xuất hiện con gái. Nói lo lắng à? Nói như thế nào cũng là nữ nhi của hắn, huống chi giao trưởng môn bên ngoài làm việc, từ trước đến nay làm cho người ta tìm không ra sai lầm. Không nghĩ tới Phó Thượng Thanh đột nhiên xuất hiện, Lục Minh Thư lắp bắp kinh hãi. Nàng đang do dự lấy không biết nên xưng hô như thế nào lúc, cao tương đã tùy tiện mà liền ôm quyền, trưởng môn, người tới vừa vặn. Biết thực viện cũng quá hư không tưởng nổi rồi, mở mạch hạng gì trọng yếu, cái này tiểu nhân vậy mà theo thứ tự hàng gái, cắt xén đệ tử. Cái này nếu truyền đi... Chúng ta Cửu Giao Cung còn có mặt mũi chứ? Phó Thượng Thanh một hồi im lặng, cái này lời nói được thật sự là xinh đẹp, tiểu hài này mới mấy tuổi. Rất khó khăn làm. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Sự tính rất rõ ràng, hai bao thuốc tại Phó Thượng Thanh trước mặt một mở ra, đối lập rõ ràng. Cao tương cái kia bao, mọi thứ thượng phẩm, sung mãn có ánh sáng chạch, Lục Minh Thư cái này bao, khô cằn đấy, nghe hương vị cũng không đúng. Phó Thượng Thanh trừng mắt quản sự, trong nội tâm thầm hận. Chu nhân như muốn làm khó Lục Minh Thư, hắn là biết rõ đấy, cũng lười nhiều quản. Chẳng qua là không nên náo đến bên ngoài, hiện tại đúng là cùng thất chân quan hợp tác mấu chốt thời kỳ, ai có rảnh xử lý bực này việc nhỏ. Ở trước mặt hắn, quản sự không dám lại đem lúc trước cái kia lời nói lấy ra rồi, lắp bắp, cả buổi cũng không nói hết một câu. Phó Thượng Thanh nhìn xem một hồi tâm phiền, lại thấy Cao Tương mở to lớn mắt nhìn mình, đành phải giải quyết dứt khoát, bổn tọa lúc trước ba làm nằm thân, biết thực viện chức trách trọng đại, không thể phớt lờ. Mở mạch đang mang trọng đại, có thể nào theo thứ tự hàng gái. Linh dược thiếu sẽ không trở lên báo chứ nếu như làm không tốt, vậy cũng không cần làm. Quản sự đầu gối mềm nhũn, bịch quy xuống, đau khổ cầu khẩn, trưởng môn, đều là ta tham nhất thời chi tiện, cầu trưởng môn khai ân a. Phó Thượng Thanh còn chưa nói lời nói, Cao Tương đã liếc chừng quá khứ, còn không có phạt ngươi muốn khai ân. Quá sớm a. Nói qua, rồi hướng Phó Thượng Thanh nói, trưởng môn, người xem như thế nào phạt án. Phó Thượng Thanh phất phất tay, đánh vào đít 10 côn, trục đi ra cửa. Một cái nhỏ quản sự, không có gì lớn đấy. Quản sự kinh hãi, trưởng môn. Mới nói một câu, đã có đi lên xin rồi hắn, rời đi tinh nghĩa viện chấp hình phạt rồi. Xử lý xong rồi, Phó Thượng Thanh nhíu mày nhìn về phía Lục Minh Thư, ngươi nhập môn mới bao lâu liền gây chuyện. Về sau không có việc gì không nên ra Bích Khê Cốc rồi, muốn cái gì vậy, ta tử sẽ phái người đưa đi. Rõ ràng là nàng bị người khi dễ, Phó Thượng Thanh há miệng liền trách cứ nàng. Lục Minh Thư đã sớm đối với người cha này thất vọng rồi, ngược lại không cảm thấy khổ sở, tâm niệm một chuyến, nói, cái này sợ là không dễ dàng, Bích Khê Cốc thiếu đồ vật hơn nhiều. Phó Thượng Thanh chân mày nhíu chặt hơn, có ăn có xuyên, ngươi có thể thiếu cái gì? Lục Minh Thư nói, Bích Khê Cốc lâu không ra đời, sư phụ ta nóng nảy tốt, những người kia đã sớm làm đã quen theo thứ tự hàng nhái sự tình, không riêng lúc này đây. Bọn họ tiễn đưa gạo và mì rau quả, không khỏi là thứ phẩm, vũ giả đều chưa hẳn chịu ăn. Phó Thượng Thanh đè xuống trong nội tâm không nhanh, được rồi, việc này ta đã biết. Dứt lời, đứng dậy mang theo tùy tùng đi ra. Cao Tương sợ không được ý nghĩ, hỏi, ngươi cùng trưởng môn quen thuộc a? Lục Minh Thư cười cười, hắn là cha ta. A. Cao Tương kinh hãi. Lục Minh Thư trịnh trọng đối với hắn nói lời cảm tạ, hôm nay nhờ có ngươi rồi, cảm ơn. Thời điểm không còn sớm, ta phải trở về, có rảnh trở lại Bích Khê Cốc chơi a? A, không có việc gì. Lục Minh Thư tiếp nhận mới gói ký thuốc, cũng không có kiểm tra, ra biết thực viện. Vừa mới náo qua sự tình, lường trước bọn họ không dám lại lừa gạt. Cao Tương sững sờ nhìn xem nàng đi xa, trong nội tâm còn đang suy nghĩ, nữ nhi của trưởng môn hắn bái kiến, một cái tiểu cô nương được nung chiều, lúc nào hơn nhiều như vậy đứa con gái. Lục Minh Thư thật sự đối với hắn rất cảm kích. Ý thức được quản sự tận lực khi dễ, nàng đã nghĩ kỹ, ra cái cửa này, đi ra chủ cửa cùng một quỷ. Một bên giả bộ làm người tốt, một bên lén lút khó xử, không có chuyện tiện nghi như vậy. Mẹ sự tình làm cho nàng ý thức được, nén giận chỉ biết cổ vũ khí diễm, Phó Thượng Thanh không biết xấu hổ, nàng còn thay hắn muốn mặt làm cái gì. Nàng hiện tại cái gì cũng không có, chân trần không sợ đi dạy. Không nghĩ tới trùng hợp gặp được Cao Tương, còn nhiệt tâm mà thay nàng tổn thương bởi bất công. Nàng không sợ Chu gia ghi hận, nhưng Cao Tương cái này một đám bề bộn, cho nàng giảm đi rất nhiều phiền toái, còn thừa cơ đem Bích Khê Cốc bị cắt xén sự tình cũng giải quyết xong. Nhân tình này, nàng nhớ kỹ. Chương 18, lần thứ nhất giao dịch. Ra biết thực viện, Lục Minh Thư lại đi tìm Huệ Nương. Cửu giao cung chấp dịch, đều từ Cửu Lộc Châu chọn, chủ phải chịu trách nhiệm trong phái tạp vụ. Như vậy chấp dịch, đúng đăng ký trong danh sách, có thể trao tặng công pháp đấy. Còn có một chút khổ hoạt việc cực, nhân thủ không đủ, cần khác xính người khác. Những người này không có ở đây sách, đầu lợi nhuận tiền công, làm sống mệt mỏi, địa vị cũng thấp, chính là tạp dịch rồi. Huệ Nương cùng A Sinh không phải Cửu Lộc Châu cư dân, muốn lưu lại, chỉ có thể làm tạp dịch. Lục Minh Thư tìm được Huệ Nương thời điểm, nàng đang tại giặt quần áo. Sắp tháng 12, Cửu Giao cung lại chỗ cao hàn, suối nước lạnh buốt, tay bong bóng được vừa đỏ vừa sưng. Phát hiện Lục Minh Thư đứng ở cách đó không xa, Huệ Nương ngay cả vội vàng đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay, tiểu thư. Lục Minh Thư vừa nhìn đã biết rõ, nàng cho tiền Huệ Nương vô dụng. Nàng cái gì cũng không nói, lại cầm mấy tấm ngân phiếu đi ra. Huệ Nương luôn cuống, tiểu thư, ngươi cái này là... Huệ Di, những số tiền này cầm lấy, giúp ta xuống núi mua thuốc. Nghe nàng nói như vậy, Huệ Nương tâm mới định rồi, tiểu thư cần gì? Lục Minh Thư đưa cho nàng một trang giấy. Huệ Nương nhìn nhìn, cẩn thận cất kỹ, ngày mai liền kêu A Sinh xuống núi cho tiểu thư mua. Nhớ rõ mua thuốc xoa tay. Lục Minh Thư bổ thêm một câu. Nhìn xem Huệ Nương chậm rãi biến hồng sắc mặt, nàng nói, Huệ Di, ngươi không nên nghĩ đến hết lời chính mình là tốt rồi. Ngươi chịu khổ, trong nội tâm của ta cũng sẽ hết lời. Lòng của các ngươi ta biết rõ, không muốn làm cho ta lúc nào cũng nhớ thương mà nói, cũng đừng có đập vào tốt với ta danh nghĩa, một lòng hết lời chính mình rồi. Huệ Nương cúi đầu xuống, ta thực là vô dụng, phu nhân nhờ cậy ta theo cố tiểu thư, có thể ta. Lục Minh Thư nhẹ nhàng cười cười, làm sao lại như vậy? Ngươi xem ta hiện tại chẳng phải cần giúp ta xuống núi chứ? Huệ Nương cầm lấy ngân phiếu không nói chuyện. Nghe lời của ta, những khổ này sống việc cực ít làm, ly biệt mệnh muốn chết rồi, các ngươi đem cuộc sống của mình qua tốt rồi, mới có thể chú ý đến ta. Huệ Nương lau nước mắt, thấp ứng với một tiếng, tốt, ta nghe tiểu thư đấy. Lục Minh Thư nhẹ nhàng thở ra, lại cùng nàng thương định đi một tí sự tình, mới lên đường quay về Bích Khê Cốc. Dưới mắt chỉ có thể như vậy, muốn cho Huệ Nương cùng A Sinh vượt qua ngày tốt lành, còn phải lại muốn nghĩ biện pháp. Trở lại Bích Khê Cốc, sắc trời đã tối. Lưu Cực Chân không vấn đề nàng như thế nào, Lục Minh Thư cũng không có nói nhiều. Hai thầy cho sử dụng cơm tối xong, nên giặt rửa, nên xoát xoát, riêng phần mình trở về phòng, hơn nhiều cái đồ đệ, Lưu Cực Chân đến cùng có chỗ cải biến. Ví dụ như, tắm rửa lần số nhiều, tuy rằng còn lôi thôi lết thiết, có thể ít nhất sẽ không vô cùng bẩn đấy. Cũng không thể lại để cho đồ đệ nghe mồ hôi bẩn, đúng không? Lục Minh Thư không có lập tức tiến vào thiên luân, mà là trải rộng ra giấy bút. Nàng trước đem trụ cột công pháp trong về khai mạch bộ phận hái đi ra, sau đó vừa cẩn thận nhớ lại, đem thiên luân trong liên quan nội dung viết chính tả xuống. Viết xong về sau, nàng bắt đầu so sánh. Khai mạch sử dụng linh dược, trụ cột đều là cái kia vài loại. Khác nhau đó đúng mặt khác tăng thêm đấy, sử dụng lai trung hòa dược hiệu thuốc phụ. Nhưng mà, tất cả môn phái, thế gia bi phương, mấu chốt cũng liền tại thuốc phụ. Thuốc phụ sử dụng thật tốt hay vẫn là không tốt, quan hệ đến kinh mạch khai thác tiềm lực, những thứ này đều là không truyền ra ngoài đấy. Lục Minh Thư suy tư liên tục, không có tùy tiện định ra thuốc phụ, mà là tiến vào thiên luân. Nàng tìm được cái kia thanh thương nhắn lại, lật nhìn một chút. Vị này thanh thương nhân huynh, ước chừng là cái thu thập của nhân. Bày ra trở lại gia sản hầu như cái gì cũng có, không câu nệ với cái đó cái thế giới. Đại đa số đúng công pháp, sách vở, mà lại đúng trụ cột chi vật, tục xưng đồ bỏ đi, yếu nhân không nhiều lắm, ném đi lại đáng tiếc. Nàng lưu lại câu nói. Vị đại ca kia, ngươi nơi này có khai mạch bí phương chứ? Ngươi nọ rõ ràng ngay tại, rất nhanh tin tức trở về tới đây. Có, các lộ trụ cột công pháp, đầy đủ mọi thứ. Ngươi cần gì, chỉ để ý nói đến, tốt nhiều nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút. Xin hỏi như thế nào nói chuyện riêng? Vừa hỏi xong, trên phiến lá chợt có một đạo lưu quang bay ra, tại trước mặt nàng hóa thành một cái khí lưu từng vòng. Khí lưu từng vòng trong truyền ra một cái khác thô kệch thanh âm, huynh đệ, người muốn cái gì? Lục Minh Thư lại càng hoảng sợ. Lại có thần kỳ như thế chi thuật. Nàng bình tĩnh thần, mở miệng, vị đại các kia, ta nghĩ muốn võ giả khai mạch bí pháp. Đầu kia kinh ngạc, đúng tiểu cô nương a. Tuổi không lớn lắm a. Không đợi trả lời, liền nói tiếp đi rồi, xem ra ngươi là võ tu nhất mạch đấy, không có vấn đề, ta đây chí ít có hơn 14 tướng quan bí kíp, cùng một chỗ đóng gói cho ngươi rồi. Lục Minh Thư vốn là vui mừng, tiếp theo vừa lo rồi, cái kia, ta cũng cần lấy cái gì trở lại giao dịch đây. Bạc. Ân, ta còn có một chút, bất quá muốn đi tiền trang trước nói rồi. Không cần không cần. Đầu kia ha ha cười nói, bạc thứ này, ở đâu không có lợi nhuận. Thông qua thiên luân kiếm bạc trắng, đây không phải là ngốc chứ. Có thể ta không có gì quý trọng thứ đồ vật từ Đông Việt đến Tây Xuyên đoạn đường này, tiền tài đều sử dụng được không sai biệt lắm, chỉ còn lại cái kia một chồng ngân phiếu. Lục Minh Thư tính đi tính lại, trên người quý trọng nhất đấy, lại là vị kia Liêm Trinh công tử lúc trước cho nàng khuyên thai ngọc tử. Lại nói tiếp, vị kia Liêm Trinh công tử cũng là đủ kỳ quái, cho nàng khối khuyên thai ngọc làm gì đó. Cái kia hoa thai tỷ lệ rất tốt, phía trên khắc lại bắt đầu thất tinh. Trong đó một ngôi sao hơi lớn hơn một chút, xem ra giống như là cái tín vật. Ngươi muốn trụ cột công pháp, ta nghĩ cũng là không có vật gì tốt. Ta đây là thanh thương, dù sao muốn tiện nghi người khác. Như vậy đi, ngươi vậy thì có sao sách chứ ta liền yêu thu thập tàng thư, ngươi cầm chút ít hữu dụng sách trở lại cùng ta đổi, cũng là cũng được. Lục Minh Thư lập tức nghĩ đến, thông thiên các có thể không phải là cái tàng thư các chứ nơi đây sách có rất nhiều, hơn nữa đều là không ai muốn đấy, nàng muốn xem sách. Sư phụ chắc chắn sẽ không phản đối. Có. Người muốn cái đó một loại. Công pháp bí tịch, sông núi địa lý, kinh, sử, tử, tập, thoại bản truyền kỳ. Không câu nệ cái gì. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, nói ra, vị đại ca kia, ta đây bên cạnh cần một chút thời gian sao chép sách, không biết người có thể chờ hay không. Sao chép sách? Không cần a. Ai ngờ bên kia nói như vậy, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, đem nội dung phục chế tới đây là được. Lục Minh Thư sững sờ, được mở ra một cái tân thế giới đại môn. Vị này đánh số 14886, hai người thoáng quen thuộc về sau, hào sảng mà làm cho nàng gọi Luca, bởi vì Lục Minh Thư đánh số cuối cùng đúng 7, liền xưng hô nàng tiểu thất muội. Vốn không có quan hệ gì đấy, cũng làm cho hắn kéo gần lại quan hệ. Luca rất nhiệt tâm, dạy nàng như thế nào nói chuyện riêng, lại nói cho nàng biết cái kia phục chế biện pháp, cuối cùng ước định tạm biệt thời gian. Lục Minh Thư từ Thiên Luân trong đi ra, lớn thở dài một hơi. Khai mạch bí phương sự tình, như vậy coi như là giải quyết xong. Ngày hôm sau, nàng đến hỏi Lưu Cực Chân, thông thiên các sách có thể hay không nhìn. Lưu Cực Chân trực tiếp vứt ra một nhóm lớn cái chìa khóa cho nàng, làm cho nàng tự tiện. Lục Minh Thư cầm chìa khóa, xuyên qua rộng lớn lòng núi, tiến vào thạch đạo. Cửu Giao Cung khai phái, đã là năm hơn 100 năm trước chuyện, sư tổ tọa hóa, cũng gần 400 năm. Nhưng mà thông thiên các sách vở bảo tồn được vô cùng tốt. Thạch đạo hai bên, thạch thất chỉnh tề xếp đặt, dựa vào tường thu xếp lấy giá sách. Giá sách gần mang mùi thơm lạ lùng, bên ngoài có cháo bản, ngăn cách rồi bụi bặm. Dù vậy, bên trong tàng thư lâu không bảo dưỡng, đã trang giấy ô vàng, giấy chất yếu ớt. Lục Minh Thư mở khóa, cẩn thận lấy ra, ý niệm khẽ động, tiến vào Thiên Luân. Thiên Luân đúng sự thật hình chiếu, sách nguyên vốn không có tiền đến, hình chiếu lại vào được, cái này hình chiếu, chính là phục chế phẩm. Luca nói cho nàng biết, sách ở trên trời luân phiên đúng tương đối đặc biệt đồ vật. Muốn vật phẩm khác xuất ra rời đi, cần xây dựng một cái thông đạo riêng biệt, chỉ riêng sách vợ không cần, bởi vì nó quan trọng là nội dung. Bận rộn một hồi, thời gian cùng Luca ước định không sai biệt lắm đã đến. Chương 19, lễ mừng năm mới. Lục Minh Thư một bên lật sách, một bên cùng với Luca. Không bao lâu, lá cây run run, bay ra một cái khí lưu từng vòng. Muội tử, sốt ruột chờ rồi a. Có chút việc chậm trễ. Lục Minh Thư bể bộn đi qua, ta cũng là vừa hết bận đây. Luca, ngươi muốn sách, ta đã làm ra rồi. Tốt, ngươi tránh ra chút ít. Vừa mới dứt lời, khí lưu từng vòng trong bay ra một vật, bịch rơi trên mặt đất. Lục Minh Thư nhặt lên nhìn, nhưng là một bó sách. Nàng bắt chước làm theo, dựa theo Luca ngày hôm qua dạy phương pháp, đem cạnh mình một lớn chồng chất sách ném qua rời đi. Thu được. Ta đây bên cạnh có chuyện bận, tiểu thất muội, lần tới gặp. Cảm ơn Luca. Khí lưu từng vòng dần dần vững vàng, cuối cùng biến mất. Lục Minh Thư ngay tại chỗ ngồi xuống, đem cái này một bó sách cởi bỏ, một quyển mà nhìn sang. Cái này vừa nhìn, làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Luca nói đem võ tu nhất mạch trụ cột công pháp đóng gói cho nàng, quả thật nói được thì làm được, mấy bản này công pháp, nội dung bao hàm toàn diện. Như cái thế giới này võ giả, tập võ trước khai mạch đấy, chẳng qua là một cái trong đó chi nhánh, có khác mặt khác võ tu, đi khác nhau đường đi. Có trước luyện huyết khí, có bong bóng thuốc tắm rèn thể, còn có trước tu chân nguyên. Bất quá, Lục Minh Thư phát hiện, những thứ này võ tu phân mạch, tuy rằng khác đường, nhưng nói chung đồng quy, bên trong có không ít chỗ tương tự. Những thứ này chi nhánh, khó mà nói ai cao ai xuống, có tất cả sở trường. Được cái này hơn 10 vốn công pháp, Lục Minh Thư vùi đầu đọc nửa tháng. Trong lúc A Sơn đưa thuốc, Lục Minh Thư thấy hắn đã đổi mới giày, trên người cũng coi như lưu loát, tổn thương đều tốt rồi, cũng tinh thần. Mới tính thả tâm. Nàng liền thông minh, Thiên Luân lưu quang một sau lưng, càng là tư duy nhanh nhẹn, không giống hài đồng. Nửa tháng này xuống, đem khai mạch chi phỏng theo tu sửa chữa sửa, lại bổ được có hình có dáng, tượng mô tượng dạng, copy coi như được sơ sơ. Nhưng khai mạch dù sao cũng là đại sự, Lưu Cực Chân rõ ràng mặc kệ nàng, cứ như vậy chính mình làm, lại cảm thấy chuẩn dạng. Lục Minh Thư nghĩ đến Thiên Luân, vỗ tay một cái. Chỗ đó cao thủ còn nhiều, rất nhiều, không hỏi ngu sao mà không hỏi. Vì vậy nàng cũng học lúc trước vị kia người mới, tại cây trong lưu lại câu nói, đem chính mình bổ sung qua khai mạch bí pháp viết lên. Tại tầng này pha trộn, nói chung đều là nhiệt tâm, hay hoặc giả là nhảm chán đấy, cũng không lâu lắm, nàng cái đề tài này đã tụ họp đi một tí, nhằm vào cái bí pháp này thảo luận. Lại để cho Lục Minh Thư vui vẻ đúng rồi, đại bộ phận đều cho rằng nàng bổ sung rất khá. Bất quá, nàng dù sao cũng là lý luận xuông, không có thực tế kinh nghiệm, có chút chi tiết chú ý không đến. Trải qua tất cả thế giới những cao thủ từng cái bổ túc, khai mạch bí phương cứ như vậy ra lò. Cái này mở ra mạch bí phương, hội tụ nhiều cái thế giới tri thức, Lục Minh Thư tin tưởng, sẽ không so với bản giới tốt nhất bí phương chênh lệch. Đợi nàng hết bận cái này một thông, đi ra cửa hải cuối năm rồi. Từ khi nàng hướng phó thượng thanh tố cáo một hình dáng, thông thiên các tất cả cung cấp, đều đổi thành rồi thượng phẩm. Mỗi ba ngày tiễn đưa một lần rau xanh, nửa tháng tiễn đưa một lần gạo và mì, lại không người nào dám cắt xén. Đã đến cửa hải cuối năm, cũng có tiễn đưa quà tặng trong ngày lễ tới đây. Còn có Huệ Nương cùng A Sinh, đồng dạng đưa đồ Tết đi lên, sợ Lưu Cực Chân không thích, không có để lại lễ mừng năm mới. Lục Minh Thư bận rộn, vẩy nước quét nhà, dán câu đối, sửa sang lại đồ Tết. Trải qua hơn một tháng thực tế, nàng làm bắt đầu cuộc sống đã có hình có dáng, tượng mô tượng dạng, copy coi như được sơ sơ, rồi. Chu Nghệ mặc dù không có dạy, có thể thông thiên các có rất nhiều sách, nàng lật đến rồi hai quyển thực đơn, đi theo mỏ mẫm học, rõ ràng cũng cải thiện không ít. Lưu Cực Chân ngồi ở phòng nhỏ trước, trên gối đặt vừa trẻ thành một kiếm, nhìn xem trời chiều. Lúc này, Lục Minh Thư đã chạy tới, trong tay bưng lấy bộ đồ mới, sư phụ, lễ mừng năm mới nên xuyên bộ đồ mới á. Lưu Cực Chân rời về ánh mắt, đã thấy nàng mặc rồi một thân mới hạn chế quần áo mùa đông. Cửu Giao Cung chỗ Tuyết Phong, phục sức dùng bạch làm chủ, quần áo mùa đông do da thú chế thành, lông mềm như nhung vô cùng đúng đáng yêu, lại bởi vì lễ mừng năm mới, bên ngoài thêm kiện màu son áo khoác ý ỉa, vui sướng hớn hở. Hắn ngầm thở dài. Như vậy đứa bé linh động, đặt ở hắn cái này, không khỏi đáng tiếc. Sư phụ. Chống lại nàng chờ đợi ánh mắt, Lưu Cực Chân đành phải đứng dậy, tiếp nhận trên tay nàng bộ đồ mới, đi vào thay đổi đi. Chỉ một lúc sau, Lưu Cực Chân từ bên trong đi ra. Lục Minh Thư trở lại vừa nhìn, vỗ tay nói, sư phụ xuyên bộ đồ mới thật là đẹp mắt. Coi như là Lưu Cực Chân dưới mắt cùng cấp Lưu Đày, cấp bậc của hắn ở đằng kia, đưa tới bộ đồ mới tự nhiên muốn phù hợp hắn trưởng viện thân phận. Đồng dạng da áo lông áo khoác y liề, hạn chế thức càng thêm tinh xảo, Lưu Cực Chân vốn là thân hình cao lớn, thay đổi bộ đồ mới, quả thực cao ngất. Lục Minh Thư cười xong lại nhíu mày, chính là râu ria quá rối loạn, sư phụ đem râu ria trả sát ta. Đều bước sang năm mới rồi. Lưu Cực Chân vốn muốn cự tuyệt, có thể bị nàng trông mong nhìn xem, lại nói không nên lời, liền lại đi vào. Chờ hắn lần nữa đi ra, Lục Minh Thư con mắt đều nhìn thẳng. Nơi nào đến soái đại thúc? Lưu Cực Chân trả sát râu ria, lộ ra một tấm ngũ quan thâm sâu khuôn mặt, tuấn mắt mũi cao, đường cong lăng lệ ác liệt, cực có nam nhân vị. Tóc tùy tiện sơ rồi một chút, tuy rằng hay vẫn là khoát, lại có một loại dáng vẻ hào sảng tiêu sái. Ở chung hơn một tháng, Lục Minh Thư chưa bao giờ biết rõ nhà mình sư phụ nguyên trở lại đẹp mắt như vậy. Dài quá như vậy khuôn mặt, cả ngày lôi thôi lết thiết không biết xấu hổ chứ. Nàng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đốc thúc sư phụ cạo râu. Sư phụ cái này tướng mạo, có thể tuyệt không so với nàng cái kia giả vờ giả vịt cha trên lệch đây. Lục Minh Thư lại bận rộn sửa trị rồi một bàn cơm tất nhiên, coi hắn dưới mắt Chu Nghệ, cũng chính là nấu chín mà thôi, xương không hơn thật đẹp vị. May mà Lưu Cực Chân là một cái không bắt bẻ đấy, ngay cả sinh cơm đều nuốt trôi rời đi, Lục Minh Thư chính mình tâm tình tốt, một bữa cơm ăn được mặt mày hớn hở. Trời chiều xuống núi, màn đêm buông xuống, chủ cung phương hướng, châm ngòi nổi lên pháo hoa, một đóa mà nổ tung, rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm. Lưu Cực Chân như cũ ngồi ở chỗ kia, một mảnh lặng im. Lục Minh Thư ngồi ở bên cạnh hắn, si ngốc mà nhìn pháo hoa. Nhớ rõ năm trước lễ mừng năm mới, A Gia mang theo nàng dán câu đối xuân, mẹ cho nàng hạn chế bộ đồ mới, toàn gia vô cùng náo nhiệt, không muốn một năm không đến, liền cả nhà ly tán. Sư phụ, ta nghĩ mẹ cùng A Gia rồi. Bọn họ trên trời cũng sẽ lễ mừng năm mới chứ. A Gia nói, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, bọn họ là không phải mỗi ngày đều tại lễ mừng năm mới. Ta còn có thể gặp lại bọn họ chứ. Sư phụ, ta đáp ứng qua A Gia, muốn hảo hảo tập võ, về sau sẽ không để cho người khác khi dễ. Ân, cũng sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Cánh tay hơi chậm, Lưu Cực Chân túi đầu vừa nhìn, Lục Minh Thư đã ôm cánh tay của hắn ngủ rồi. Nhìn xem nàng chút nào không để phòng ngủ say bộ dáng, trong lòng của hắn mềm nhũn. Đều nhớ không rõ có bao nhiêu lâu, người khác như vậy tin cậy hắn. Hắn từ nhỏ chính là tập võ kỳ tài, mỗi người truy cầu, thẳng đến kinh mạch cố gắng hết sức phế, mới biết rõ không có mấy cái chi tâm. Thiên tài quần sáng một khi tàn đi, hắn cũng chỉ là cái người bình thường mà thôi. Đứa nhỏ này tin cậy, lại để cho hắn không khỏi sợ hãi. Đã trở thành phế nhân hắn, đến cùng có cái gì đáng giá người khác như vậy tin cậy. Đơn giản là cái kia một chén thuốc chứ. Vẹn vẹn một chén thuốc, liền làm cho nàng như vậy tín nhiệm ỷ lại, chắc hẳn khi đó, nội tâm của nàng cực kỳ bất lực. Tính toán ra, rõ ràng còn sống phụ trên đời, lại bị ném trở lại Bích Khê Cốc, đứa nhỏ này ngược lại là so với hắn còn có thể thương. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, khai mạch. Qua hết năm, lúc thì đi ra tháng 2 rồi. Lúc này đây sinh nhật, chỉ có Huệ Nương chạy tới cho nàng một chén mì thọ. Lục Minh Thư đã rất vui vẻ rồi, qua sinh nhật, nàng liền đầy 8 tuổi, có thể khai mạch tập võ. Trên bàn đá xếp đặt một chén thuốc sút, toàn bộ thạch thất tràn đầy mùi thơm lạ lùng. Cái này một chén, chính là khai mạch chén thuốc. Lục Minh Thư có chút khẩn trương, vì chén canh này thuốc, nàng tại trong phòng bếp ngồi xổm 2 tháng, nhóm lửa, nắm chắc hỏa hầu. Ngược lại là học xong hầm cách thủy sút. Chén canh này thuốc, hầu như hao hết nàng tất cả tích góp, nếu như không thành, cái kia thì phiền toái. Nhất định cũng được, nhất định cũng được. Lục Minh Thư thì thảo tự nói. Chén canh này thuốc, thế nhưng là thiên luân bên trong các tiền bối thông qua thương thảo định ra đấy, làm sao có thể không được. Nàng thở ra một hơi, run rẩy bưng lên bát, một hơi tưới xuống dưới. Trở lại ngồi trên giường tốt, lúc đầu một chút phản ứng cũng không có, Lục Minh Thư đều muốn hoài nghi thuốc súc mất đi hiệu lực thời điểm, rốn ba tấc sau đống nhiên tê dần, giống như bị vật gì đâm một chút, tiếp theo liền bắt đầu đau đớn. Lúc đầu chập choạng đau nhức, không bao lâu, như là kim đâm bình thường đâm đau. Đâm đau càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kịch liệt. Một giọt đổ mồ hôi từ Lục Minh Thư thái dương chợt xuống, sau đó là thứ hai giọt, rất nhanh, nàng toàn bộ người như trong nước mới vớt ra bình thường, tất cả đều là say sưa mồ hôi. Ô Lục Minh Thư gắt gao cắn răng, đau đến nước mắt đều đi ra. Thế nhưng là, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến A gia, nàng liều mạng mà nhịn xuống. Trên sách nói qua, khép kín kinh mạch bị cưỡng ép mở ra, nhất định sẽ đau đớn, đây là khai mạch phải qua đường, phải nhịn. Đau đớn bắt đầu tràn ra khắp nơi, thân thể, tay chân, đầu. Nàng tâm như nổi trống, đổ mồ hôi ra như tương. Ngón tay động đậy khẽ khẽ, nàng cắn vải, đều đau nhức đã tê dần. Kinh mạch bị từng tấc một căng ra, dược hiệu mạnh bao nhiêu, đau đớn liền mạnh bao nhiêu. Không giới hạn trong đau đớn, Lục Minh Thư chỉ có thể cưỡng ép nhẫn lại, trong miệng thì thào nhớ kỹ cái gì, hết sức xem nhẹ cái này cô đau đớn. Có thể đau đớn không bởi vì ý chí chuyển gì, nên đau hay vẫn là sẽ đau. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác mình đô khoái hoặc sống đau chết thời điểm, đột nhiên, toàn thân co rút, tựa hồ có đồ vật gì đó cổ động, muốn mạnh mẽ đem thân thể nàng phá vỡ. À, đúng kinh mạch nhịn không được phát nổ chứ. Lục Minh Thư chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng cưỡng ép phá ra, toàn bộ người đều bị xé nứt, quát to một tiếng, liền đã mất đi ý thức. Nàng tiếng la chuyển tới, Lưu Cực Chân từ bên cạnh đi ra, một cước đạp cho rời đi, phá cửa mà vào. Trong mơ mơ màng màng, Lục Minh Thư tỉnh lại, phát hiện mình giống như bong bóng trong nước, chung quanh tràn ngập mùi thuốc. Đừng núp đích. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Lục Minh Thư hàm hồ mà kêu một tiếng, sư phụ. Một bàn tay, che ở đỉnh đầu của nàng, trước sau như một lãnh đạm thanh âm, mang theo một chút tâm tình, ngươi muốn khai mạch, vì sao không nói. Nàng ý thức mơ hồ, trầm thấp nói, sư phụ. Không muốn phiền toái. Lục Minh Thư thân thể nho nhỏ nuốt ở cực đại trong thùng tắm, trong thùng nhiệt khí tràn ngập, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Lưu Cực Chân đứng ở một bên, khuôn mặt giấu ở âm ảnh trong. Lục Minh Thư giống như làm một cái rất dài mộng, trong mộng lúc đầu đúng sặc sỡ quang ảnh, về sau đúng huyết sắc đậm đặc đến mức tận cùng hắc ám. Mặt trái tâm tình đem nàng bao phủ, không biết là đau đớn hay vẫn là bi thương. Bất chi bất giác, lệ rơi đầy mặt, vẫn còn tại lẩm bẩm nói, nàng đã từng nói qua về sau cũng không khóc đấy. Trong bóng tối, có người sờ vớt lấy đầu của nàng, nhẹ nhàng mà thở dài. Với là của nàng trong mộng, lưu lại này lòng bàn tay ôn hòa. Không biết ngủ bao lâu, một giấc chiêm bao tỉnh lại, ánh mặt trời từ lỗ thủng tiến đến, chiếu vào nàng trên cửa. Trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh. Lục Minh Thư giật giật có chút cứng ngắc tay chân, phát hiện mình ngồi ở trong thùng tắm. Nước hay vẫn là ấm áp đấy, mùi thuốc lại thưa thất rồi. Nàng đang do dự lấy có muốn hay không đứng dậy, cửa két. Bị đẩy ra. Sư phụ. Lưu Cực Chân buông nước ấm, tới đây sờ lên đầu của nàng, không sao. Lục Minh Thư sững sờ mà nhìn hắn. Lưu Cực Chân trong lòng thở dài, thay đổi quần áo đi ra gặp ta. A, cửa lần nữa bị đóng lại, Lục Minh Thư lại ngồi yên trong chốc lát, thẳng đến nước lạnh rồi, mới đứng dậy lau thay y phục. Ra thông thiên các, Lưu Cực Chân ngồi ở nhỏ trước nhà trên tảng đá lớn, đón thái dương. Sư phụ Lục Minh Thư cúi đầu, không dám nhìn hắn. Lưu Cực Chân quay người lại. Người cũng biết sai. Lục Minh Thư chột dạ hụt hơi, vâng. Sai. Ở nơi nào? Ta. Không nên phiền toái sư phụ. Lưu Cực Chân ha to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Là hắn chính miệng nói, đừng đến phiền ta, hôm nay tử không tốt lại trách cứ nàng. Liền thở dài, mà thôi. Mà lại dạy ngươi biết, khai mạch đang mang trọng đại, há có thể không bảo vệ. Ngươi cũng đã biết, nếu như ta lúc ấy không có phát hiện, có lẽ ngươi sẽ kinh mạch đứt từng khúc, cùng vi sư bình thường trở thành phế nhân. Lục Minh Thư lắp bắp kinh hãi, thiên luân trong như thế nào không ai nói với nàng đây. Nàng nào biết được, đây là thường thức trong thường thức, thiên luân trong những người kia căn bản không nghĩ tới, nàng lại không biết. Ta không biết ngươi từ chỗ nào được khai mạch bí phương, bá đạo như vậy dự tính, ngươi lại dám một mình phục dụng. Lưu Cực Chân cũng là bị lại càng hoảng sợ, may mắn kịp thời phát hiện, bên người còn có một chút ngày xưa gia sản, kịp thời sử dụng thuốc ổn định nàng. Nói đến, hắn thầm giật mình. Vũ Văn Sư nói Lục Minh Thư căn cốt tốt, không nghĩ tới tốt đến trình độ này. Nếu như đổi lại, mãnh liệt như vậy dược hiệu, chỉ sợ đã bạo thể rồi. Hắn lại không biết, Lục Minh Thư thân thể, bị thiên luân lưu quang tẩy rửa qua, xa không phải bình thường làm cho so với. Thực xin lỗi, sư phụ. Lưu Cực Chân lắc đầu. Ngươi đã như nguyện khai mạch, chẳng qua là tinh thần hao tổn quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt 3 năm ngày a. Lục Minh Thư nghe vậy lại hỉ, thật sự.
Ân,
ta cùng với ngươi sắc thuốc rồi thuốc trà, đi trước uống.
Cảm ơn sư phụ.
Lục Minh Thư vui sướng mà chạy tiến vào. Lưu Cực Chân nhìn xem bóng lưng của nàng, ánh mắt phức tạp. Như vậy tư chất, không thể so với hắn năm đó kém bao nhiêu, chẳng lẽ thật muốn gọi nàng từ học không? Hắn suy nghĩ có phải hay không cho nàng tìm nơi để đi. Lúc trước bởi vì thân phận nàng lung túng, không tốt lạm sử dụng nhân tình, đem nàng đưa đi hạ viện là được. Hôm nay thấy nàng tư chất như thế xuất chúng, không khỏi triển khai lòng yêu tài. Hắn cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão quan hệ không tệ, nếu là Lục Minh Thư không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, chưa hẳn không thể lấy một cái nhân tình. Lục Minh Thư không biết sư phụ lại động tâm tư, muốn nàng đưa đi. Khai mạch về sau, thân thể linh hoạt rất nhiều, hai thính mắt tinh, nàng rất là vui vẻ. Nghe lời mà nghỉ ngơi vài ngày, Bích Khê Cốc khách tới rồi.
Sư phụ!
Nàng bưng mới hầm cách thủy suốt, hào hứng bừng bừng mà nghĩ gọi sư phụ nếm thử, vừa ra khỏi cửa, liền chứng kiến sư phụ thường ngồi cái kia khối trên tảng đá lớn, thêm một người. Cái này dung mạo xinh đẹp như thiếu niên, lại lông mi trắng tóc trắng, khí chất nghiêm nghị, như một vòng đông tuyết. Hắn đứng phía sau một cái tiểu thiếu niên, đúng là ngày ấy giúp nàng cao tương. Nàng vừa ra tới, ba cái ánh mắt của người đều rơi vào trên người nàng. Lục Minh Thư đột nhiên nhìn thấy ngoại nhân, sững sờ phía dưới, không biết nên xưng hô như thế nào. May mà Lưu Cực Chân mở miệng, tới đây, bái kiến sư thúc tổ. Chương 21, ban đầu cảm giác huyền lực. Đây là Liễu Lâm nhất mạch Trác sư thúc tổ. Lục Minh Thư thấy lễ, nhu thuận vân an. Thái thượng trưởng lao chắc kiếm về, Liễu Lâm nhất mạch hiện nhâm đương ra, cũng là Cửu Giao cung bây giờ đệ nhất cao thủ, hóa vật cảnh. Lục Minh Thư đã biết, võ giả tổng cộng phân 6 cái cảnh giới. Luyện thể, nội tức, dung hợp, xuất hồn, hóa vật, động hư. Ban đầu học luyện thể, tam lưu nội tức, nhị lưu dung hợp, nhất lưu xuất thần, cực hạn hóa vật, siêu thoát động hư. Trước hai cái cảnh giới đúng trọng điểm trong ngoài hai cái giai đoạn, phàm trần võ giả đều có thể đạt tới đến. Đến dung hợp cảnh giới, liền cần một điểm thiên phú rồi, Cửu Giao cung cho phép xuất sư đệ tử, liền tại cảnh giới này. Xuất thần cảnh, thì là cao thủ nhất lưu, toàn bộ Cửu Giao cung, không cao hơn 20. Hóa vật có thể nói cao thủ đứng đầu, Cửu Giao cung chỉ có 3 vị thái thượng trưởng lao đúng hóa vật cảnh. Về phần động hư cảnh tông sư, toàn bộ cổ hạ cũng chỉ có một trưởng số lượng. Cửu Giao cung trong lịch sử xuất ra qua 2 vị tông sư, một vị chính là khai phái Tống tổ sư, một vị khác chính là Thang Dương nhất mạch hạng tông sư rồi. Tống tổ sư sống 200 tuổi, tọa hóa với Thông Thiên Các, hắn cái này tuổi thọ tại tông sư trong xem như rất ngắn rồi, cảnh giới cao hơn, tuổi thọ đều muốn dựa vào bảo dưỡng, hắn lúc tuổi già gặp ma tựa như tự giam mình ở Thông Thiên Các, cũng là mình làm đấy. Hạng tông sư thì là Lưu Cực Chân thái sư tổ, 30 năm trước thành tiểu động hư, đồng bền đi xa, không biết kia tung. Về sau, Thang Dương nhất mạch liền được xưng là hạng tông sư nhất mạch. Thành tiểu động hư, không chỉ có cần thiên phú, càng cần nữa vật khí, toàn bộ cổ hạ đại địa, bình quân 60 năm mới ra một cái. Hóa vật cảnh đã đúng cao thủ trong cao thủ, không thể coi thường. Lục Minh Thư tiến Cửu Giao cung cũng có hơn 3 tháng rồi, tuy rằng rất ít ra Bích Khê Cốc, đã có A Sinh cùng Huệ Nương thỉnh thoảng tới thăm, biết rõ chắc kiếm về lại bổn môn là dạng gì địa vị. Chính là trưởng môn muốn gặp hắn, đều được tự mình đi bái kiến, có thể hay không gặp mặt một lần, còn phải nhìn tâm tình của hắn được không? Một người như vậy, làm sao sẽ đột nhiên đi vào Bích Khê Cốc? Chắc kiếm về ánh mắt rơi vào trên người nàng, trong chốc lát, Lục Minh Thư giống như toàn thân bị băng sương mù bao phủ, lộ ra nói không nên lời hàn khí. May mắn, chắc kiếm về đầu nhìn thoáng qua, sẽ thu hồi rồi. Chính là nàng.
Vâng.
Chắc kiếm về gật gật đầu, lúc không có chuyện gì làm, tới tìm Tương Nhi chơi a. Lục Minh Thư ngẩn người, Lưu Cực Chân đã vô vô đầu của nàng, còn không tạ ơn sư thúc tổ. Nàng không có hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói lời cảm tạ rồi, cảm ơn sư thúc tổ. Cao Tương lộ ra sâu sắc dáng tươi cười, hỏi, Lục Minh Thư, ngươi còn nhớ rõ ta sao?
Lục Minh Thư gật đầu.
Ngươi như thế nào không tới tìm ta đây?
Đi, chúng ta đi chơi.
Lục Minh Thư nhìn Lưu Cực Chân liếc, gặp sư phụ gật đầu, lúc này mới đi theo Cao Tương đi ra. Nhìn xem hai cái hải tử đi xa, chắc kiếm về hỏi, ngươi liền định như vậy xuống dưới.
Lưu Cực Chân rủ xuống mắt, không nói gì.
Ngươi hôm nay bất quá 30 có năm, coi như là đầu sống 100 năm, cũng còn có một giáp có thể sống. Còn dư lại vài thập niên thời gian, liền định như vậy qua hết chứ.
Lưu Cực Chân trầm thấp nói, sư thúc cho rằng, ta còn có thể như thế nào?
Một tên phế nhân.
Nếu như ngươi lúc mình là phế nhân, vậy thật sự là phế nhân.
Chắc kiếm về nhìn chăm chú lên hắn, ta cùng với sư phụ ngươi hiểu nhau một cuộc,
thực không đành lòng nàng tỉ mỉ dạy dỗ đồ nhi, vô thanh vô tức chết ở Bích Khê Cốc. Lưu Cực Chân trầm mặc. Đứa nhỏ này đây, ngươi định làm như thế nào? Tiết Hầu trượt đông nhúc ních, Lưu Cực Chân cười khổ, nàng không muốn đi, cũng chỉ có thể làm cho nàng để lại. Huống chi, thân phận nàng lung túng, thực đi tới viện, chỉ sợ cũng không thích sống chung. Chắc Kiếm Về thản nhiên nói, cha đẻ như thế, không biết làm sao. Đây cũng là mạng của nàng ấy. Lưu Cực Chân không lời nào để nói. Liễu Lâm nhất mạch, từ trước đến nay không tham dự phân tranh, hắn không cách nào yêu cầu Chắc Kiếm Về thêm nữa, lại để cho Lục Minh Thư không có việc gì đi tìm Cao Tương chơi, cũng chính là mượn cơ hội dạy bảo một chút ý tứ, đủ cho hắn mặt mũi. Dùng hắn hôm nay tại Cửu Giao Cung lung túng vị, Chắc Kiếm Về chịu tự mình đến Bích Khê Cốc thấy hắn, đã là nhìn tại sư phụ hắn trên mặt. Chắc hẳn việc này truyền đi, trong môn cũng sẽ đối với hắn khách khí vài phần. Bên kia, Cao Tương liễu dĩu. Lúc đầu Bích Khê Cốc ở chỗ này, ta hỏi cũng không biết. Nghe nói nơi này có cái gì thông thiên các, là địa phương nào nha? Người dẫn ta dạo chơi quá. Cao Tương là một cái nhỏ lời nói lao, cùng hắn chơi như vậy trong một giây lát thời gian, một mực nói không ngừng, lại để cho Lục Minh Thư rất im lặng. Nhìn liền xem đi, đừng nói Cao Tương đã giúp nàng, coi như là chẳng qua là để làm khách đấy, nàng làm là chủ nhân, cũng nên hảo hảo chiêu đãi. Mang theo Cao Tương đi thăm những cái kia thạch thất, trả lời vấn đề của hắn. Không bao lâu, Chắc Kiếm Về muốn đi. Cao Tương lưu luyến không rời, dặn dò nhiều lần, làm cho nàng rời đi Liễu Lâm chơi. Lục Minh Thư đã đáp ứng, nàng cảm thấy, nơi đây đầu khả năng có thâm ý gì. Chắc Kiếm Về đi rồi, thầy cho hai người nhưng như thường ngày như vậy, dùng cơm, liền tất cả quay về tất cả phòng, một cái tiếp tục gọn một kiếm, một cái tiến vào Thiên Luân. Nghỉ ngơi mấy ngày nay, Lục Minh Thư cảm giác trạng huống thân thể của mình đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, có thể bắt đầu tập võ. Nàng lật ra một lần mới xuất hiện chủ đề, có một cái tin tức đưa tới chú ý của nàng. Chiêu mộ, Hỏa Dung Nham Động tìm đồng bọn, được chuyện cho một tấm tụ linh trận bức tranh. Đằng sau lập tức có người nói rồi. Người phát lộ chỗ. A, thật có lỗi, này đầu hết hiệu lực. Nhưng tin tức này đã phát ra tới rồi, liền có nhiều đi theo hỏi. Đây là ý gì? Ở chỗ này chiêu mộ đồng bạn, có thể quá khứ chứ? Chẳng lẽ Thiên Luân không những được giao dịch thứ đồ vật, còn có thể giao dịch? Có tiền bối trả lời một chút không? Trả hơn 10 đầu về sau, có trả lời. Người mới đừng hỏi quá nhiều, về sau các ngươi sẽ biết. Ồ, cái này không thể nói chứ. Không phải không có thể nói là rồi cũng vô dụng, các ngươi vẫn chưa tới cái kia cấp độ, đã đến tự nhiên sẽ biết. Lại truy vấn, sẽ không trả lời. Lục Minh Thư âm thầm đo lường được, chẳng lẽ Thiên Luân công hiệu không chỉ như thế. Chiêu mộ đồng bạn, đây ý là nói, có thể đi thế giới khác. Nếu là như vậy mà nói. Được rồi, nàng vừa khai mạch, hay là trước tăng thực lực lên A. Tạm thời đem chuyện này bông, Lục Minh Thư đem lần trước thấy kiếm pháp cơ sở Trích Lục đi ra Thiên Luân, bắt đầu luyện tập. Bộ kiếm pháp kia động tác, thoạt nhìn cũng không phức tạp, Lục Minh Thư thử mấy lần, liền đem chiêu thứ nhất diễn luyện đã xong. Như thế nào tập võ nàng cũng không hiểu lắm, nhìn trên sách nói muốn chăm học, nàng liền một lần mà thử. Luyện lấy, đông nhiên có một cổ khí lưu tháo chạy qua tay cánh tay, sắt một tiếng, mũi kiếm một tủ. Lục Minh Thư ngừng tay, cầm mắt nhìn, phát hiện trên vách tường hơn nhiều một cái nhẹ nhàng vết cắt. Nàng kinh ngạc ngoài, càng là hưng phấn. Huyền lực, nhất định là trên sách nói huyền lực. Thấy được thực tế hiệu quả, nàng luyện được càng chịu khó, bất quá 3 ngày, liền đem bộ kiếm pháp kia rèn luyện rồi. Hôm nay lại là ngày rằm, Lục Minh Thư luyện đến nửa đêm, đổ mồ hôi chảy ròng ròng mà tắm rửa, trên giường ngủ. Ánh trăng từ bên trên lỗ thủng chiếu vào cửa sổ bên trên. Lục Minh Thư cảm giác mình lại nằm mơ rồi. Lúc này đây, nàng không có đi tổ sư mộ thất, mà là đứng ở một cái hư ảo không gian, treo ở trước mặt nàng đấy, đúng đã lâu Thiên Luân bản thể. Nàng rôi tay nắm chặt Thiên Luân, mơ mơ màng màng mà chuyển động đứng lên. Chương 22, lần đầu xuyên thẳng qua. Thiên Luân bản thể, cùng với gặp gỡ sâu sắc khác nhau. Tán loạn màu sắc đã thống nhất, tản ra âm u ánh sáng. Mà ở Lục Minh Thư trong mắt, từng cái hộp vương bé, đều có một đạo kéo dài mà ra lưu quang. Chúng đan xen ngang dọc, có giúp nhau chống đỡ tiêu, có giúp nhau tăng thêm, hình thành từng đạo quy tích. Chỉ cần chuyển động một cái phương vị, những thứ này lưu quang sẽ tùy theo chuyển động, hình thành một cái khác đầu quy tích, đạt tới một loại khác cân bằng. Nàng nhẹ nhàng chuyển động nhúc đích, lưu quang biến ảo, dọc theo mới quy tích tiến lên, lục sắc lưu quang giao thoa. Vâng! Trải qua tan rã, lớn mạnh, lục sắc lưu quang cuối cùng tụ hợp, rơi vào cái nào đó hộp vương bé bên trên. Hộp vương bé bay bổng mà ra. Lưu quang tại đồ án thượng lưu chuyển, quang mang đem Lục Minh Thư bao phủ. Tiểu cô nương, tỉnh, tỉnh. Lục Minh Thư mê mẩn trừng trừng mà tỉnh quay tới, trận mắt đã bị lại càng hoảng sợ. Trước mặt nàng, đúng một tấm phóng đại mặt mò, râu ria sồm sàm, nếp nhăn trải rộng. Nàng nhanh chóng đứng dậy lui về phía sau, không rõ chuyện gì xảy ra. Đây là nơi nào? Nàng tại sao sẽ ở cái này? Lục Minh Thư dương mắt nhìn lại, phát hiện mình nằm ở dưới một thân cây, chung quanh nhà tranh thưa thớt, xem ra giống như là cái thôn nhỏ, chẳng qua là rất ít người, không khí trầm lặng đấy. Đánh thức nàng đấy, là một cái dựng quải trượng lao nhân ra, thấy nàng tỉnh, hỏi, tiểu cô nương, ngươi sao thì một cái người đang cái này? Nhà của ngươi đại nhân đâu? Lục Minh Thư do dự một chút, không đáp hỏi lại, lao công công, đây là nơi nào? Đây là cây ngoại thôn. Lao nhân ra kỳ quái mà đánh giá nàng, phụ cận thôn ta đều biết, ngươi không phải chúng ta cái này à? Chuyện gì xảy ra, đi ném đi chứ? Lục Minh Thư nhớ tới lúc trước nhìn thấy một màn kia, thầm nghĩ, chính mình xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ cùng Thiên Luân có quan hệ? Nghĩ như vậy, đáp nhân tiện cẩn thận, ta là đi ngang qua đấy. Sư phụ có việc, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Như vậy à? Lão nhân ra nghĩ đến cái gì, đông nhiên cao hứng trở lại, nhìn ngươi cái này cách ăn mặc, các ngươi là huyền sư à? Thật tốt quá, thôn chúng ta tử được cứu rồi. Huyền sư? Tiểu cô nương, đến nhà của chúng ta ngồi một chút. Sư phụ ngươi lúc nào trở lại à? Lão nhân ra thập phần nhiệt tình, dẫn nàng tiến vào thôn. Trên đường gặp được thôn dân, còn mời đến, tiễn nhị, ngươi hôm nay mải hạt đậu rồi à? Rời đi chưa bắt đầu hao phí trở lại. Triệu Tam nương tử, nhà của ngươi gà đẻ trứng sao? Cầm hai cái đến nhà của ta. Hai người kia liền hỏi, Điền lão, khách tới rồi nha. Điền lão cười tủm tỉm, đúng đâu rồi, vị này chính là khách quý, tiểu cô nương sư phụ đúng huyền sư. Các thôn dân nhãn tỉnh sáng lên, buôn tẩu bẩm báo, vui mừng vô hạn, trở lại huyền sư, trở lại huyền sư rồi. Lục Minh Thư ha hốc mồm, nàng còn cái gì cũng chưa nói đây. Điền lão dẫn nàng về nhà. Các thôn dân ùn ùn mà đến, tiễn nhị bưng đậu hao phí, Triệu Tam nương tử cầm lấy trứng gà, còn có trong tay cầm lấy rau cỏ củ cải trắng đấy. Huyền sư tới rồi sao? Như thế nào chỉ có tiểu cô nương? Nàng có thể làm chứ? Điền lao hướng các thôn dân giải thích, tiểu cô nương nói, nàng ở chỗ này chờ sư phụ, huyền sư rất nhanh đã tới rồi. Lúc đầu tiểu cô nương này không phải huyền sư, đúng huyền sư dự bị. Các thôn dân hiểu, vây quanh Lục Minh Thư bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Đông một câu, tây một câu. Lục Minh Thư có thể tính nghe rõ. Thôn phía sau núi, tháng trước rời rồi một cái ma lang, ăn trong thôn không ít gia súc, còn đả thương. Trong thôn tổ chức cường tráng, muốn giết ma lang, có thể đại bại mà về, còn ném đi hai cái mạng người. Bọn họ đã nghĩ mời huyền sư tới đây, đem cái này đầu ma lang cho ngoại trừ. Có thể huyền sư y ta, bọn họ báo danh quan phủ bên kia nói, bổn huyện huyền sư căng thẳng, phải đợi an bài. Cái này ai biết muốn đợi bao lâu. Hiện tại ma lang thỉnh thoảng xuống núi. Nhiều trốn đến thân thích nhà đi, trời vừa tối, mỗi nhà đều đóng chặt môn hộ, sợ ma lang xuống tới. Lục Minh Thư những ngày này lúc nào cũng lật xem Thiên Luân, tầm mắt rộng rãi không ít, nghe xong thôn dân theo như lời, một chút phỏng đoán, liền biết mình khả năng mượn từ ngày đến phiên thế giới khác. Các giới vô cùng giống nhau, nhưng là vạn pháp đều thông, võ giả, tu sĩ, pháp sư bản chất đều là một chuyện, thôn dân theo như lời huyền sư, nên cũng là thứ nhất, chẳng qua là cách gọi khác nhau. Nàng có chút chột dạ. Cái gì sư phụ sẽ tìm đến nàng loại lời này, đúng soạn bậy đấy, chỉ có một mình nàng mà thôi. Có thể nhìn thôn dân lần lượt từng cái một chờ đợi mặt, nàng nói không nên lời những lời khác. Hơn nữa, nàng dưới mắt cũng hồ đồ lấy, không biết nên như thế nào phản hồi thế giới của mình. Mắt thấy trời tối, các thôn dân nhao nhao chạy về nhà. Điền lão lại để cho con dâu cho nàng trải giường chiếu dàn xếp, lưu nàng trong nhà dừng chân, rồi sau đó đóng chặt môn hộ. Lục Minh Thư nắm chặt thời gian, tiến vào Thiên Luân. Sau đó phát nói chuyện riêng. Luca có ở đây không? Cũng là nàng vận khí tốt, cũng không lâu lắm, đầu kia truyền đến hồi âm, tiểu thất muội nhà, như thế nào, có việc? Luca, có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói đi. Ta đột nhiên đã đến thế giới khác, không biết là chuyện gì xảy ra. Bên kia Luca thanh âm thoáng cái tinh thần rồi, hào hứng bừng bừng, cái gì? Ngươi đến thế giới khác rồi hả? Cẩn thận nói một chút, chuyện gì xảy ra? Lục Minh Thư liền đem trải qua đại khái nói một chút. Luca, ta đây là có chuyện gì? Một lát sau, Luca bên kia mới trở lại, thiên luân của ngươi đúng mấy giai hay sao? Lục Minh Thư do dự một chút, đáp, cửu giai. Cái gì? Luca thanh âm chấn động nàng lỗ tai run lên, cửu giai. Ngươi không phải đang nói đùa à? Hỏi nhiều lần, đều được đến khẳng định trả lời, Luca thanh âm chuẩn dạ, ngươi cũng thật lợi hại, cửu giai. Rất lợi hại phải không? Lục Minh Thư không có gì khái niệm, chỉ biết là ngũ giai trở lên vô cùng ít.
kia là, chúng ta trước kia thảo luận qua, chưa thấy qua thất giai trở lên đấy, nhất định là 8-9 giai ngay cả phục hồi như cũ đều làm không được, mới vào không được thiên luân. Vấn đề này lượt qua, Lục ca nói, ngươi loại tình huống này, ta giống như nghe qua. Ngươi nên biết, thiên luân càng cao giai, có thể đi thế giới càng nhiều a. Trên thực tế, thiên luân càng cao giai, đồng dạng công năng cũng càng nhiều. Rời đi thế giới khác, cần tích lũy lực lượng, theo như các ngươi thế giới lời nói, gọi là huyền lực. Thiên luân của ngươi giai mấy càng cao, tăng thêm cũng càng cao, thì có thể sẽ tồn tại, không cần tích lũy bao nhiêu huyền lực, liền mở ra một cái thế giới thông đạo hiện tượng. Đương nhiên, như vậy mở ra thế giới, lực lượng cấp sẽ không rất cao. Nguyên lai là như vậy, Lục Minh Thư vội hỏi, ta đây muốn như thế nào trở về đây? Vội vã trở về làm gì? Lục ca cười nói, mỗi cái thế giới đều có chính mình đặc sản, ngươi nếu như đi, đương nhiên không thể lãng phí cơ hội. Về phần trở về cũng đơn giản, ngươi thu thập đủ huyền lực, có thể kích phát thiên luân đi trở về. Thu thập huyền lực. Đúng, thế giới kia có lẽ cũng tồn tại siêu phàm lực lượng A. Muốn nhận tụ tập loại lực lượng này, có hai cái biện pháp. Một là trực tiếp bắt được tràn ngập lực lượng thiên tài địa bảo, hai là giết chết có được loại lực lượng này hoặc thú. Lục Minh Thư lại hỏi, ta đây bản thể đây. Không có sao chứ? Sẽ không. Ngươi biết, thiên luân trong thời gian lưu tốc càng chậm, ngươi thông qua thiên luân rời đi thế giới khác, thời gian cũng sẽ áp xúc. Bất quá, tốt nhất không được lưu lại quá lâu, bằng không thì trong hiện thực thân thể trưởng kỳ không có cung cấp nuôi dưỡng, sẽ xảy ra vấn đề đấy. 6. Cái này xuyên thẳng qua, mọi người lý giải là linh hồn xuất khiếu ai chưa có trở về, thân thể là không có có ý thức đấy, đợi đến lúc linh hồn trở về, mới có thể đem lấy được chỗ tốt phản hồi đến bản thể bên trên. Chương 23, Ma Lang vào thôn. Chấm dứt cùng Lục ca nói chuyện riêng, Lục Minh Thư toàn bộ người đều không tốt lắm. Muốn trở lại thế giới của mình, muốn thu thập huyền lực, hoặc là tìm thiên tài địa bảo, hoặc là giết chết có được huyền lực hoặc thú. Như vậy cái tiểu sơn thôn, ở đâu tìm thiên tài địa bảo? Về phần giết có được huyền lực hoặc thú. Rõ ràng, có thể tìm tới đúng là cái kia ma lang rồi. Lục Minh Thư khai mạch đến nay không cao hơn 10 ngày, nói một cách khác, 10 ngày trước. Nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử bình thường, mà bây giờ, nàng lại cần giết chết một con ma lang. Cái này đầu ma lang, dù cho lực lượng cấp không cao, cũng là đầu ma thú, một thôn làng tình trắng đều cầm vậy nó không có biện pháp. Hơn nữa, kiếm của nàng không có mang tới. Tuy rằng thanh kiếm kia chẳng qua là cựu giao cung xứng phát hạn chế thức vũ khí, nhưng tốt xấu không phải sát thường. Không có kiếm, chẳng lẽ nàng muốn bắt cái quốc đi giết ma lang chứ? Đang tại suy nghĩ cẩn thận, chợt nghe bên ngoài táo động, sói đến đấy. Sói đến đấy. Lục Minh Thư bệ bộn từ thiên luân rời khỏi, đứng lên. Điền lão, điền ra hai đứa con trai, con dâu, còn có tôn tử tôn nữ đám đều lách vào tại trong hành lang. Hai nam nhân canh giữ ở cửa ra vào, nữ nhân che chở tiểu hải tử. Đã gặp nàng đi ra, điền lão hỏi, tiểu cô nương, sư phụ ngươi lúc nào có thể tới? Lục Minh Thư một hồi chột dạ, đắc, sư phụ chưa nói. Bên ngoài vang lên tiếng gầm, tựa hồ có mùi tanh chuyển tới, sau đó là tiếng thét chói tai. Tiếng la khóc. Một nữ nhân kêu khóc, cứu mạng A. Đúng Triệu Tam nương tử. Điền lão biến sắc. Điền lão đại nằm ở trên cửa sổ nhìn thoáng qua, không tốt. Triệu gia tiểu tử bị ma lang há miệng rồi. Một phòng mọi người kinh sợ đến. Cha. Điền lão nhị nhìn về phía nhà mình cha, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Điền lão sắc mặt biến ảo, cuối cùng khẽ cắn môi, lão đại, ngươi ra đi hỗ trợ. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem Triệu gia tiểu tử bị ngậm trong mồm đi. Bị ma lang ngậm trong mồm đi, vậy mất mạng. Triệu Tam nương tử là một cái quả phụ, cứ như vậy một cái mạng dễ. Điền lão đại rất khẩn trương, sắc mặt đều phát xanh rồi, cuối cùng vẫn còn cầm lên cái cuốc, mở cửa, lão nhị, ngươi có thể ngàn vạn bảo vệ tốt rồi. Điền lão nhị nuốt nổ nước miếng, ca ngươi yên tâm. Điền lão đại khiêng cái cuốc lao ra rồi, điền lão nhị vội vàng đóng môn hộ, giữ cửa cái chốt cửa. Lục Minh Thư nằm ở trên cửa sổ nhìn. Thôn này ngược lại là rất đồng lòng đấy. Nghe được Triệu Tam nương tử tiếng kêu cứu, có không ít nam nhân lao tới, có cầm lấy bó đuốc, có khiêng nông cụ, chắn ma lang đường đi. Chứng kiến cái kia ma lang, Lục Minh Thư trong nội tâm cả kinh. Cái này ma lang hình thể cực đại, cường tráng giống như đầu nhỏ ngưu, so với bình thường sói lớn không ít. Con mắt canh hồng, mạo hiểm hung quang, hàm răng sắc bén, phun đầy máu loãng, trong miệng ngậm cái 10 tuổi tả hữu hải tử. Các thôn dân thét to đứng lên, đem ma lang làm thành chính giữa. Có thể không người nào dám tiến lên. Cũng chỉ là ở bên ngoài cơ. Đã không phải là lần thứ nhất chống lại ma lang rồi, các thôn dân rất có tổ chức, có bưng chậu than đi ra, cầm bó đuốc châm lửa, sau đó ra lệnh một tiếng, dần dần hướng ma lang ném đi. Ma lang tránh trái tránh phải, nhìn ra được mùi lửa có chút e ngại.
rồi sau đó giơ lên móng vuốt bổ nhào về phía trước, một đạo kình phong đảo qua, có phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng là cái hán tử đùi bị tìm đạo lỗ hổng lớn, đều nhanh thấy xương rồi, thịt tươi mơ hồ. Lục Minh Thư chấn động. Ma lang giơ lên móng vuốt thời điểm, đạo kia kình phong trong rõ ràng đã bao hàm huyền lực. Nàng đã vui mừng mà lại lo. Vui mừng đúng rồi, mục tiêu đang ở trước mắt, xác định ma lang có được huyền lực, muốn nhận tụ tập huyền lực chỉ cần giết ma lang là được. Lo đúng rồi, ma lang thoạt nhìn cũng khó đối phó, nàng giết được chứ. Nhanh chặn đứng nó. Hỏa! Hỏa! Nhưng là ma lang muốn chạy, thôn dân hô lên. Nếu để cho ma lang ngậm tiểu hài tử rời khỏi, vậy cứu không trở lại. Bó đuốc càng ngày càng nhiều, ma lang cuối cùng lùi bước, đem trong miệng ngậm trong mồm tiểu hài tử hất lên, mãnh liệt nhảy ra. Một móng vuốt đem một cái thôn dân đánh bay, cũng không quay đầu lại mà nhảy vào đêm tối. Tiểu thạch đầu, tiểu thạch đầu. Triệu Tam Nương tử nhào tới, ôm nhi tử. Có tiến lên xem xét đứa nhỏ này thương thế, nói ra, nhanh, đi mời làng trùng, bị thương không nhẹ đây. Đêm nay ầm ầm đấy, hầu như không ai có thể ngủ yên. Sáng ngày thứ hai, Lục Minh Thư đi theo Điền Lão rời đi Triệu Tam Nương tử nhà. Tiểu thạch đầu trên lưng bị ma lang cắn ra cái động, may mắn không có thương tổn đến nội tạng. Nhưng mà, nghiêm trọng như vậy tổn thương, đối với một đứa bé mà nói, rất nguy hiểm rồi. Triệu Tam Nương tử khóc đến con mắt sưng thành hạt đào, lang trung nói, tiểu thạch đầu có thể giữ được hay không mạng, khó mà nói. Chứng kiến Lục Minh Thư, nàng bịch liền quỳ xuống, tiểu huyền sư, cầu người cứu cứu con của ta, hắn đúng mệnh căn của ta, hắn muốn chết rồi, ta cũng không sống được. Điền lao quát lớn, mò mẫm nói cái gì đó. Tiểu thạch đầu nhất định có thể sống qua rời đi. Huyền sư sẽ đến đấy, đừng làm khó dễ người ta tiểu cô nương. Triệu Tam Nương tử bị nâng dậy, khóc đến thở không ra hơi. Lục Minh Thư do dự một chút, cầm cái bình sứ đi ra, đây là sư phụ cho thuốc trị thương, ta chưa bao giờ dùng qua. Triệu Tam Nương tử đại hỉ, ta tiểu huyền sư. Tiểu thạch đầu sống, ta nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp tiểu huyền sư. Lục Minh Thư liên tục khoát tay, ta cũng không biết được không sử dụng, ngươi đừng thuốc trị thương này. Cũng là kiểu giao cung xứng phát đấy, mỗi người đệ tử đều có, nàng vừa vặn ở tại trên thân thể, mang tới rồi. Cái khác bị thương nông hộ biết được, cũng tới lấy thuốc. Khá tốt bình sứ bên trong thuốc không tính ít, hai nhà phân một phần, riêng phần mình dùng. Xem qua bọn họ thảm trạng, Lục Minh Thư thầm hạ quyết tâm, ma lang nhất định phải trừ. Lúc trở về, nàng đối với Điền Lao nói, sư phụ ta còn không biết lúc nào, ma lang một ngày chưa trừ diệt, thôn một ngày không yên ổn, không thể hay đợi à. Điền Lao thở dài thở ngắn. Tiểu cô nương, ngươi cũng thấy đấy, cái kia ma lang lợi hại, không có huyền sư, chúng ta đánh không lại à. Lục Minh Thư nói, nếu không để cho ta thử xem a. Điền Lao kinh nghi mà nhìn nàng, ngươi, không phải xem thường hắn Lục Minh Thư, nàng xem thấy như vậy nhỏ, có thể học được bao nhiêu bổn sự. Không nhất định đánh thắng được một cái đại nhân đâu. Trực tiếp đánh đương nhiên không được. Lục Minh Thư nói, bất quá, chúng ta so với sói thông minh a. Hạ quyết tâm. Lục Minh Thư tìm các thôn dân cẩn thận hỏi ma lang tập tính. Các thôn dân nghe nói nàng muốn đánh nhau ma lang, đều ôm thái độ hoài nghi, bất quá, người ta đúng vì mình thôn, ngược lại là rất phối hợp đấy. Lục Minh Thư hỏi xong, tâm lý nắm chắc rồi. Cái này ma lang, chỉ có buổi tối mới sẽ xuất hiện, cách mỗi năm ba ngày, mới có thể xuống núi săn một lần ăn. Còn có, nó hầu như không cùng thôn dân chính diện chống lại, ví dụ như ngày hôm qua loại tình huống đó, nó đủ hung ác mà nói. Hoàn toàn có thể tổn thương hai cái mạng người lại đi. Khác có một cái thôn dân nhắc tới, nó chân sau giống như không quá linh hoạt, chạy có chút nghiêng. Cái này đầu sói, khả năng trên người có tổn thương. Lục Minh Thư phỏng đoán, nó ở đây, vô cùng có khả năng đúng dưỡng thương trở lại đấy. Điền Lao nói, cho dù có tổn thương, chúng ta cũng đánh không lại a. Lục Minh Thư trầm tư thật lâu, có lẽ, chúng ta có lẽ chủ động xuất kích. Chủ động? Đúng. Nó có thương tích bên người. Nhất định đối với năng lượng rất khát vọng, chúng ta đến lúc đó đảo cái cạm bẫy. Chương 24, dẫn sói nhập vũng hố. Điền Lão bị thuyết phục rồi. Hắn gọi trở lại thôn lão đám không mở ra sẽ, sau đó lại để cho Điền Lão đại đi theo bên người nàng nghe phân phó. Nàng trước phái thôn dân trong thợ săn, đến phía sau núi dò đường, biết rõ ràng ma lang đường xuống núi tuyến. Đối với có kinh nghiệm thợ săn mà nói, cái này cũng không khó phán đoán. Về phần chính nàng, trước trước sau sau mà vòng quanh thôn rời đi một ngày. Vẽ ra một tấm giản dị địa đồ. Đem thợ săn tìm được xuống núi lộ tuyến, hoạch định trên bản đồ, Lục Minh Thư rất nhanh xác định cạm bẫy địa điểm. Đối với địa điểm này, Điền Lao Đại tỏ vẻ nghi hoặc, tiểu huyền sư, ta đào tại thôn bên ngoài. Nếu như đào trong thôn, ra ngoài ý muốn liền không dễ làm rồi. Lục Minh Thư nói, có thể ma lang sẽ tới thôn bên ngoài đi không? Cho nên muốn dẫn nó rời đi. Lục Minh Thư gật địa đồ, nó chân có thương tích, dẫn nó nhiều đi một đoạn đường, có thể tiêu hao khí lực. Đoạn này khoảng cách, đúng Lục Minh Thư tính qua đấy. Nàng căn cứ ngày đó ma lang biểu hiện ra ngoài thực lực, đoán đại khái rồi một chút nó huyền lực. Quá gần, không đạt được tiêu hao thể lực hiệu quả, quá xa, ma lang khả năng tiểu cũng không theo. Nàng khả năng tính toán rất tốt, nhưng cái này là lần đầu tiên sử dụng tại chính sự lên, nàng cũng không biết mình suy tính có sai hay không. Dù sao, nàng cũng chỉ là tân thủ, đối với huyền lực rất hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Trước thử xem a, đi, đào cạm bẫy rời đi. Đào cạm bẫy loại chuyện lặt vặt này, Lục Minh Thư chỉ có thể đứng đấy nhìn. Thôn lão đám đem toàn bộ thôn cường tráng lao động đều kêu lên, tại thợ săn dưới sự chủ trì, bắt đầu đào hầm. Ma lang hình thể lớn, vũng hố tận lực đào được vừa sâu vừa lớn. Các thôn dân hái bụi gai, dày đặc mà hiện lên một tầng lại một tầng. Vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ. Các thôn dân đào cạm bẫy thời điểm, Lục Minh Thư tìm cơ hội tiến vào Thiên Luân, hỏi Lục Ca muốn kiện đồ vật. Thuốc tê. Lục Ca suy nghĩ một chút, ngươi ý định cho ai sử dụng? Đối phương là cảnh giới gì? Muốn đạt tới hiệu quả gì? Lục Minh Thư còn sẽ không phân biệt cảnh giới, chỉ có thể đại khái đem ma lang thực lực miêu tả rồi một chút. Đã hiểu. Cái này đầu ma lang, có lẽ chỉ là vừa đột phá sơ giai ma thú. Đây không phải là khó, đại bộ phận thuốc tê cũng có thể làm đến. Lục Minh Thư đại hỉ, Lục Ca, ta trước xa mượn có thể chứ? Hiện tại bên người không có thứ đồ vật. Việc nhỏ, không có vấn đề. Lục Ca rất sảng khoái. Biết rõ Lục Minh Thư Thiên Luân đúng cựu giai đấy, hắn bao nhiêu tổn lấy đầu tư tâm tính. Có được cựu giai Thiên Luân, tương lai khẳng định thành tựu bất phàm, không thừa dịp nàng hiện tại yếu lúc nhỏ đầu tư, đến lúc đó có thể trèo không hơn giao tình. Lục Minh Thư lại hỏi, Lục Ca, cái này ma lang tốc độ không chậm, ta có thể chạy trốn qua nó chứ? Lục Ca nói, ngươi muốn đúng sẽ khinh thân quyết, khẳng định chạy trốn qua. Khinh thân quyết? Ân, đây là tu chân thế giới trụ cột pháp quyết, dùng rất tốt. Lục Ca ngươi cái này có chứ? Lục Minh Thư hỏi xong có chút chột dạ, ta trước xa. Một chút chuyện nhỏ, khách khí cái gì? Chờ ngươi lấy tới thế giới kia đặc sản, cho ta một ít là được rồi. Cảm ơn Lục Ca. Chấm dứt cho chuyện, Lục Minh Thư ra Thiên Luân, gọi tới Điền Lão Đại, đem thuốc tê giao cho hắn. Tiểu Huyền Sư, làm cái gì vậy? Lục Minh Thư nói, cầm chậu nước, đem thuốc này hóa, sát tại bùi gai bên trên. Chỉ cần ma lang đụng phải, liền không còn khí lực rồi. Điền Lão Đại lĩnh mệnh mà đi. Lưu lại Lục Minh Thư một người, thật dài thở ra một hơi, lặng yên cóng lên khinh thân quyết trở lại. Ma lang nhanh nhất 3 ngày sẽ xuống núi, cũng liền nói, nàng chỉ có 2 ngày thời gian trở lại học khinh thân quyết. Nàng muốn trở về, chỉ có thể thành công không thể thất bại, cho nên, cố gắng lên. Cái này thiên khinh thân quyết chỉ có hơn 100 chữ. Chủ yếu nói linh lực như thế nào tại trong kinh mạch vận hành. Lục Ca đã từng nói qua, tất cả cái thế giới năng lượng hơi có khác biệt, nhưng bản chất là một chuyện. Nàng không có linh lực, nhưng có huyền lực. Lục Minh Thư nhắm mắt mà ngồi, dựa theo khẩu quyết, yên lặng vận khởi trong cơ thể huyền lực. Trong cơ thể nàng huyền lực rất yếu ớt, kéo dài tới ra, đại khái chỉ có một tia. Theo vận hành, huyền lực dần dần ngưng thực, theo kinh mạch quỹ đạo, thông qua nguyên một đám huyền đạo, cuối cùng hình thành một cái tuần hoàn. Lúc huyền lực đầu đuôi đụng vào nhau, Lục Minh Thư thân hình chấn động, huyền lực đột nhiên nhanh hơn, sẽ cực kỳ nhanh tại trong kinh mạch lưu chuyển đứng lên. Nhẹ nhàng cảm giác bay lên, phiêu phiêu dục tiên. Lục Minh Thư xuống giường đi vài bước, lại mở ra cửa, từ Điền lão nhà đi ra ngoài. Đi tới, nàng bất chi bất giác chạy. Thật nhanh, nhẹ nhàng quá doanh, thân thể dường như biến thành bay phất phơ, không có sức nặng. Khó trách cái này gọi là khinh thân quyết. Nhanh như điện chớp cảm giác, quả thực làm cho người mê muội. Gió từ bên thai xẹt qua, Lục Minh Thư nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, loại này thoải mái cảm giác, tốt như mình chính là một trận gió, tự do tự tại, tiêu giao thiên địa. Chạy trước, bỗng nhiên chân sau một cái lảo đảo, nàng kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa một đầu trồng xuống. Hiểm hiểm bắt lấy một căn bản nhánh cây, ổn định thân hình, Lục Minh Thư vô bộ ngực. Trong cơ thể điểm này huyền lực tiêu hao được một tia không dư thừa, khinh thân quyết mất đi hiệu lực rồi. Thật sự là đáng tiếc, nàng huyền lực quá ít. Lục Minh Thư trở về đầu. Vừa đi một bên tính ra khoảng cách. Nàng vừa rồi tốc độ không tính nhanh, chạy trốn cũng không đủ xa. A, huyền lực khống chế là một cái vấn đề lớn. Bên này Lục Minh Thư luyện khinh thân quyết, bên kia cây hoè thôn thanh tráng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đào cạm bẫy. Cùng với cạm bẫy xong việc, Lục Minh Thư cũng rèn luyện rồi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, trong thôn phái người canh giữ ở đường núi miệng, nhìn chằm chằm vào ma lang đường xuống núi. Khẩn trương chờ đợi rồi một ngày, đêm nay, trách nhiệm thợ săn thổi lên rồi huýt sáo. Lục Minh Thư mấy ngày nay đều là ban ngày phục đêm ra, vừa nghe đến tiếng huýt sáo, liền chạy ra khỏi cửa. Nàng đã đem thôn địa hình quen với, sẽ cực kỳ nhanh chạy đến ma lang phải qua trên đường. Một bên nhắc tới huyền lực, một bên khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Ma lang có thương tích bên người, khát vọng lực lượng, có được huyền lực nàng, tại nó trong mắt liền là một khối thịt mỡ. Lục Minh Thư tin tưởng, dùng ma lang thấp kém linh trí, cự tuyệt không được hấp dẫn như vậy. Cho nên, nàng ý định dùng bản thân làm mồi nhử, đem ma lang dẫn tới cạm bẫy rời đi. Chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, nàng là biết rõ đấy, có thể trừ lần đó ra, nàng không thể tưởng được biện pháp tốt hơn. Nàng ở cái thế giới này đã chờ đợi 3 ngày, đổi tính một ít thời gian, vốn thế giới đã qua gần 4 canh giờ. Nàng được đuổi ở trên trời sáng trước trở về, nói cách khác, sư phụ liền sẽ phát hiện. Trong đầu các loại ý niệm trong đầu bay loạn, trong không khí mùi tanh càng ngày càng đậm, cuối cùng, nàng nhìn thấy ma lang ngẽ con giống nhau cường tráng thực thân thể. Trong chốc lát, Lục Minh Thư trong đầu trống rỗng. Có ít người khẩn trương lên, chuyện gì cũng không làm được, có ít người lại sẽ kích phát ra càng lớn tiềm lực. Lục Minh Thư chính là người sau. Chống lại ma lang tanh hồng hai mắt, mùi hôi ngút trời miệng, tại vừa bắt đầu trống rỗng về sau, nàng bản năng làm ra phản ứng, quay người bỏ chạy. Cái này thoạt nhìn rất bình thường chạy trốn hành vi, lại để cho ma lang thuận lý thành trương đuổi theo. Nó vừa mới thoát ly dã thu phạm chủ, linh trí không đủ để ủng hộ phức tạp suy nghĩ, chỉ biết là, phía trước chạy trước đấy, là một khối thịt mỡ, có được nó khát vọng lực lượng. Ý thức phảng phất từ trong thân thể thoát ly đi ra, Lục Minh Thư nhìn mình quay người chạy trốn, sẽ cực kỳ nhanh tính toán ma lang tốc độ cùng mình ở giữa chênh lệch, đồng thời tính toán chính mình huyền lực tại tốc độ như vậy sau có thể chi chống bao lâu. Không thể quá nhanh, như vậy tiêu hao huyền lực quá nhiều. Cũng không có thể quá chậm, chậm cũng sẽ bị ma lang bắt được. Một người một sói, hướng cạm bẫy chạy như bay. Chương 25, sinh tử một cái chớp mắt. Canh hôi khí tức ở phía sau đuổi sát không ngừng, Lục Minh Thư ở đều đặn hô hấp, tỉnh táo mà tính toán khoảng cách cùng tốc độ. Lục ca nói không sai, cái này đầu ma lang chỉ là vừa đột phá trở thành ma thú, lực lượng cấp không cao, dùng khinh thân quyết nàng thỏa thỏa chạy trốn qua, chính là huyền lực tiêu hao vấn đề. Nàng vài ngày trước mới tu luyện ra một tia huyền lực, cho dù là thấp nhất khinh thân quyết, sử dụng tới cũng đúng tiêu hao nhanh chóng. 1/3, 1/2. Chỉ còn lại có một nửa huyền lực rồi, khoảng cách cạm bẫy lại vượt qua một nửa lộ trình. Lục Minh Thư biết mình vừa mới bắt đầu hay vẫn là khẩn trương, tiêu hao huyền lực hơi nhiều. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chính xác hơn tính toán, mới có thể bổ sung cái này lỗ hổng. Bằng không thì, huyền lực hao hết, nàng không thể chạy đến cạm bẫy trên mặt đất, kết quả chính là táng thân trong bụng sói. Vô thanh vô tức chết ở thế giới khác, cái này cũng không phải nàng muốn kết cục. Lục Minh Thư trong nội tâm bay lên mãnh liệt muốn sống ý chí, đầu óc bắt đầu tinh vi mà vận chuyển. Nàng thả chậm tốc độ, bị bỏ rơi một khoảng cách ma lang nhanh chóng đuổi theo. Nàng nghe thấy được ma lang trong miệng nhổ ra tanh tưởi khí tức. Tiếng hít thở cùng tiếng gầm dường như ngay tại bên tai. Cửa thôn tạm thời kiến trúc tiếu trên đài, Liễu Vọng Thợ săn phát ra tiếng kinh hô. Bó đuốc chiếu dọi xuống, ma lang cùng phía trước nho nhỏ thân ảnh càng ngày càng gần, dường như chỉ cần bổ nhào về phía trước, có thể đem đứa bé kia đặt tại móng vuốt xuống, nuốt vào bụng. Khoảng cách như vậy, đối với ma lang mà nói, cũng là loại kích thích. Thơm nào ngạt thịt mỡ đang ở trước mắt, đâu có không ăn chi để ý. Nó thoáng dừng lại, tụ lực đạp một cái, mãnh liệt nhào tới. Móng đuốt sói xẹt qua Lục Minh Thư phía sau lưng, khó khăn lắm sát qua nàng quần áo. Cho rằng cái này khối thịt lập tức sẽ tiến miệng, không nghĩ tới sai một ly, liền chạy như vậy. Ma lang giận dữ, không để ý chân sau tổn thương, đuổi theo quá khứ. Lục Minh Thư cũng không có người này tăng thêm tốc độ, như cũ duy trì lấy đều đặn nhanh chóng tiến lên. Vì vậy, ma lang mỗi lần cho rằng, chính mình chỉ cần bổ nhào về phía trước, có thể ăn cái này khối thịt, mà kết quả đều là chênh lệch một chút như vậy điểm. Trơ mắt nhìn xem Lục Minh Thư tránh thoát chính mình tấn công. Thiếu trên đài thợ săn, nhìn tận mắt cái này mạo hiểm một màn.